Chương 178, Lây Sơn lực lượng 3, chương 178, Lây Sơn lực lượng 3, sau đó, Lý Chấp ngay tại quả thụ gốc dễ nhìn thấy một phương linh chỉ, tại linh chỉ trong khe hở, còn lưu lại vài tia mặt đất màu vàng nóng thần nũ. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Lý Chấp rời khỏi cái đó động quật sau đó, đều đi đến cái khác chi động, cuối cùng tại một tòa trong động phủ nhìn thấy cổ tu lưu lại sinh hoạt dấu vết. Bên trong cũng không cổ tu thi thể, chỉ có một ngộ đạo dùng đạo đài cùng một cái giá sách. Phần lớn thư tịch đều đã hư thối thành tro, chỉ có một ngọc sách bên trên, còn có thể rõ ràng nhận ra phía trên ghi lại nội dung. Đó là một cái tên là Huyền Quy Thượng Nhân Thượng Cổ Tu Sĩ, lưu lại bồi dưỡng huyết mạch thánh quả pháp môn. Lý Chấp hái ba cái kim sắc tiểu ô quy dáng vẻ linh quả, nhưng thật ra là Huyền Quy Thượng Nhân dùng Đà Sơn quy tinh huyết cùng huyết mạch quả lai giống sau đó, dùng mặt đất màu vàng nóng thần nũ, bồi dưỡng ra một loại có thể cực lớn tăng cường nhục thân thần lực linh quả. Lý Chấp đang xem hết ngọc sách thượng ghi lại nội dung bên trong, trong lòng gọi thẳng đặc sắc, đối phương thế mà đem Đà Sơn quy gen giá tiếp đến huyết mạch quả thụ bên trên. Quả thực là gen cải tạo kỹ thuật tổ sư cấp nhân vật ai chẳng qua, mong muốn bồi dưỡng được thành thục không tác dụng phụ thánh quả, cần tháng năm dài đằng đẵng. Mà Lý Chấp hái tới linh quả, chính là đối phương 10 vạn năm trước, lưu lại một viên hướng tới thành thục chủng tử, trồng ra quả thụ kết xuất linh quả. Theo xả bị càn khôn đại trong đem kia ba cái linh quả đưa ra, sau đó thi triển hắn theo thôn thiên ma công nộ ra tới tiêu hóa linh dược pháp môn, bắt đầu luyện hóa kia ba cái linh quả. Rất nhanh, một cỗ đặc thù năng lượng bị Lý Chấp theo linh quả trong rèn luyện ra đây, tựa hồ đối với nhục thân rất có ích lợi. Nhục thân đang tiêu hóa hấp thu cỗ năng lượng kia sau đó, nguyên bản cảm giác suy yếu trực tiếp biến mất. Đến cuối cùng, còn lại ba cái quả hạch còn có một số đặc thù pháp tắc mảnh vỡ không có bị Lý Chấp tiêu hóa. Lý Chấp liền đem chúng nó phun ra. Những pháp tắc kia mảnh vỡ trong khoảnh khắc đều tiêu tán giữa thiên địa, Lý Chấp không hề cảm thấy đáng tiếc. Sau đó, đem kia ba cái quả hạch nhận được bách thảo đồ trong chủng tử trong kho hàng. Xếp bằng ở Huyền Quy Thượng Nhân lưu lại đạo đài bên trên, Lý Chấp dùng 3 ngày thời gian mới hoàn toàn đem cỗ kia có đối nhục thân vô cùng có giúp đỡ năng lượng tiêu hóa xong tất. Ngay lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng trong người thanh nén. Dường như nhục thể của hắn lực lượng, tại vốn có trên cơ sở trực tiếp tăng lên 3 thành tựa như. Cũng chớ xem thường này 3 thành nhục thân lực lượng, cơ hồ khiến nhục thể của hắn lực lượng lại lần nữa đạt đến tự chạm trước trình độ. Tâm thần về đến Hóa Long Bí cảnh trong, liền thấy Hoàng Kim Thần Long thân thể dường như rút lại một vòng, càng biến đổi thêm phong thả, nhưng mà thân dài nhưng không có biến ngắn, vẫn như cũng là 9 trượng 9 thước chiều dài. Cái này khiến Lý Chấp vui vẻ không thôi. Chẳng qua, Hoàng Kim Thần Long mong muốn trưởng thành đến 10 trượng chiều dài, dường như so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn không ít. Cơ thể khôi phục sau đó, Lý Chấp đều thì thầm rời đi Đà Sơn Quy lãnh địa. Nhìn thấy Đà Sơn Quy ở đâu nổi điên, hắn liền muốn cười, tại đối phương am hiểu lĩnh vực đánh bại đối phương, loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Lại đi tiên phủ trung ương địa khu, đi rồi hơn 1000 dặm về sau, Lý Chấp tại một cái trong hồ nước, nhìn thấy một cái tu vi có thể so với nửa bước đại năng giao long. Nay còn chờ cái gì đâu, trực tiếp đem giao long quanh ra mặt nước, hai người trên không trung triển khai một hồi thuộc về long tộc chiến đấu. Tại cùng giao long đối công 2300 chiêu sau đó, Lý Chấp đột nhiên một chiêu thần long bãi vĩ đập vào hắn long cốt chi thượng, cái kia giao long một thân thần lực trong nháy mắt liền bị đập tan. Cuối cùng, cái kia giao long giống như là bị rút gân rồng bình thường, bị Lý Chấp đoàn thành một đoàn lại lần nữa ném vào trong hồ. Lý Chấp ngược lại là không có giết nó. Cuối cùng lại đi tới 5000 dặm về sau, nhường Lý Chấp nhìn thấy một cái chân chính đại gia hỏa. Một cái phảng phất sơn lĩnh loại đại xà, thân dài chừng hơn 10 dặm, trên người tỏa ra làm cho người e ngại âm lãnh khí tức kinh khủng. Tại cảm giác được hơi thở của Lý Chấp sau đó, cái kia đại xà trong nháy mắt ưỡn nẹo thân thể, cơ cái đuôi hướng phía Lý Chấp đập tới. Mà Lý Chấp thi triển phiên thiên thần trưởng đến ứng đối cái kia đại xà. Thế nhưng cho dù như thế, Lý Chấp cũng không phải cái kia đại xà đối thủ, hai bên tại giao chiến 80 chiêu về sau, đại xà một ngụm liền đem Lý Chấp phun ra nuốt vào trong bụng. Bị đại xà phun ra nuốt vào trong bụng, Lý Chấp cũng không bối rối, trực tiếp lấy ra lạc dương xúc, tại đại xà trong dạ dày tạc ra một cái hố, sau đó từ nội bộ phá khai rồi huyết đục của hắn cùng lân giáp lại lần nữa chui ra. Đại xà nổi giận, hình thể trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành một cái dài 10 mét to cỡ miệng chén màu xanh cự mãng, sau đó dùng cái kia kinh khủng mãng thân trực tiếp quấn quanh ở Lý Chấp trên người. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhường Lý Chấp cũng không kịp phản ứng. Bị màu xanh cự mãng dần dần tìm chặt Lý Chấp, cảm nhận được một cỗ kinh khủng đè ép lực lượng. Không chỉ có thịt mãng xà thân đè ép lực lượng, còn có nguồn gốc từ nó tu luyện ra lực lượng pháp tắc đè ép. Phản phất muốn đem Lý Chấp ép thành một đoàn xương máu đồng dạng. Đúng lúc này, liền nghe đến bị mãng xà cuốn thân Lý Chấp trong miệng phát ra thần bí hử, a thanh âm. Sau đó một cỗ to lớn cự lực theo Lý Chấp thể nội bạo phát ra, gắng gượng đem cự mãng quấn quanh mở ra. Quang quát, cự mãng thể nội phát ra cơ thể xé rách cùng xương cốt đứt gãy âm thanh, sau đó cự mãng trực tiếp cắt thành mấy đoạn. Lý Chấp bằng vào lực lượng cường đại, sống sờ sờ đem cái kia cự mãng xé nát. Đây là nơi nào tới mấy nhân? Cách đó không xa, nhìn thấy Lý Chấp cùng cự mãng đại chiến một cái kỳ sĩ phủ đệ tử, rung động cái cằm cũng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn lại nhìn thấy, Lý Chấp đi đến cái kia có thể so với nửa bước đại năng cự mãng trước mặt, vô cự mãng đầu rắn, nói ra, mãng xà huynh, vừa nãy đa tạ ngươi. Vâng, cự mãng dường như rốt cuộc chống đỡ không nổi thân thể cao lớn, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trong mắt linh quang cũng trở nên mở đi. Lý Chấp lại không để ý đến trọng thương cự mãng, sẽ không trở thành người khác con mồi, tiếp tục hắn lịch luyện con đường. Dọc theo con đường này, Lý Chấp cũng gặp phải không ít cổ đại cường giả lưu lại đạo pháp vết khắc cùng nộ đạo ân ký, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại cảm ngộ những kia đạo ngân, mà là tiếp tục tìm kiếm có thể cùng nó chiến đấu hoang cổ hung thú, đại bộ phận đều là có thể so với nửa bước đại năng hung thú. Một số ít là thật sự cấp bậc đại năng hoang cổ hung thú. Không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhất đạo thô to tia chớp, trực tiếp chém nát một dãy núi. Lý Chấp liền thấy một đầu tiềm điện điểu đang công kích một đám kỵ sĩ phủ đệ tử. Không nói hai lời, hắn đều vào tới, cùng con kia dường như đạt đến đại năng cảnh giới tiềm điện điểu chiến thành một đoàn. Wow! Nổi giận tiềm điện điểu phóng xuất ra nhất đạo mang theo thiên kiếp khí tức kim sắc lôi điện, hướng phía Lý Chấp bổ tới. Mà Lý Chấp lại không thèm để ý chút nào những kia lôi điện bổ ra, ngược lại hướng về phía tiềm điện điểu quát, đều điểm ấy lôi điện, quá yếu, chim nhỏ, ngươi là chưa ăn cơm sao? Nhanh tăng thêm sức khí đi. Tiềm điện điểu giận dữ, vây cánh, trong nháy mắt triệu hoán đến một mảnh lôi đỉnh phong bạo. Lôi đỉnh trong gió lốc, Lý Chấp dường như rất hưởng thụ thiểm điện điểu lôi điện công kích giống như, cười như điên nói, chính là như vậy, đừng có ngừng. Trải qua Lý Chấp thăng cấp sau thiên lôi kiếp tại thiểm điện điểu triệu hoán đến lôi đỉnh trong gió lốc điên cuồng bật chuyển, tựa hồ muốn trước mắt lôi đỉnh phong bạo hóa thành khảo nghiệm hắn thần thông thí nghiệm tràng đồng đạo. Tại mỗi một đạo thiên lôi chém vào dưới, Lý Chấp khí huyết trên người lực lượng đều lớn mạnh một phần. Sau đó, Lý Chấp dường như cái người điên cùng thiểm điện điểu chém giết cùng nhau. Một màn này trực tiếp thấy choáng những kia bị thiểm điện điểu công kích tu sĩ. Cuối cùng tại hao hết thiểm điện điểu thể nội lôi đỉnh sau đó, Lý Chấp đều kéo lấy hơi có vẻ tàn phá cơ thể, hướng về phía thiểm điện điểu hô, chim nhỏ, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó, Lý Chấp kích hoạt lên nhất đạo tiểu na di phủ, rời đi tại chỗ. Ở ngoài ngàn dặm, một ngụm thần tuyển vào trong bụng, Lý Chấp tàn phá trên thân thể lập tức bước lên một hồi khí huyết tiên bụ, nhục thân phát ra phích lịch cách cách tiếng vang, không đến thời gian 10 hơi thở, Lý Chấp nhục thân đều hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng vào lúc này, một đầu toàn thân đen nhánh thần hổ đột nhiên chặn Lý Chấp đường đi. Tiểu lão hổ, ngươi cũng tới cùng bần đạo đọ sức sao? Vậy thì tới đi. Sau đó, Lý Chấp dẫn đầu phát khởi công kích. Thần hổ vậy không chịu thua kém, phát ra một hồi yêu dị tiếng giống sau đó, đều hướng phía Lý Chấp đánh tới. Đến tận đây, Lý Chấp đối mặt thật sự huyết chiến bắt đầu, dường như trăm dặm một tiểu chiến, ngàn dặm một đám chiến, thỉnh thoảng gặp được nửa bước đại năng cấp bậc hoang cổ hung thú tiến hành một hồi sinh tử chi chiến. Thậm chí hắn còn treo chọc cấp bậc đại năng hoang cổ hung thú, để bọn chúng chủ động tới trước truy sát chính mình. Cứ như vậy, rất nhiều kỳ sĩ phụ đệ tử cùng ngoại lai tu sĩ nhìn thấy làm cho người hoài nghi lại rung động một màn. Một cái máu me khắp người thân thấy không rõ diện mục thật sự bóng người, không ngừng khiêu khích những kia hoang cổ hung thú, bất luận là cấp bậc đại năng thú vương hay là bình thường hóa rồng tầng thứ hung thú, tất cả đều thành rồi hắn khiêu chiến đối tượng. Thậm chí gặp được ngộ đạo ấn ký cùng huyền pháp vết khắc, cái đó thân ảnh màu đỏ ngòm, tại chiến thắng những hung thú kia sau đó, đều không có dừng lại cảm ngộ ý nghĩa. Ngược lại là tiện nghi không ít tu vi yếu kém kỳ sĩ phụ đệ tử. Sau nửa tháng, cái đó thân ảnh màu đỏ ngòm dường như càng thêm điên cuồng, xuất hiện có thể so với tuyệt đỉnh đại năng man thú vương đuổi giết hắn cảnh tượng. Thậm chí cái đó thân ảnh màu đỏ ngòm chạy trốn tốc độ, vậy càng lúc càng nhanh, nhiều khi ngay cả những kia có thể so với tuyệt đỉnh đại năng thú vương cũng đuổi không kịp hắn. Vô số người bắt đầu suy đoán, cái đó thân ảnh màu đỏ ngòm rốt cuộc là ai? Lại dám tại tiên phủ trong thế giới làm ra hành động điên cuồng như thế, sẽ không sợ bị người kia xóa bỏ sao? Ngay tại mọi người suy đoán, cái đó màu máu cuồng đồ đến tột cùng là loại nào thân phận lúc, màu máu tiên điên lại đột nhiên biến mất. Thế nhưng rất nhanh, mọi người liền ý thức được cái gì? Thú triều. Tiên phủ trong thế giới man thú vương liên hợp lại muốn phát động thú triều. Tháng 7 phần 1 dâng lên, câu điểm nguyện phiếu đi. Chương 179, Hóa Rồng Đại Pháp, 1, chương 179, Hóa Rồng Đại Pháp, 1, tiên phủ thế giới, vô tận bên trong dãy núi, dị thú thành đàn, hung thú thành đống, thỉnh thoảng có thú vương phát ra hống. Những kia thú vương mặc dù không có hóa thành hình người, nhưng bọn hắn lại không phải loại đó chỉ biết là sát lục man thú, trí tuệ cùng những kia hóa thành hình người đại yêu không khác nhiều, với lại kiểu này không muốn hóa thành hình người thú vương thực lực thường thường càng khủng bố hơn. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, chúng nó đều bằng tốc độ kinh người, tập kết một nhóm lớn hung thú, tụ thành rồi hung thú đại quân, dùng cái này đến vây quét những kia xâm nhập chúng nó lãnh địa ngoại lai tu sĩ, không ít tu sĩ cũng bởi vậy gặp nạn. Mắt thấy một hồi quy mô to lớn thú triều sắp quét sạch tất cả tiên phủ thế giới, không ít tu sĩ lựa chọn tạm thời rời khỏi tiên phủ thế giới. Nhưng mà cũng có một chút đối thực lực bản thân rất có năm chắc tu sĩ không hề rời đi, vẫn tại tiên phủ trong thế giới tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, tại một mảnh u tĩnh thạch lầm trung hư không run run, sau đó máu me khắp người Lý Chấp đều theo trong hư không rơi xuống ra đây. Nguy hiểm thật, kém chút bị con nô công kia thiên yêu xé nát. Lý Chấp lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất đứng lên, khiêu khích cấp bậc đại năng thú vương, đối chiến tiên nhất tầng thứ hung thú, tại thời khắc sinh tử kích phát tiềm năng, tại tìm đường chết biên giới không ngừng đi khắp. Cuối cùng đem chính mình làm thành rồi một cái chiến đấu công nhân, trong lúc đó bị không xuống 30 đầu cấp bậc đại năng hung thú manh cầm truy sát, cùng mấy trăm đầu tiên đại nhất tầng trời hoang cổ dị chủng tiến hành qua chính diện đấu. Mặc dù bản ý thượng Lý Chấp cũng không muốn diệt sát đối phương, nhưng mà chiến đấu bên trên sau đó, trong lòng tổng hội sinh ra một loại đem đám hung cầm manh thú kia xé sống xúc động. Chiến đấu nên không cố kỵ gì, Lý Chấp cũng không có ngột ngạt trong lòng cố kia xúc động, cho nên tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, bị hắn xé nát hung thú không dưới trăm đầu. Bây giờ bị một đầu nô công tiên yêu trọng thương, nếu như không phải có lao phụ chủ cho Na Di thần phụ, hắn kém chút sẽ không đi được. Trên người bách thú chi huyết hô tạp, sát khí cùng sát khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. Trang phục giống như bị huyết thủy ngâm qua bình thường, phản phất có một cỗ ngập trời huyết hải tại trong quần áo lưu động. Đây là Lý Chấp cố tình làm, cũng không có nhường những hung thú kia trên người máu tươi chảy xuôi vẩy xuống mặt đất, mà là bị hắn toàn bộ dùng trên người pháp ý thu thập lại. Đồng thời, xa bì càng khôn đại trong càng là hơn chất đầy các loại hung thú huyết đủ, có bị hắn xé xác hung thú huyết đủ, có hắn theo cấp bậc đại năng hung thú trên người chém xuống tới huyết đủ viên, cũng có hắn thuận tay nhặt được bị cái khác đại năng đánh chết thú vương huyết đủ. Vì pháp y hấp thu trên trăm con hung thú máu tươi, giờ phút này sớm đã biến thành một kiện huyết y, đồng thời tỏa ra một cỗ xương máu đưa hắn bao vây lại, nhìn lên tới như cái huyết ma bình thường, để người nhìn mà phát khiếp. Lý Chấp mới vừa ở Thạch Lâm hiện thân, một cỗ sát khí ngất trời cùng ngập trời mùi máu tươi đều bạo phát ra, trực tiếp sợ chạy hai cái tại Thạch Lâm trung tìm kiếm cơ duyên kỳ sĩ phụ đệ tử. Thế mà không phải người quen. Lý Chấp đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, sau đó đều hướng phía Thạch Lâm trung ương đi đến. Rất nhanh liền đi tới một mảnh u lam hồ nước trước mặt. Nước hồ trong mắt không gợn sóng, giống như một mảnh khảm nạm ở trên mặt đất thủy tinh, cho người ta một loại làm lòng người tĩnh ý cảnh. Nhìn hồ cái bóng trong nước ra bóng người, giống như một cái yêu ma bình thường, Lý Chấp liền trực tiếp bỏ đi trên người huyết ý đi, đưa nó thu nhập xả bị cản khôn đại trong. Sau đó, đều theo trong hồ đưa tới một cuộn nước, đối với hắn tiến hành một lần toàn diện thanh tẩy. Rất nhanh, một người mặc mới tinh màu xanh tím vạch trần trẻ tuổi tiểu đạo sĩ đều xuất hiện tại bên hồ. Đối với mặt hồ chiếu một cái, Lý Chấp hài lòng nói, mặc dù sát khí có chút trọng, nhưng mà tiểu đạo sĩ hình tượng trên đại thể cũng không có bị phá hư. Không sai, thực là không tồi. Chẳng qua, sát khí lộ ra ngoài, còn có từng tia từng sợi mùi máu tanh quấn quanh ở trên người không cách nào tản đi, cho người giác quan quả thật có chút cắt đứt. Đây không phải Lý Chấp mong muốn dáng vẻ. Hắn tận sức tại duy trì bình thường tiểu đạo sĩ bộ dáng, tuyệt đối không muốn để cho người liếc mắt liền nhìn ra hắn là không dễ chọc tồn tại. Giản dị, thân thiết tự nhiên, mới là đạo sĩ nên có đặc thù. Mảnh này Thạch Lâm, hắn đã không phải lần đầu tiên đến. Trước đây bị một đầu hung cầm truy sát lúc, hắn đều đã từng đi ngang qua nơi đây, tại Thạch Lâm trùng cảm nhận được một cỗ khí thế đặc biệt. Tựa như thánh nhân hóa đạo về sau, để lại hóa đạo nơi đồng dạng. Chẳng qua, lần trước bị đuổi giết có chút chật vật, cũng không có dừng bước lại quan sát Thạch Lâm bên trong cụ thể nguyên cơ. Vây quanh tòa kia hồ nước đi rồi một vòng sau đó, Lý Chấp tại ven hồ một tòa núi nhỏ trước dừng bước. Núi cao không hơn trăm trượng, lại tỏa ra một cỗ huyền hoặc khó hiểu khí tức, rõ ràng không có tiên vụ cuốn lượn quanh, lại cho người ta một loại đại đạo mở mịt cảm giác. Núi đá đột ngột, giống như một cái từ dưới đất mọc ra thiên trụ bình thường, thẳng tắp mà, tại trên vách đá khe đá chung có vài quặng linh dược cắm rễ ở đây, chật vật sinh hoạt. Dường như tham mộ trong núi đá đại đạo khí tức bình thường, chúng nó liều mạng hướng ngọn núi trong cắm rễ, nhường trên núi đá nhiều một cỗ kiên cường nhân đạo khí tức. Mặc dù kia vài quặng linh dược dược linh cũng tiếp cận vào năm, thế nhưng cũng không linh dược mùi thơm ngát chi khí tán phát ra, tựa hồ tại cằn cỗi trên núi đá sinh trưởng, dù là sinh trưởng vạn năm năm tháng, vẫn như trước thiếu khuyết đầy đủ dược lực tích lũy. Nhưng mà Lý Chấp lại từ trên thân bọn họ cảm nhận được một loại khác ý cảnh. Đó là một loại đối đạo khát vọng, siêu việt khát vọng đối với lực lượng, giống như vì đắc đạo có thể bỏ qua cái khác đồng dạng. Nhảy lên, Lý Chấp ngồi ở núi đá chi đỉnh, bắt đầu cảm ngộ trên núi đá đạo vận. Nguyên bản còn chưa từng triệt để bình tĩnh trở lại tâm linh, tại một cỗ mờ mịt khí tức tịnh hóa phía dưới, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Trên người trong lúc vô tình tản ra sát khí vậy bắt đầu nội liễm. Chẳng qua Lý Chấp trên người cố kiếp như có như không mùi máu tươi lại không tản đi hết, ngược lại có loại trở nên nồng dấu hiệu. Rất nhanh, tâm tư trở nên không linh, Lý Chấp đều theo nội đạo trong trạng thái lui ra đây. Thánh nhân hóa đạo nơi, quả nhiên phi phàm, thậm chí đây lão phủ chủ thánh nhân động phủ đều muốn phi phàm, thần tú nội luận, là cấn đạo chi chân lý, ở giữa tu hành, thiên địa vạn pháp vận chuyển như ý, rất dễ dàng để người đốn ngộ, đắm chìm trong đạo cảnh trong. Chẳng qua, Lý Chấp lại không tin, ở đây hóa đạo thánh nhân là ngồi ở đỉnh núi hóa đạo. Nơi đây chỉ sợ có một tòa che giấu thánh nhân động phủ. Ngồi ở đỉnh núi, quan sát mặt đất, tòa kia u tĩnh không gợn sóng hồ nước, đột nhiên cho Lý Chấp một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Giống như nó tồn tại hơi có vẻ đột ngột, cùng hoàn cảnh bốn phía cũng không phối hợp. Lẽ nào thánh nhân động phủ ngay tại đáy hồ? Trực tiếp theo cao trăm trượng đỉnh núi nhảy xuống, Lý Chấp đều nhảy vào tòa kia hồ nước. Hồ nước rất sâu, giống như một tòa vực sâu bình thường, Lý Chấp trọn vẹn lặn xuống mấy ngàn mét mới đi đến đáy hồ. Quả nhiên như hắn tính toán, hồ này cũng không phải là tự nhiên hồ nước, nguyên lai hẳn là một tòa khô cạn vực sâu. Đáy hồ bốn phía trên vách đá cũng không ít người công mở dấu vết, còn có mấy cái tỏa ra yêu đất long khí sơn động. Những kia long khí, tất cả đều hướng về một phương hướng hội tụ, tựa hồ tại phía dưới mặt đất thai nén vô thượng tiên chân đồng dạng. Dọc theo long khí lưu động phương hướng, Lý Chấp xuyên qua một cái u ám sơn động, sau đó lại lần lặn xuống, cuối cùng nhìn thấy một tòa thủy tinh cung. Thủy tinh cung, phía trên treo một khối dùng thần văn thư viết mà thành tấm biển, thượng thư long cung hai chữ. Tại long cung trong, còn có hai cái toàn thân ngân bạch giao long, lặng lặng nằm ở một tòa long trì trong, không ngừng có lớn địa long mạch chi khí bị long trì hội tụ, làm dịu kia hai cái màu trắng bạc giao long nhập thân. Đáng tiếc, kia hai cái giao long trên người không có một tia sức sống, dường như đã chết đi hơn mấy vạn năm. Nhưng mà sau khi chết nhục thân bất hủ, ngược lại bị long khí không ngừng tầm bổ, dường như có ngọc hóa dấu hiệu. Lý Chấp tại bên ngoài thủy tinh cung quan sát hồi lâu sau, có thể kết luận, kia hai cái ngân long nhục thân đã tại hướng về thiên tài địa bảo phương hướng diễn hóa. Nếu như tương lai có một ngày có thể thông linh tái sinh lời nói, đều sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong tay vừa vặn thiếu khuyết vật liệu lực khí, mà kia hai cái giao long nhục thân hẳn là có thể đủ tế luyện ra một cái râu rồng phát trần. Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu phá giải thủy tinh cung bên trên đạo văn cấm chế. Chương 179, Hóa Rồng Đại Pháp 2, chương 179, Hóa Rồng Đại Pháp 2, trong quá trình này, Lạc Dương xúc phát huy ra thần hiệu, rất nhanh liền phá hủy một tòa trận cơ, nhường thủy tinh cung bên trên trận pháp xuất hiện khe hở. Lý Chấp thi triển du long chi thuật, theo trận pháp khe hở bên trong chui vào. Sau khi đi vào, Lý Chấp mới phát hiện, thủy tinh cung trong không gian xa so với hắn nghĩ phải lớn không ít. Trừ ra trung ương tòa kia hóa long trì ngoại, còn có bốn phiến cửa lớn đóng chặt, không biết thông hướng phương nào. Lý Chấp không có đi động hóa long trì bên trong kia hai cái ngân long, mà là đi về phía bên trái trước một cánh cửa. Trên cửa cấm chế cũng không cường đại, Lý Chấp rất nhẹ nhàng liền phá cởi ra tới. Đó là một gian tàng kinh động, chẳng qua kinh thư đều không, chỉ còn lại có 3 cái trống rông giá sách. Dường như nơi đây kinh thư đã sớm bị người dọn đi rồi. Rời khỏi tàng kinh động, Lý Chấp lại mở ra hạ một cánh cửa, bên trong là phòng luyện đan, vẫn như cũ cái gì cũng không có, chỉ có một đã tắt không biết bao nhiêu năm địa hỏa chỉ. Mở ra còn lại 2 cánh cửa sau đó, khoảng chừng ngộ đạo trong phòng, thu hoạch một kiện lớn chừng bàn tay ngân long vật trang trí. Dường như tòa này thủy tinh cung, nơi đây cũng không phải là vị kia viễn cổ thánh nhân đạo tràng, cũng không phải tha hóa đạo địa phương. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thủy tinh cung bị hậu nhân Nazi ở đây. Đi vào hóa long chỉ bên cạnh, Lý Chấp quan sát trong tay ngân long vật trang trí cùng trong ao kia 2 cái ngân long. Chợt phát hiện, kia 2 cái ngân long dáng vẻ cùng ngân long vật trang trí đã có 10 phần tương tự. Lý Chấp ngay lập tức ngồi tại nguyên chỗ, bắt đầu cảm ngộ lên ngân long vật trang trí, trực giác nói cho hắn biết, cái này bị chuyên môn lưu lại ngân long vật trang trí không đơn giản. Thế nhưng bất luận là dùng thần nhãn quan xem xét, vẫn là dùng thần thức quan sát, tất cả cũng không có nhìn ra ngân long vật trang trí chỗ đặc biệt, giống như nó chỉ là một cái bình thường vật trang trí thôi. Quái thai. Sau đó, Lý Chấp cẩn thận tòng long trong ao đưa tới nhất đạo long khí rót vào vật trang trí thể nội, vật trang trí vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, Lý Chấp dùng chính mình thân khí tức lực lượng tiến hành nếm thử, vẫn không có phát hiện vật trang trí chỗ đặc biệt. Nhưng Lý Chấp tuyệt đối không tin tưởng, nó chỉ là một cái bình thường vật trang trí. Long, có thể hoàng kim thần long có thể đưa đến tác dụng. Đột nhiên, Lý Chấp nhớ tới trong cơ thể hắn còn có một cái hoàng kim thần long. Sau đó, hoàng kim thần long theo hóa long bí cảnh trong bay ra, sau đó bước ra một giọt đặc thù long huyết nhỏ ở ngân long vật trang trí chi thượng. Long huyết chui vào vật trang trí trong nháy mắt, cái kia kim loại ngân long ngay lập tức tách ra một hồi ngân quang. Sau đó Lý Chấp ngay tại ngân quang trong nhìn thấy một thiên thần bí kinh văn, liền tranh thủ ngày đó kinh văn nhớ trong đầu. Làm Lý Chấp đem kinh văn toàn bộ nhớ kỹ sau đó, ngân long vật trang trí trong nháy mắt mục nát thành rồi một đoàn bụi bặm. Lại là yêu hoàng lưu lại hóa rồng đại pháp. Lý Chấp lộ ra một tia kinh hỉ. Hóa rồng đại pháp khúc dạo đầu câu đầu tiên viết là, thiên địa vạn linh đều có thể hóa thành chân long. Dường như cũng không phải là chuyên môn vì yêu tộc chuẩn bị pháp môn, mặc dù không phải cụ thể tu hành cổ kinh, thế nhưng bản này hóa rồng đại pháp lại có thể nhường sinh linh rèn đúc ra có thể so với chân long cơ thể, đối với tư chất bình thường sinh linh mà nói, nó có thể đây cụ thể tu luyện cổ kinh trọng yếu hơn. Trong đó có sinh long thần, tố long hồn, luyện long huyết, đoán long cốt, đoạt long phách, ngưng long lân, và toàn diện nhường sinh linh hướng về chân long tiến hóa pháp môn. Xem hết hóa rồng đại pháp sau đó, Lý Chấp mới phát hiện, hắn đúc thành hoàng kim thần long, vẹn vẹn có hình rồng mà thôi, thiếu khuyết long hồn, long phách, vậy thiếu khuyết long huyết, long cốt, thậm chí còn thiếu khuyết chân chính bảy rồng, long chảo, căn bản liền không coi là chân long. Mà hóa long chỉ bên trong này 2 cái ngân long, Lý Chấp vậy nhìn ra mánh khỏe, chúng nó đã từng là giao long, bây giờ tại mượn nhờ giữa thiên địa long mạch lực lượng rèn đúc chân long thân thể. Tương lai chúng nó một sáng thông linh sau đó, chính là có được vô thượng chân long thân thể cường đại tồn tại. Lý Chấp không chút do dự, trực tiếp lấy ra bách thảo đồ, đem kia 2 cái màu bạc giao long tính cả chúng nó ngủ say long chỉ cùng nhau lấy đi. Long chỉ bị lấy đi sau đó, dưới mặt đất xuất hiện lần nữa một cái động lớn, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức theo cái hang lớn kia trung tiêu tán ra đây. Nguyên lai chân chính thánh nhân động phủ ở chỗ này. Sau đó, Lý Chấp đều nhảy vào cái hang lớn kia trong. Chỉ tiếc, bên trong cũng không thánh binh, cũng không có tiên trần, càng không thánh nhân tu luyện cổ kinh, dường như cổ thánh còn sót lại thứ gì đó đã sớm bị người cầm đi, trong động chỉ còn lại có một cái hóa đạo chi lực cực kỳ nồng đậm đạo đài. Với lại đạo đài chỗ hóa đạo động, dường như ở vào bên ngoài ven hồ bên cạnh tòa núi đá kia chính phía dưới. Ngồi xếp bằng trên đạo đài, Lý Chấp rất nhanh liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bắt đầu tinh tế cảm ngộ trước đó trong chiến đấu thu hoạch, đạo hạnh tuy nhiên không có tăng lên, thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, trên người dường như tích lũy một ít đặc thù đạo vận, rõ ràng cảm ngộ ra pháp tắc cũng bởi vậy xuất hiện một ít không hiểu biến hóa, dường như đại đạo của hắn căn cơ bị lần nữa nện vững chắc đồng dạng. Một thân thiên phú cũng chính thức đổi thành rồi thực lực, chiến lực vậy cơ bản vững chắc tại lĩnh vực bắt cấm. Chẳng qua, trên người hắn mùi máu tươi vẫn như cũ không cách nào tản đi, cái này khiến Lý Chấp có chút kỳ quái. Rất nhanh, Lý Chấp liền nghĩ đến một cái cách, đem sao trời thần thiết lò đan đưa ra, sau đó theo xả bị cản khôn đại trong đem huyết y xuất ra, ném vào lò đan, đồng thời cắt mấy trăm chủng hung thú huyết đục cùng nhau bỏ vào trong lò, sau đó lại tại lò đan trung đổ một ít thần tuyển thủy. Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu nấu chín những máu thịt kia. Tiên Thiên Trường Sinh Công ghi chép một môn tắm rửa vạn linh tinh huyết lớn mạnh tự thân sinh mệnh tinh khí pháp môn. Tất nhiên không cách nào loại trừ những kia mùi máu tanh, dứt khoát Lý Chấp liền đem chúng nó toàn bộ luyện hóa. Làm bách thú huyết đục triệt để bị luộc thành một nồi huyết đục chi cháo về sau, Lý Chấp liền bắt đầu hướng trong lò đan tăng thêm phụ trợ dùng linh dược. Theo một vị lại một vị linh dược tăng thêm, huyết đục chi cháo vậy bắt đầu trở nên trong suốt. 2 ngày sau đó, một nồi tỏa ra huyết dược mùi thơm ngát khí tức thang tề bị Lý Chấp nấu luyện ra đây. Sau đó hắn liền trực tiếp nhảy vào thang tề trong, bắt đầu đấm máu tu hành. Theo huyền công vận chuyển, huyết dược bên trong hàng luồng sinh mệnh đặc thù tinh khí bị Lý Chấp luyện hóa hấp thụ. Làm kia trì huyết dược bị hắn triệt để luyện hóa về sau, Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên tinh khí trực tiếp lớn mạnh một thành. Với lại trên người hắn mùi máu tươi vậy triệt để tiêu tán sạch sẽ. Theo trong lò đan sau khi đi ra, Lý Chấp lộ ra một tia kinh hỉ. Tiểu này tắm rửa vạn linh chi huyết tăng trưởng sinh mệnh tinh khí hiệu quả, thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Có thể là lần đầu tiên hoàn chỉnh tắm rửa vạn linh chi huyết tu luyện duyên cớ, cường hãn hiệu quả nhường Lý Chấp có chút rung động, thế nhưng rất nhanh hắn đều bỏ rơi tàn sát vạn linh đoạn hắn tinh huyết tắm rửa bản thân suy nghĩ. Phương pháp này hữu thương thiên hòa, làm nhiều rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chẳng qua bản tính toán một cái xả bị càn khôn đại bộ nhớ chữ mấy trăm chủng hung thú huyết đủ, loại trình độ này đấm máu tu luyện, nên còn có thể tiến hành 2 đến 3 lượt, nhường Lý Chấp vui vẻ không thôi. Sau đó, Lý Chấp liền đem tòa kia đạo đài trực tiếp thu vào, ngày bình thường có thể coi như băng ghế sử dụng. Đem lò đan bên trong chất dịch phế thải cặn bã rửa qua sau đó, Lý Chấp sẽ thu hồi lò đan, sau đó liền rời đi chỗ ngồi kia ở dưới đất thánh nhân đạo phủ. Rất nhanh liền lại xuất hiện tại Thủy Tinh Cung bên trong. Có thể Lý Chấp cũng không sốt ruột rời khỏi Thủy Tinh Cung, rốt cuộc phía ngoài thú triều phát triển đến loại trình độ nào, hắn còn không rõ ràng lắm, tùy tiện ra ngoài cũng không làm một chuyện tốt. Hắn dự định đều tại Thủy Tinh Cung bên trong, nấu thượng một nồi thập toàn đại bộ thang, thật tốt khao khao chính mình. Trước đây đoạn thời gian kia, trừ ra chiến đấu chính là chiến tranh, hắn đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua dù là nửa canh giờ. Lý Chấp trong tay còn có không ít theo thú vương trên người sẽ xuống tiên sống huyết nục, những kia thú vương đều là hồng hoang dị chủng, huyết nục của bọn nó trung giàu có sinh mệnh tinh khí, chỉ cần đơn giản bảo chế cùng đun nhừ sau đó, chính là thượng đẳng mỹ vị. Nói làm liền làm, thanh tẩy, dừng viên, đun nhừ, liên tiếp công phu sau khi hoàn thành, một nồi vì linh dược là gia vị thập toàn đại bổ thang vừa ra đời. Mùi thịt bốn phía, thậm chí bay ra khỏi Thủy Tinh Cung. Chương 180, cố nhân gặp lại, 1, chương 180, cố nhân gặp lại, 1, tiên phủ thế giới, thánh nhân hóa đạo Thạch Lâm. Đặc thù hóa đạo khí cơ, cuối cùng vẫn là bị người hữu tâm phát hiện, đưa tới không ít tu sĩ ở chỗ này ngừng chân. Có lẽ là thánh nhân hóa đạo thời gian quá lâu, cố kia khí cơ đã nội liễm, linh giác không đủ người dù là cảm ứng được cố kia khí cơ cũng vô pháp phát hiện Thạch Lâm chân tướng. Thường thường dừng lại mấy canh giờ không có thu hoạch sau đó rồi sẽ chuyển sang nơi khác. Bác vực thập tam đại khấu con cháu Lý Hát Thủy cùng Liêu Khấu cũng bị mảnh này Thạch Lâm hấp dẫn đến. Còn không chờ bọn hắn đặt chân, đều gặp phải trong kỳ sĩ phủ rất có uy danh tiên tiêu Yến Vân Loạn. Yến Vân Loạn rất không khách khí quát lớn bọn hắn, mong muốn đem bọn hắn đuổi đi, độc bá hóa đạo Thạch Lâm. Nhưng mà, Yến Vân Loạn vận khí dường như không tốt, vừa vặn gặp phải bị Thạch Lâm đặc thủ khí cơ thu hút tới Diệp Phàm. Dùng tên giả Diệp giả Thiên Diệp Phàm, trước đây Dương Cung bắn yêu nghiệt, nhường không ít người đều biết hắn. Mà bị Diệp Phàm dùng tên bắn yêu nghiệt chính là Yến Vân Loạn. Sau đó do Diệp Phàm ra tay hóa giải Lý Hát Thủy cùng Liêu Khấu sắp gặp phải khuất đủ. Làm ba người lần nữa tới đến Thạch Lâm sau đó, liên tiếp mấy ngày, trong lòng bọn họ kỳ ảo, rất dễ dàng bước vào đạo cảnh, kém chút ở đây ngộ đạo, cuối cùng để bọn hắn phát hiện hóa đạo Thạch Lâm chân tướng. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến man thú vương tiếng gào thét, mắt thấy thú triều sắp bộc phát, ba người liền định rời khỏi tiên phủ thế giới. Đứng ở u hồ bên bờ, Lý Hát Thủy lộ ra một tia không muốn, cảm khái nói, thực sự là một nơi tốt ta, nếu như năng lực một mực nơi này tu luyện liền tốt. Trong kỳ sĩ phủ, hắn cùng Liêu Khấu thiên phú tương đối mà nói cũng không đột xuất, chỗ phân đến động phủ tầng thứ cũng không cao, hoàn toàn không cách nào cùng nơi đây thần tú so sánh, nếu như một mực nơi đây tu hành, hắn có nắm chắc tại trong vòng mấy năm hoàn thành hóa long bí cảnh tu luyện, đột phá đến tiên đại bí cảnh. Còn bên cạnh Liễu Khấu cuối cùng quét mắt một chút Thạch Lâm sau đó, nói ra, ta nghe nói có người nhìn thấy cái đó màu máu ma ảnh cũng tại mảnh này Thạch Lâm trung xuất hiện qua, không biết là thật hay giả. Diệp Phàm đi vào tiên phủ thế giới thời gian cũng không dài, cũng chưa nghe nói qua màu máu ma ảnh sự việc, đều vẻ mặt tò mò hỏi, cái gì màu máu ma ảnh? Lý Hát Thủy trong mắt nổi lên một tia kiên kỵ, nói ra, một cái chiến đấu của nhân, tên điên, hắn dường như đem tiên phủ trong thế giới các man thú vương đô khiêu khích một lần. Man thú vương phát động thú triều, ta đoán chừng có hơn phân nửa nguyên nhân đều là vì cái đó của ma. Tiểu Diệp Tử, ngươi có đối thủ, thực lực của người kia phi thường khủng bố. Đều đơn thuần nhục thân lực lượng mà nói, cũng không kém gì người thánh thể. Liêu Khấu cũng nói, không ai hiểu rõ hắn thực lực cụ thể, cả người như là bị một cái biển máu bao vây lại, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, bốn phía gây chuyện thị phi, với lại tốc độ cực nhanh, liền xem như thú vương cũng đuổi không kịp hắn, thật nhiều người đối với hắn hận đến nghiến răng. Lý Hát Thủy gật đầu nói, người kia và chúng ta khác nhau, tựa hồ đối với tiên phủ trong thế giới các loại cổ tu di tích không có hứng thú. Một đường không ngừng điên cuồng khiêu chiến những hung thú kia, có không ít địa phương di tích cũng bởi vì hắn cùng hung thú chiến đấu hủy đi. Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói, kỳ sĩ phủ trong lại có loại người này. Lý Hát Thủy nói ra, ngũ đại vực thiên kiêu hội tụ kỳ sĩ phủ, đại đa số thiên kiêu phía sau cũng có thế lực lớn siêu cấp dựa vào, không hề thiếu truyền thừa. Đoạn thời gian trước, có một cái thần bí đạo sĩ trong kỳ sĩ phủ võ đài, nửa ngày thời gian ngay cả thắng 73 vị thiên kiêu, thắng rất nhiều long thủy. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, hỏi, kỳ sĩ phủ trong còn có thể cược long thủy? Lý Hát Thủy cười nói, tiểu Diệp Tử, ngươi cũng đừng nghĩ người kia sâu không lường được. Võ đài lúc thế mà không có một cái nào kỳ sĩ phủ cao tầng tới trước ngăn cản, với lại chỗ ở hay là kỳ sĩ phủ hậu sơn, thân phận địa vị cùng chúng ta những thứ này ngoại lai đệ tử khác nhau, hẳn là kỳ sĩ phủ từ nhỏ bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tiêu. Sau đó Diệp Phàm lại hỏi, các ngươi nhìn thấy bàng bác sao? Lý Hát Thủy nói ra, bàng bác hẳn là bế quan, chẳng qua đoạn thời gian trước chúng ta tại kỳ sĩ phủ trong gặp phải trường thọ đạo trưởng. Diệp Phàm hỏi, hắn trong kỳ sĩ phủ thanh danh làm sao? Các ngươi có hay không có tại tiên phủ trong thế giới nhìn thấy hắn? Vì Diệp Phàm đối Lý Chấp hiểu rõ, cùng loại tiên phủ thế giới kiểu này bảo địa xuất thế, hắn hẳn là sẽ không vắng mặt. Lý Hát Thủy nói ra, trường thọ đạo trưởng tựa hồ là dùng tên giả gia nhập kỳ sĩ phủ, đến nay chúng ta cũng không nhìn thấy hắn chân dung, vậy chưa nghe nói qua sự tích của hắn. Liên tại bọn hắn dự định rời khỏi thời điểm, Liêu Khấu đột nhiên hỏi, Diệp Phàm, ngươi tinh thông nguyên thuật, năng lực xem xét nơi này có hay không có thánh nhân động phủ? Nếu là hóa đạo nơi, nên có động phủ loại hình thứ gì đó đi. Diệp Phàm gật đầu nói, ta xem một chút. Sau đó Diệp Phàm mở ra nguyên tiên thần nhãn, nhìn thấy bích hồ dưới đấy là một chỗ dựng long nơi, có bảo quang mơ hồ tiêu tán ra đây, dường như dựng dục ra tiên chân đồng dạng. Cái hồ này chung, thật là có đồ vật. Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Lý Hát Thủy cũng là kích động nói, vậy còn chờ gì, đội vàng xuống dưới tìm a, nói không chừng thật có một tòa thánh nhân động phủ đấy. Nói xong, hắn đều dẫn đầu nhảy vào trong hồ. Diệp Phàm cùng Liễu Khấu thấy thế, vậy nhảy xuống theo. Ba người đi vào đáy hồ sau đó, đột nhiên ngửi thấy một hồi mùi thịt. Lý Hát Thụy đều hướng Diệp Phàm cùng Liễu Khấu hỏi, các ngươi ngửi thấy sao? Nơi này lại có mùi thịt. Liễu Khấu nói ra, mùi thịt trong, còn có một cỗ linh dược mùi thơm ngát chi khí. Sau đó, hai người đều nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ có Diệp Phàm nguyên thuật thủ đoạn mới có thể để cho bọn hắn xác định nơi đây tiên chân vị trí cụ thể. Diệp Phàm âm thầm vận chuyển nguyên thuật thủ đoạn, rất nhanh liền theo dõi đáy hồ trên vách đá một ngụm hang động, dường như không có cảm nhận được nguy hiểm, đều đối Lý Hát Thủy cùng Liêu Khâu nói ra, đi, chúng ta vào xem. Bước vào hang động sau đó, chuyển mấy khúc quẹo, bọn hắn liền đi tới tầng dưới đáy hồ, sau đó liền thấy một tòa thần quang sáng chói thủy tinh cung. Xa xa liền thấy một người mặc đạo bào tu sĩ đưa lưng về phía bọn hắn, dường như chính trong thủy tinh cung ăn cái gì. Mơ hồ có linh quang ở chỗ nào người trước mặt bay lên, mùi thịt càng thêm nồng nặc, để bọn hắn có loại muốn ăn mở rộng xúc động. Nơi này lại có thể có người. Lý Hát Thủy hơi kinh ngạc nói, có phải hay không là cái đó công nhân? Liêu Khấu có chút lo lắng hỏi. Mà Diệp Phàm thì chầm chậm vào thủy tinh cung cùng bốn phía long mạch quan sát, phát hiện thủy tinh cung sát thực tọa lạc ở một chỗ long huyệt chi thượng, là một chỗ đất tốt khó được. Nhìn thủy tinh cung chung người kia bóng lưng, Diệp Phàm cảm giác có chút nhìn quen mắt. Rất nhanh, hắn đều hai mắt tỏa sáng, đối Lý Hát Thủy cùng Liêu Khấu nói ra, vận khí không tệ, chúng ta đi long cùng, ta mời các ngươi ăn tiệc. Liêu Khấu kéo lại Diệp Phàm, nói ra, đừng đi, người kia chỉ sợ sẽ là cái đó khắp nơi khiêu khích hung thú tiên điên. Diệp Phàm cười không nói, sau đó hướng phía thủy tinh cung hô, Lý Chấp, bằng hữu đến, ngươi còn không khai môn đón khách. Đang ăn như do cuốn Lý Chấp chợt nghe giọng Diệp Phàm, còn tưởng rằng là ảo giác đấy. Thế nhưng quay đầu liền thấy thủy tinh cung ngoại Diệp Phàm ba người. Phất tay cởi ra thủy tinh cung bên trên cấm chế sau đó, Lý Chấp đều mời ba người bọn họ tiến vào bên trong, vẻ mặt tò mò hỏi, các ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Lý Hát Thủy vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Lý Chấp, nói ra, Trường Thọ đạo trưởng, thật đúng là ngươi a. Diệp Phàm thì hỏi, Lý Chấp, ngươi tìm thấy thánh nhân động phủ sao? Lý Chấp lắc đầu nói, đã sớm bị người lấy sạch. Chương 180, cố nhân gặp lại 2, chương 180, cố nhân gặp lại 2. Liêu Khấu thì là nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nhìn trong lò đàn đã nấu xốp giòn vô dụng hung thú huyết đủ, nói ra, Trường Thọ đạo trưởng, lẽ nào ngươi chính là cái đó chiến đấu cùng nhân? Lý Chấp có chút ngoài ý muốn nói, cái gì chiến đấu cùng nhân? Liêu Khấu nói ra, chính là cái đó khắp nơi khiêu khích hung thú, chọc tới thú triều chiến đấu cùng nhân a. Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói, ta là khiêu chiến không ít hung thú, có thể thú triều chắc chắn không phải ta đưa tới, ta nhưng không có đối những hung thú kia con non ra tay. Lý Hát Thủy nhìn Lý Chấp để dưới đất lò đan bên trong thập toàn đại bộ thang, hỏi, Trường Thọ đạo trưởng, ngươi rủi ro này bên trong huyết đục tinh hoa, đều là thú vương trên người huyết đục đi. Lý Chấp nói ra, các ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Đây chính là phí hết ta giả cái mũi kình mới từ những kia thú vương trên người kéo xuống huyết đục, đều là hoạt bát huyết đục, hương vị rất là không tệ. Diệp Phàm cười nói, vậy chúng ta đều không khách khí. Sau đó, bọn hắn tiểu ngồi tại trước lò luyện đan khai bắt đầu ăn. Bốn tờ miệng luôn luôn đây há miệng ăn phải nhanh, chẳng qua nửa canh giờ thời gian, liền đem kia nổi thú vương thịt tan sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Lý Chấp có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Phàm ngươi là lúc nào đến kỳ sĩ phủ? Diệp Phàm bình tĩnh nói, ta cũng không có gia nhập kỳ sĩ phủ, chỉ là tại kỳ sĩ phủ bên trên lưu thành làm lãnh chúa. Hắc Hoàng rất không đáng tin cậy, cho ta khắc vực môn, trực tiếp đem ta chuyển tống đến Bắc Nguyên, phí hết ta khí lực thật là lớn mới đi đến Trung Châu. Sau đó gặp phải An Bình Quốc Vũ Điệp công chúa, cứu được nàng một mạng, sau đó An Bình Quốc Lao Hoàng chủ liền đem tới gần kỳ sĩ phủ lưu thành bàn cho ta làm lãnh địa. Lý Chấp nói ra, Hoàng Lư, ta cũng đã được nghe nói cái chỗ kia, trong truyền thuyết có thể thông hướng một thế giới thần bí, đáng tiếc ta còn chưa nhìn chút thời gian đi xem đấy. Truyền thuyết cổ chi đại đế cũng sẽ ở chỗ nào dừng lại. Nghe được Lý Chấp có này nói chuyện, Diệp Phàm trong lòng hơi động thầm nghĩ, lẽ nào cổ mẹ Lâm cái đó cửa vào thật sự muốn liên thông thế giới, cũng không phải tòa tiên phủ này thế giới. Sau đó, hắn lại hỏi, Lý Chấp, ngươi đối tòa tiên phủ này thế giới hiểu bao nhiêu? Lý Chấp nói ra, ta hiểu rõ cũng không nhiều, hiện tại chúng ta chỗ tòa này man hoang tiểu thế giới, chẳng qua là bên ngoài thế giới thôi. Chân chính tiên táng chi địa, không ở nơi này. Lý Hát Thủy hỏi, đạo trưởng, tòa tiên phủ này thế giới bên trong rốt cục có đồ vật gì, dường như kinh động đến Trung Châu tất cả thế lực lớn. Lý Chấp nói ra, có thần linh quan tài, có tu hành cổ kinh, còn có cái khác thiên tài địa bảo, về phần có thể hay không đạt được bọn nó, đều nhìn xem mọi người tạo hóa. Lý Chấp nói tới những vật này, sớm đã lưu truyền ra đến, cũng không phải bí mật gì, bọn hắn cũng không có tìm hiểu đến cùng. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, phía ngoài thú triều bắt đầu sao? Lý Hát Thủy nói ra, chúng ta xuống lúc, còn chưa bắt đầu, hiện tại không biết có hay không có bắt đầu. Lý Chấp nói ra, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chân chính tiên táng chi địa trong thời gian ngắn còn sẽ không mở ra. Sau đó, bốn người đều cùng rời đi thủy tinh cung, cũng theo kỳ sĩ phủ nắm giữ cửa vào đi ra, cũng không có người chú ý Diệp Phàm là biến hóa dung mạo, cho nên không người biết nhau. Lý Chấp mặc dù bại lộ chân dung, nhưng nhìn bình thường, không có bất kỳ cái gì long hành hổ bộ khí tức, với lại cùng Lý Hát Thủy còn có Liêu Khấu đi cùng một chỗ, để người theo bản năng không để ý đến hắn. Lý Hát Thủy cùng Liêu Khấu hai người tư chất cùng tu vi, tại kỳ sĩ phủ đông đảo tiên tiêu trùng, đoán chừng đều muốn xếp tại 500 tên có hơn, vốn cũng không sẽ gây cho người chú ý so với những thế lực lớn khác xuất thân tiên tiêu, là bác vượt con cháu của đại khấu, Lý Hát Thủy cùng Liêu Khấu trong kỳ sĩ phủ tồn tại cảm rất thấp. Ra tiên phủ thế giới sau đó, Lý Chấp đều cùng bọn hắn tạm thời tách ra. Giao ước qua mấy ngày đi Diệp Phàm lãnh địa thăm hỏi. Lý Chấp đối với cái đó cổ mẹ Lâm cửa vào đặc biệt hiếu kỳ. Có thể khẳng định là cái đó cửa vào tuyệt không vẹn vẹn là thông hướng tiên phủ thế giới đơn giản như vậy. xung quanh 8 vạn dặm tiên phủ thế giới ở trong mắt cổ chi đại đế căn bản không đáng giá nhắc tới. Đều tính là không chết thiên hoàng Trần Quan cái đó tiên táng tiểu thế giới, đối cổ chi đại đế lực hấp dẫn vậy sẽ không quá lớn. Có thể liên tiếp thu hút mấy vị nhân tộc đại đế quang lâm, tại tiên táng thế giới phía sau, nhất định tồn tại một cái càng thêm thần bí lại mênh mông thế giới. Chỗ nào có thể mới thật sự là lệnh cổ chi đại đế cảm thấy hứng thú địa phương. Đáng tiếc, Lý Chấp lúc này tu vi quá yếu, bằng không nói cái gì đều muốn đi lưu thành phụ cận kia phiến cổ hoè lâm xem xét cái kia thông đạo đến tuột cùng thông hướng phương nào. Tiên phủ thế giới ở Trung Châu các nơi có 10 cái cửa vào, kỳ sĩ phủ nắm giữ cửa vào cũng không phải là duy nhất, mà kia phiến có thể làm cho đại đế ngừng chân cổ hoè lâm, tuyệt đối không thuộc về này 10 cái cửa vào một trong. Cùng Diệp Phàm bọn hắn chia ra sau đó, nguyên bản Lý Chấp dự định đi ra bên ngoài đi dạo. Thế nhưng còn đi không bao xa, giao chỉ thánh nữ đều đột nhiên hiện thân ngăn cản đường đi của hắn. Trương Thọ đạo trưởng, ngươi này là muốn đi nơi nào a? Giao chỉ thánh nữ vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Lý Chấp vội vàng nói, ta đi cấp trình Huy Tiễn Long Thủy. Nói xong, hắn đều bèo một cái biến mất. Không phải Lý Chấp không muốn cùng giao chỉ thánh nữ ôn chuyện, mà là đạo nhất thánh nữ lúc này đều đứng ở giao chỉ thánh nữ bên cạnh. Hắn hình như tại trốn tranh chúng ta. Giao chỉ thánh nữ quay đầu hướng bên cạnh đạo nhất thánh nữ nói, có thể Trường Thọ đạo hữu thật sự có chuyện muốn đi làm đi. Đạo nhất thánh nữ thản nhiên nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giao chỉ thánh nữ thì là vẻ mặt cổ quái nhìn đạo nhất thánh nữ, cảm giác giữa hai người có chuyện ẩn giấu tựa như. Đem Long Thủy đưa cho Trình Huy sau đó, Lý Chấp lại lần nữa tìm được rồi giao chỉ thánh nữ. Đạo nhất thánh nữ cũng không hề rời đi. Ngọc Thần đạo hữu đã lâu không gặp. Chính mình hình như không hề làm bất luận cái gì có lỗi với nàng sự việc, vì sao cảm giác có chút chột dạ đâu? Lý Chấp vẻ mặt mỉm cười nói với đạo nhất thánh nữ. Đạo nhất thánh nữ gật đầu nói, Trường Thọ đạo hữu, nhìn thấy ngươi không sao, là được. Lý Chấp nói ra, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ta mời các ngươi ăn cái gì thế nào? Trước đây ta tại tiên phủ thế giới được không ít hơn phẩm nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn cho các ngươi bộc lộ tài năng. Giao chỉ thánh nữ hỏi, cái đó tiên phủ thế giới huyết ma cùng nhân là ngươi? Lý Chấp có chút ngượng ngùng nói ra, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Cùng bạn cũ nói chuyện phiếm đã hơn nửa ngày thời gian, Lý Chấp mới có thể thoát thân. Sau đó, Lý Chấp liền đi tìm Đoạn Đức đi. Tiên táng chi địa sắp bắt đầu, một mình hắn là không vào được, chỉ có cùng với Đoạn Đức sinh mệnh an toàn mới có bảo hộ. Rất nhanh, Lý Chấp đều trong kỳ sĩ phủ, nhìn thấy đang tìm kiếm giúp đỡ Đoạn Đức, dường như đã cùng Đông Phương Giã đã đạt thành hiệp nghị, hai người trò chuyện đang vui. Đoàn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Chấp giả bộ làm cùng Đoạn Đức không quen biết dáng vẻ đi qua nói. Đoạn Đức nhìn thấy Lý Chấp sau đó, hai mắt tỏa sáng nói ra, Lý đạo trưởng, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng là xuất quan. Tại Đoạn Đức bên cạnh dã man nhân Đông Phương Giã, nhìn qua lại chào hỏi hai người, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Vị đạo hữu này chính là Đoàn đạo trưởng ngươi mời giúp đỡ sao? Quả nhiên thể phách cường kiện, tràn đầy dã tính vẻ đẹp. Vân đạo Lý Chấp gặp qua đạo hữu. Lý Chấp hướng Đông Phương Giã ân cần thăm hỏi nói, ngươi tốt, Lý đạo trưởng. Đông Phương Giã có chút không muốn ý nghĩa nói với Lý Chấp. Sau đó, Lý Chấp liền theo Đoạn Đức về tới động phủ của hắn. Đoạn Đức hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện thế nào? Lý Chấp nói ra, hơi có đột phá. Đoạn Đức nói ra, tiên táng chi địa sắp mở ra, ngươi đợi ta thông tin. Lý Chấp hỏi, cần ta làm cái gì chuẩn bị sao? Đoạn Đức nói ra, đem ngươi cái xẻng mang lên. Chương 181, chiến đấu chi đạo, 1, chương 181, chiến đấu chi đạo, 1, tiên phủ thế giới xuất hiện thú triều, đại bộ phận tiến đến tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cũng lựa chọn tạm thời rời khỏi. Có thật nhiều tu sĩ cũng phải vì theo kỳ sĩ phủ nắm giữ cái đó cửa ra vào lui ra đây. Có những thứ này kẻ ngoại lai giáng lâm, nhường nguyên bản ưu tĩnh kỳ sĩ phủ cũng trở nên náo nhiệt. Kỳ sĩ phủ ngoại không ít địa phương đều thành những tu sĩ kia nơi tụ tập, chờ đợi thú triều sau khi chấm dứt, lần nữa bước vào tiên phủ thế giới. Lý Chấp theo Đoạn Đức chỗ nào sau khi rời khỏi, không có bế quan tu luyện, mà là bốn phía đi vòng vo. Tại tiên phủ thế giới liên tục không ngừng chiến đấu hơn 2 tháng thời gian, cho dù là máy móc cũng có mệt mỏi lúc. Mặc dù Lý Chấp cơ thể không có bao nhiêu mỏi mệt thái độ, thế nhưng tâm linh lại cảm giác vô cùng mệt nhọc. Dường như kiểu này liên tục chiến đấu cách sống cũng không thích hợp hắn. Với lại hắn trong 2 tháng này tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã đầy đủ phong phú. Thông qua chiến đấu có thể đào móc ra tiềm năng, vậy trên cơ bản đạt đến một cái cực hạn. Đừng nhìn Lý Chấp vì tu hành, không thiết tốn hao gần 2 tháng tiến hành không ngủ không nghỉ chiến đấu, thậm chí một lần biểu hiện như cái chiến đấu của nhân, nhưng hắn thực chất bên trong cũng không như thế nào thích chiến đấu, vậy không am hiểu chiến đấu. Hắn cũng không phải loại đó là chiến mà sinh, càng đánh càng mạnh người. Nhưng mà không thể phủ nhận, hắn đúc thành đại đạo căn cơ, vì hắn cung cấp một loại vượt mức bình thường thiên phú chiến đấu. Lý Chấp vẹn vẹn kéo dài chiến đấu gần 2 tháng, đều thăng hoa hắn các hạng kỹ xảo chiến đấu, đồng thời đem thực lực của hắn ổn định tại lĩnh vực bắt cấm. Thế nhưng nội tâm mỏi mệt lại làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đối với chiến đấu để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Sau đó Lý Chấp đều một bên đi dạo, một bên tự hỏi về làm sao tránh chiến đấu vấn đề. Đồng thời hắn cũng tại tự hỏi có thể hay không đem phương thức chiến đấu tiến hành một chút đơn giản hóa. Loại đó tốn thời gian cố sức chiến đấu, cùng hắn trong tưởng tượng chiến đấu họa phong không cùng một dạng. Tại Lý Chấp trong lòng, cùng đối thủ chém giết, tốt nhất đừng vượt qua 3 chiêu. Nếu như 3 chiêu cũng không giải quyết được vấn đề, kia 300 chiêu, Tam Thiên chiêu chỉ sợ vẫn là không giải quyết được vấn đề bản chất. Loại đó cần giao thủ mấy ngàn chiêu, hoặc là cần kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể phân ra thắng bại chiến đấu. Theo Lý Chấp, cuối cùng phe thắng lợi căn bản cũng không thể coi là chiến thắng đối phương, mà là mài chết đối thủ. Điều này ý nghĩa của chiến đấu ở đâu? Chiến đấu chỉ là vì sát nhân sao? Nếu như là vì đại đạo chi tranh, như vậy bất luận cái gì vượt qua 3 chiêu cũng bất phân thắng phụ chiến đấu, đã nói lên tự thân đạo hạnh nghiền ép không được đối phương, thực lực bản thân vẫn tồn tại rõ ràng được điểm. Binh thư có lời, dụng binh chi pháp, thập tác vi trì, năm thì công trì, lần thì phần có, địch thì năng lực chiến trì, ít thì năng lực đảo chi, không bằng thì có thể tránh chi. Lý Chấp cảm thấy binh thư bên trên đạo lý, đặt ở tu hành phương diện cũng là áp dụng, nhất là tại phương diện chiến đấu, rất có đạo lý. Thập tác vi trì chính là thượng thừa nhất chiến đấu chi đạo, bảo đảm thực lực bản thân là đối phương gấp 10. Yêu giống với một trong cựu bí giai tự bí, sau khi tu luyện thành có thể làm cho tu sĩ trong nháy mắt buộc phát ra gấp 10 sức chiến đấu, theo Lý Chấp, chính là thượng thừa nhất chiến đấu chi đạo. Có thể phát huy ra tự thân cơ sở thực lực sức chiến đấu gấp 10 lần, tại đối mặt bất luận cái gì cùng cảnh giới đối thủ lúc đều có thể tiêu diệt đối phương. Năm thì công chi tại phương diện chiến đấu đều lần người nhất đẳng, chỉ có thể đem thực lực bản thân phóng đại thành 5 lần chiến lực, tại đối mặt cùng cảnh giới đối thủ lúc, vậy liền cần hết sức chuyên chú chiến đấu, bằng không thắng thua nạn định. Rốt cuộc có ngũ cấm thực lực thiên kiêu số lượng đông đảo, dường như tất cả có thể tu thành tuyệt đỉnh đại năng tu sĩ, tại lúc tuổi còn trẻ đều là thiên kiêu, bao nhiêu cũng có 4-5 cấm thực lực. Về phần lần thì phần có đều càng không cần phải nói. Chỉ có phóng đại tự thân cơ sở thực lực gấp 2 chiến lực, tốt nhất đừng cùng đối thủ cứng đối cứng, mà là phải nghĩ biện pháp suy yếu đối thủ, tìm kiếm đối thủ yếu kém điểm vào được công kích, mới có thể đánh bại đối phương. Nếu như chỉ là loại thực lực này, kia liền càng nhiều cần kỹ xảo để đền bù tự thân ngạnh thực lực không đủ. Nếu như thực lực bản thân cùng chiến lực cũng yếu tại đối phương, kiểu này chiến đấu, tránh được nên tránh. Dựa theo kiểu này lý giải, Lý Chấp đối với chiến đấu có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Truy cầu bước vào lĩnh vực thần cấm, bảo đảm duy trì lĩnh vực bắt cấm, tránh rất xuống ngũ cấm lĩnh vực. Do đó, nếu như tại đối mặt một cái đối thủ lúc tại cơ sở thực lực tương đương tình huống dưới, nếu như không có thể phát huy ra gấp 5 lần trở lên chiến lược năng lực, tốt nhất đừng nghĩ có thể đem đối phương triệt để giết chết. Về phần vượt cấp mà chiến, thì là năng lực miễn thì miễn, vượt cấp mà chiến, trên bản chất là lấy mạnh nhất yếu, nếu như cùng cảnh giới, căn bản cũng không cần chiến đấu, nếu như lâu dài vượt cấp mà chiến, rất có thể tạo hình ra một loại hư giả cường đại đạo tâm. Lúc có một thiên cần đối mặt đồng dạng thiên phú đẳng cấp cường giả lúc, có thể vượt cấp mà chiến tích lũy tới chiến đấu quen thuộc cùng kỹ xảo chiến đấu, lại đột nhiên có vẻ yếu ớt. Tại tu đạo trên đường, cảnh giới càng cao, vượt không tồn tại vượt cấp mà chiến khả năng tính. Vì thiên phú không đủ người, là đi không đến đại đạo con đường sau trình. Vượt cấp mà chiến, nhìn như là lấy yếu thắng mạnh, làm cho người huyết mạch phú trương, chấn động theo. Kỳ thực theo Lý Chấp, chẳng qua là thiên phú cao người, bắt nạt thiên phú thấp người thôi, đối với tự thân tu hành cũng không có bao nhiêu tính thực chất giúp đỡ. Tối thiểu theo Lý Chấp, giúp đỡ cực kỳ có hạn. Vì tại đại đạo con đường không có đi đến đích trước, phía trước vĩnh viễn tồn tại đây ngươi cảnh giới cao tu sĩ, lẽ nào nhiều lần đều muốn vượt cấp mà chiến? Đây là không thực tế. Đối mặt cảnh giới cao địch nhân, Lý Chấp cảm thấy thật sự đáng tin cậy cách làm không phải nghĩ làm sao lấy yếu thắng mạnh, mà là muốn cân nhắc làm sao có thể nhanh chóng thu nhỏ cùng đối thủ ở giữa trên lệch cảnh giới, tại thời gian tiêu chuẩn thượng đuổi kịp đối phương. Vì mỗi người căn cơ cùng thiên phú đều là khác nhau, cho nên hạn mức cao nhất cũng là khác nhau. Nếu như tại mỗi cái cảnh giới bên trên đều có thể ổn định phát huy ra gấp 10 sức chiến đấu, Lý Chấp tin tưởng người kia tự nhiên chính là vô địch, vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại bị cảnh giới thấp tu sĩ nghịch phạt có thể. Nếu như có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần vẫn là không cách nào đánh bại đối thủ, đó chỉ có thể nói tự thân đại đạo căn cơ xuất hiện vấn đề, liền cần tiến hành trọng điểm kiểm tra thiếu bổ lậu. Cho nên nói, chiến đấu chưa bao giờ là mục đích, mà là đạt được sức chiến đấu gấp 10 lần một loại thủ đoạn. Đồng thời, chiến đấu cũng là một loại phát hiện tự thân cơ sở trên thực lực nhược điểm thủ đoạn. Nhưng mà chiến đấu lại không phải duy nhất thủ đoạn. Nhục thân, nguyên thần, đạo hạnh, ý chí và tu sĩ chỗ có được các loại thuộc tính, nếu như đều có thể ổn định xuất hiện gấp 10 lực bộc phát, như vậy tên tu sĩ này không cần đến thông qua chiến đấu để chứng minh sự cường đại của hắn, hắn nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Bởi vậy con chi có thể khai sáng ra giai tự bí đế tôn là đáng sợ cỡ nào. Chương 181, chiến đấu chi đạo 2, chương 181, chiến đấu chi đạo 2, có thể năm đó đế tôn đã đạt đến một loại có thể xưng hoàn mỹ tu đạo trạng thái, mới có thực lực cùng quyết đoán khai sáng ra mênh mông tiên đỉnh. Bất luận là đạo hạnh, pháp lực, nhục thân, nguyên thần, đế tôn chỉ sợ cũng đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tầng thứ, chỉ sợ cũng ngay cả bất tử thiên hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên vực huyết mạch, chỉ sợ tại đế tôn trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Đế tôn vạn vật nguyên đỉnh, chính là tiên đỉnh sụp đổ lúc liền phá toái, lúc đó nó cũng đã là chân chính tiên khí, đủ để nhìn ra năm đó đế tôn khai sáng tiên đỉnh lúc đạo hạnh cao bao nhiêu. Cho nên nói, một cái tu sĩ có phải cường đại, cùng hắn có thích hay không chiến đấu, cũng không có tất nhiên liên hệ. Với lại mong muốn đạt được thực lực cường đại, vậy không nhất định cần biến thành chiến đấu của nhân. Đoạn đức đều chưa bao giờ là cái gì chiến đấu của nhân, thế nhưng thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ, trong thiên hạ có thể so với được hắn tu sĩ, lác đác không có mấy. Nghĩ đến đây, Lý Chấp cảm giác chính mình tu đạo con đường đột nhiên trống trải. Chiến đấu không ngừng, chiến đến thế gian đều là địch chiến đấu. Đó là Diệp Phàm cái này thiên mệnh nhân vật chính muốn đi thành đạo con đường, lại không phải hắn Lý Chấp muốn đi thành đạo con đường. Bắt trước, có đôi khi sẽ đem mình góc cạnh cũng cho mài hết, từ đó trở nên khéo đưa đẩy. Dường như khéo đưa đẩy quả cầu đá chưa bao giờ có thể bị trở thành lầu cao nền tảng bình thường, ngược lại là có cạnh có góc tảng đá mới thật sự là nền tảng. Đại đạo vô hình, vô tướng, không ta, không có gì, tu đạo con đường tuyệt đối không thể bắt trước người khác, ép buộc chính mình làm không am hiểu vậy không thích sự việc. Hiểu rõ những đạo lý này sau đó, Lý Chấp đột nhiên cảm giác cả người cũng dễ dàng không ít. Trong tâm linh tích lũy mọi mệt cảm giác cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm gì bắt chước người khác, biến thành một cái làm cho người e ngại chiến đấu cùng nhân ấy. Lẽ nào dựa theo chính mình lý giải, tiểu chân không cách nào khai quật ra nhân thể trong tiềm năng sao? Tu đạo sau đó, tư duy quả nhiên không thể bị cực hạn ở, nếu không sẽ để cho mình đi vào lạc lối, thậm chí xuất hiện làm nhiều công ít hiệu quả. Tâm linh cảm giác mệt mỏi biến mất sau đó, Lý Chấp nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần lười biếng khí tức, trong mắt sáng bóng vậy đột nhiên trở nên nhu hòa, thậm chí cả người đường cong tựa hồ cũng trở nên mượt mà rất nhiều, mơ hồ có loại sắp mập ra cảm giác gặp lại. Tựa như trực tiếp theo một cái võ lâm cao thủ, thoái hóa thành rồi một cái không thông võ nghệ phạm nhân bình thường, ở đâu nhìn lên tới đều là trùng xuống dáng vẻ. Chẳng trách Đoạn Đức mãi mãi là vì đạo sĩ béo hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời. Trước kia Lý Chấp còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao Đoạn Đức rõ ràng thực lực cao thâm khó dò thiên hạ có thể cùng với nó sánh vai người lác đác không có mấy, lại như thế không chú trọng hình tượng. Nguyên lai là riêng phần mình lựa chọn đại đạo con đường khác nhau thôi. Đoạn Đức luân hồi mấy đời, lại chưa bao giờ có bình định sinh mệnh cấm khu suy nghĩ, thậm chí khai sáng địa phủ đều bị hậu nhân trở thành sinh mệnh cấm khu tại sử dụng. Thế nhưng những kia vào ở địa phủ các chí tôn, tại chính thức đối mặt Đoạn Đức lúc lại biểu hiện dị thường sợ hãi. Điều này đối cấm khu chí tôn lực uy hiếp, một chút cũng không so với nhân tộc đại địa kém. Là cái này đạo mị lực chỗ. Lại bởi vì hắn không cần tượng bình thường tu sĩ như thế vì chứng đạo thành đế mà một đường huyết chiến rốt cục, cho nên hình thể phương diện cũng sẽ không tận lực duy trì một loại lợi cho chiến đấu dáng vẻ. Một người tu sĩ, suy cho cùng vẫn là dùng đạo đến nói chuyện. Nhục thân là nói, nguyên thần là nói, pháp tắc là nói, thế gian vạn vật đều là nói. Chỉ có tu ra tới đại đạo mạnh, mới là thật mạnh. Đại đạo mạnh, sức chiến đấu tuyệt đối không kém được. Tâm tính chuyển biến, nhường Lý Chấp đối đãi thế gian vạn vật lúc, cũng tràn đầy một loại ánh mắt tán thưởng. Không còn bị cái gọi là lĩnh vực bắt cấm hay là lĩnh vực thần cấm sợ không nhiều, không còn là có thể hay không vượt cấp mà chiến sợ không nhiều, không còn là có thể hay không siêu việt người khác sợ không nhiều. Tâm tính bỗng chốc đều trở nên thông thấu lên. Nhìn những kia trong kỳ sĩ phủ đội đội vàng vàng thiên kiêu nhóm, Lý Chấp trong lòng đã không còn loại đó cấp bách cảm giác. Ngay tại Lý Chấp tâm tính sửa đổi sau đó, Hóa Long bí cảnh trong cái kia hoàng kim thần long, giữa bất chi bất giác, lặng lẽ dài ra 9 tấc, đạt đến 9 trượng 9 tấc 9 tấc chiều dài. Mà Lý Chấp đối với cái này lại không hề phát giác. Một thân nhẹ nhõm Lý Chấp đều đi ra kỳ sĩ phủ, đi tới khoảng cách kỳ sĩ phủ cách đó không xa một tòa tiên nhai. Mỗi lần kỳ sĩ phủ khai phủ sau đó, đều sẽ có không ít tu sĩ đi vào tiên nhai vật phẩm giao dịch, dần dà, kia phiến tiên nhai đều biến thành một mảnh tự do giao dịch phường thị. Tiên nhai cao tới ngàn trượng, vách đá dốc đứng, phản phất là bị bậc đại thần thông một kiếm chém vào ra tới vách núi, phàm nhân căn bản là không thể đi lên, tiên nhai không có một mặt cỏ, trên sườn núi địa phương cũng rất là rộng rãi. Lúc này đã có đến từ các phe thế lực ở chỗ này xây dựng lầu cát, có buôn bán binh khí bảo cùng, có buôn bán đan dược ngọc lâu, cũng có trực tiếp tùy tiện bày cái hàng vỉa hè chào hàng các loại linh dược cùng cổ bảo kỳ nhân. Lý Chấp đi vào tiên nhai lúc, đã có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này chọn mua thương phẩm. Vẹn vẹn đi dạo thị trường tự do một mảnh nhỏ khu vực, Lý Chấp liền phát hiện mấy cái đại năng tại bày hàng vỉa hè. Nhìn xem Lý Chấp cũng muốn tại tiên trên sườn núi bày cái hàng vỉa hè. Tại tiên trên sườn núi đi dạo một vòng sau đó, Lý Chấp liền phát hiện một cái thú vị lao hạt tử. Ở trước mặt hắn phủ lên một tấm phá chiếu rơm, phía trên bày biện mấy khối đen tuy tảng đá vụn, bên ngoài nhìn lên tới như cái buôn bán nguyên thạch quầy hàng. Kỳ thực hắn là địa đồ con buôn. Lý Chấp đi vào hắn quầy hàng bên cạnh lúc, hắn chính thần thần bí bí hướng một cái tuổi trẻ tu sĩ chào hàng tiên tăng thế giới tàng bảo đồ. Cái đó tu sĩ trẻ tuổi dường như bị lao hạt tử một trận lắc lư nói rung động, đều mở miệng hỏi, bức tranh này bao nhiêu tiền? Lao hạt tử vẻ mặt thịt đau nói, vì làm đến này tấm bản đồ bảo tàng, lão phu thế nhưng hao tốn giá cả to lớn, nhìn xem ngươi thành tâm muốn mua, một vạn cân nguyên, lão phu đều nhịn đau đem nó tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi có chút do dự nói, một vạn cân nguyên, có chút đắt. Lao hạt tử nghe vậy, ngay lập tức mở ra địa đồ, chỉ vào trên bản đồ nội dung, nói ra, ngươi nhìn hình bên trên mảnh này thạch lâm, là thánh nhân hóa đạo địa phương. Ngươi đang nhìn xem tòa vách núi này, có khác một bộ cổ lão kiếm quyết, ngươi nhìn xem nơi này động phủ là đã từng thánh đã từng có người ở động phủ. Ngươi lại nhìn mảnh này tiên táng chi địa, chính là tiên phủ trong thế giới tuyệt đối hạch tâm, bên trong khẳng định có đại đế di vật, nói không chừng tự đạo vũ khí cùng đại đế cổ kinh tất cả đều không thiếu. Một vạn cân nguyên có thể vào tay này tấm bản đồ bảo tàng, ngươi tuyệt đối không lỗ. Lão phu dám cam đoan phục vụ hậu mãi, nếu như tiên phủ trong thế giới các loại cơ duyên nơi cùng tan này tấm bản đồ bảo tàng thượng đánh dấu không hợp, sau ngươi cầm đồ tìm đến lão phu trả lại tiền. Người trẻ tuổi cắn răng, nói ra, vậy thì tốt, cho ta đến một tấm. Chương 181, chiến đấu chi đạo 3, chương 181, chiến đấu chi đạo 3, sau đó Lao hạt tử đều vẻ mặt hòa ái đối người trẻ tuổi nói ra, tiểu hữu là năng lực người làm đại sự, biết đầu tư tầm quan trọng, thế giới này có nỗ lực mới có hồi báo, hôm nay ngươi hao tốn một vạn cân nguyên, lão phu bảo đảm ngươi đang tiên phủ thế giới có thể tìm thấy vượt qua giá trị 10 vạn cân nguyên bảo vật. Người trẻ tuổi hướng Lao hạt tử thanh toán xong một vạn cân nguyên sau đó, đều hài lòng rời đi. Nhìn thấy Lý Chấp tựa hồ đối với hắn vừa nãy bán đi địa đồ cảm thấy hứng thú, Lao hạt tử tiểu sung Lý Chấp nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi có muốn hay không vậy mua một tấm bản đồ. Lý Chấp tò mò đi tới, hỏi, lão tiên sinh, ngươi bản đồ này bán thế nào? Lão hạt tử nhiệt tình hô, một vạn cân nguyên tinh khiết một tấm. Đắt. Thiện nghi một chút, 100 cân nguyên thế nào? Lý Chấp nói, 100 cân nguyên. Tiểu đạo sĩ ngươi đang tiêu khiển lão phu à? Lão hạt tử trong nháy mắt thổi dâu trợn mắt nói. Lý Chấp đột nhiên xốc lên trên mặt đất tấm kia chiếu rơm một góc, nói ra, ngươi chiếu rơm ép xuống nhìn không ít hơn 1000 tấm bản đồ bảo tàng, nguyên bản hẳn là độc môn mua bán tàng bảo đồ đều bị ngài lão bán thành rồi ấn luật phẩm, ra giá 1 vạn cân nguyên, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Lão hạt tử vội vàng đưa tay ngăn chặn chiếu rơm, nói ra, 100 cân nguyên quá ít, giá thành phí đều không đủ. Ngươi làm cũng không cần bỏ ra tiền a. Lý Chấp vừa cười vừa nói, 90 cân nguyên, hiện tại thừa dịp bị người còn chưa bắt đầu bán phá giá, ngài lao nên ít lãi tiêu thụ mạnh, bằng không những cực khổ này sao chép ra tới tàng bảo đồ, sẽ phải nện ở trong tay. Ta thế nhưng nhìn thấy mấy tên đại hạ hoàng triều đại năng, ngay tại Tiên Nhai phụ cận ở lại đâu, lỡ như để bọn hắn hiểu rõ ngươi đang bán người ta bí đồ, chỉ sợ cũng không tốt tại Tiên Nhai lăn lộn đi. Lão Hạt Tử nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp nói ra, tiểu đạo sĩ, 90 cân nguyên có thể, nhưng mà ngươi ít nhất phải mua 100 tấm bản đồ bảo tàng. Bằng không lão phu cũng không bán cho ngươi. Lý Chấp nói ra, vậy ta mua trước một tấm nghiệm một chút hàng thế nào? Cũng không thể không nhìn đồ vật đều nhập hàng đi. Lão Hạt Tử trực tiếp theo chiếu rơm phía dưới rút ra một tấm bản đồ bảo tàng đưa cho Lý Chấp, nói ra, cho ngươi. Lý Chấp tiếp nhận tàng bảo đồ sau đó, lật nhìn lại, rất nhanh liền hỏi, ngươi bức đồ này thượng như thế nào chỉ có tiên phủ thế giới bản đồ địa hình, tòa kia tiên táng tiểu thế giới bản đồ địa hình đâu? Ngài này không phải là tấm tàn đồ đem, ta còn không phải thế sao dễ lắc lư. Lão Hạt Tử tròng trắng mắt đột nhiên lật ra tới, chằm chằm vào Lý Chấp hỏi, ngươi thế mà chướng mắt này tấm bản đồ bảo tàng, phải biết đây chính là bất hủ hoàng triều mới nắm giữ bí đồ. Lý Chấp thoáng có chút thất vọng nói ra, tiên phủ thế giới tàng bảo đồ không có tác dụng gì, à, có bảo địa phương sớm đã bị người vơ vét sạch sẽ, ta như muốn là chỗ ngồi kia tại tiên phủ trong thế giới tiên táng tiểu thế giới địa đồ, chỗ nào mới thật sự là thần tàng nơi. Lão Hạt Tử tay trái tại trong tay áo không ngừng mà bóp tính bắn ra, thế nhưng trên mặt lại vẫn chấn định như cũ, hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi nói tiên táng tiểu thế giới rốt cục có tồn tại hay không cũng còn khó nói, làm sao có khả năng có địa đồ lưu truyền tới? Lý Chấp nói ra, đã ngươi nơi này không có bần đạo mong muốn địa đồ, kia bần đạo liền cáo tử. Nói xong, Lý Chấp đều quay người rời đi Lão Hạt Tử quầy hàng. Lão Hạt Tử lại có chút nóng nảy hướng phía Lý Chấp hô, tiểu đạo trưởng xin dừng bước. Lời vừa nói ra, Lý Chấp nơi nào còn dám tại tiên trên sườn núi dừng lại chốc lát, ngược lại đi càng nhanh hơn một chút. Người tiểu đạo sĩ này đến tột cùng là ai? Lão Hạt Tử nhìn thấy Lý Chấp biến mất tại tiên giới vách, trong miệng nói lẩm bẩm. Thế nhưng rất nhanh, hắn đều lộ ra một tia mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, nhìn tới người tiểu đạo sĩ này là thật sự hiểu công việc người, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tạm biệt. Lý Chấp rời đi tiên nhai sau đó, cũng không có trở về kỳ sĩ phủ, mà là trực tiếp đi đến Diệp Phàm lãnh địa, muốn nhìn một chút cái này lãnh chúa nên được xứng chức không xứng chức. Đáng tiếc đi vào Lư Thành sau đó, cũng không đụng phải Diệp Phàm, ngược lại gặp phải rất nhiều tiến đến thăm hỏi Diệp Phàm kỳ sĩ phủ đệ tử. Hỏi sau đó, Lý Chấp mới biết được, hôm qua Yến Vân Loạn tới trước gây sự với Diệp Phàm, định dùng lôi kiếp giáo huấn một lần Diệp Phàm. Kết quả lại bị Diệp Phàm dùng lôi kiếp cho giáo là người. Giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, Lý Chấp không khỏi cảm khái, Yến Vân Loạn thật đúng là một cái điển hình thiên tiêu, thiên tiêu trên người có bệnh chung là một cái cũng không ít. Rời khỏi Lư Thành sau đó, Lý Chấp liền đi thôn phụ cận tìm kiếm cổ Hoài Lâm. Rất nhanh đã tìm được kia phiến cổ chi đại đế đều tại đây dừng lại qua cổ Hoài Lâm. Dựa sát tại cổ Hoài thụ thượng lắng nghe trong chốc lát động tĩnh bên trong, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Cảm giác những kia cổ Hoài thụ, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng không gian. Dường như cái kia liên thông tiên phủ thế giới đường hầm hư không đã biến mất. Mang theo một ít thất vọng nhỏ, Lý Chấp quay trở về kỳ sĩ phủ, trực tiếp đi tới lao phủ chủ quán rượu nhỏ, lấy ra một tờ hắn phòng chế tiên phủ tàng bảo đồ. Lý Chấp hướng lao phủ chủ thỉnh giáo, tiền bối, tấm này tiên phủ thế giới tàng bảo đồ, ngài có biết hay không là ai vẽ? Lao phủ chủ nhìn thấy Lý Chấp bản đồ trong tay sau đó, chỉ là gật đầu một cái nói ra, bức họa không tệ. Cũng không có nói cho Lý Chấp bức tranh này ban đầu đản sinh tại ai chi thủ. Lý Chấp cũng liền không lại dây dưa ai vẽ đồ, mà là hỏi, tiền bối, tiên phủ thế giới tồn tại bao nhiêu năm, mở ra thời gian có không có quy luật? Lao phủ chủ nói ra, dường như không có quy luật có thể nói. Về phần nó tồn tại bao lâu, cũng không có người biết. Chỉ sợ trừ ra cổ chi đại đế bên ngoài, không người nào biết tiên phủ trong thế giới ẩn tàng chân tướng. Lý Chấp hơi có chút kinh ngạc nói, ngài Lao cũng cảm thấy tiên phủ trong thế giới ẩn giấu đi thần bí chân tướng. Lao phủ chủ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cũng ý thức được điểm này. Lý Chấp nói ra, vạn bối cũng là vây quanh tiên phủ thế giới đi rồi một vòng lớn sau đó mới phát hiện mánh khỏe. Tiên phủ thế giới nhìn lên tới, cũng không muốn nó biểu hiện ra cái đó thần thánh, liền xem như kia phiến tiên táng chi địa, cũng không đủ giải thích đủ loại nghe đồn. Lão phủ chủ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo Lý Chấp nói ra, không muốn nếm thử đi thăm dò tiên phủ thế giới phía sau bí mật, đây không phải là ngươi hiện tại có thể thăm dò thứ gì đó, trừ phi có một ngày ngươi có thể chứng đạo thành đế, bằng không vĩnh viễn không muốn đem lòng hiếu kỳ thay đổi thực tiễn. Lý Chấp hơi sững sờ, không ngờ rằng lão phủ chủ phản ứng như thế đại, đồng thời hắn vậy đã hiểu lão phủ chủ chỉ, đây là vì cái mạng nhỏ của hắn suy xét, đều gật đầu nói, nhiều chút tiền bối nhắc nhở, văn bối nhớ kỹ. Sau đó, lão phủ chủ dường như nhìn ra Lý Chấp biến hóa trên người, liền nói, nhìn tới ngươi đang tiên phủ thế giới lịch luyện 2 tháng thu hoạch không nhỏ. Lý Chấp nói ra, hơi có thu hoạch, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lão phủ chủ nói ra, có rảnh có thể đi tàng kinh các đọc một ít tiên hiển tu hành ghi chép, có lẽ sẽ đối ngươi bước vào tiên đài có giúp đỡ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện nửa ngày sau, Lý Chấp liền rời đi quán rượu nhỏ, trực tiếp đi đến kỳ sĩ phủ tàng kinh các. Kỳ sĩ phủ trong tàng thư dị thường phong phú, đối các loại kỳ văn giật sự ghi chép, thậm chí còn tại giao chỉ tàng kinh các chi thượng. Lý Chấp trọng điểm tìm một ít ghi chép đặc thù địa thế hoặc là di tích tư tịch. Ngay tại tiểu này lúc đi học, tiên phủ trong thế giới thú triều cuối cùng bình tĩnh. Lý Chấp vậy nhận được đoạn đức truyền tin. Chương 182, tiên táng địa mở ra, 1, chương 182, tiên táng địa mở ra, 1, đầu đội tử ngọc huyền mũ mạo, thân xuyên tím xanh đạo pháp bảo, tay cầm ngân long diệu phát trần, một cái nhìn lên tới 17-18 tuổi tướng mạo cũng không tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân, đột nhiên xuất hiện tại kỳ sĩ phủ nắm giữ tiên phủ thế giới cửa ra vào chỗ, khiến cho không ít tu sĩ chú mục. trẻ tuổi đạo nhân nhìn lên tới bình thường, khí tức trên thân dường như cùng kỳ sĩ phủ trong bình thường thiên kiêu không có gì khác nhau, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tựa hồ đối với hắn sinh không nổi bất kỳ địch ý nào giống như. Vị này nhìn lên tới có chút xa lạ tiểu đạo sĩ, nhường những kia ra vào tiền phủ thế giới kỳ sĩ phủ thiên kiêu không khỏi chăm chú nhìn thêm, lại không ai ở trong lòng đưa hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Trẻ tuổi đạo nhân chính là hiện lộ ra chân thực hình dạng Lý Chấp. Hắn ở đây tiên động bên ngoài chờ đợi hơn nửa canh giờ, liền thấy Đoạn Đức, Diệp Phàm còn có Đông Phương Giã ba người kết bạn mà đến. Nhìn thấy Lý Chấp sau đó, Đoạn Đức ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra: "Tiểu Lý Chấp, lúc này mới mấy ngày không thấy, đạo hạnh của ngươi thế mà tăng trưởng đến loại trình độ này, thực sự là cho bần đạo một niềm vui lớn bất ngờ a." Lý Chấp cười nói, nghĩ thông suốt một sự tình, phá trừ một ít trong lòng mê chướng, lúc này mới có một chút thu hoạch, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cách. Đoạn Đức trực tiếp một cái tát đập vào Lý Chấp trên bờ vai, nói ra: "Bần đạo khen ngươi hai câu, ngươi còn kiêu ngạo đi lên." Diệp Phàm nhìn thấy Lý Chấp cùng Đoạn Đức ở giữa chuyển động cùng nhau, đều có chút hiếu kỳ hỏi: "Lý Chấp, ngươi thế mà cùng Đoàn đạo trưởng bên nhau?" Lý Chấp cũng không có giải thích hắn cùng Đoạn Đức quan hệ trong đó, mà là nói ra: "Chúc mừng ngươi, tiểu Diệp tử. Cuối cùng đột phá đến Hóa Long bí cảnh, vì ngươi nguyên thuật thủ đoạn, chỉ sợ không cần 2-3 năm có thể trực tiếp đột phá đến tiên đài bí cảnh." Diệp Phàm cảm giác không đến Lý Chấp cụ thể cảnh giới, lại hỏi: "Lý Chấp, ngươi có phải hay không đột phá đến tiên đài bí cảnh?" Lý Chấp lắc đầu nói: "Không có, ta còn là Hóa Rồng cựu trọng tiên. Chỉ sợ mong muốn đột phá đến tiên đài bí cảnh còn phải chờ thêm một thời gian 2 năm." Diệp Phàm hỏi: "Vì tiên phú của ngươi không nên bị kẹt tại Hóa Rồng cựu trọng thiên tầng thứ a?" Lý Chấp nói ra: "Ta hiện tại tích lũy còn chưa đủ, chạm không tới lĩnh vực thần cấm, ta nghĩ tại Hóa Long bí cảnh lại tích lũy 2 năm, và có thể đụng chạm đến lĩnh vực thần cấm sau đó, lại đột phá đến tiên đài bí cảnh." Một bên Đông Phương Giã vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Chấp, nói ra: "Lý đạo trưởng, ngươi thế mà muốn tại Hóa Long bí cảnh đều đụng chạm đến lĩnh vực thần cấm? Ta trong kỳ sĩ phủ nhìn qua một thiên về lĩnh vực thần cấm tương quan ghi chép, xưa nay kinh diễm nhất tu sĩ, cũng là tại tiên nhị đại năng tầng thứ mới có thể đụng chạm đến lĩnh vực thần cấm." Đoạn Đức thì là vỗ vỗ Lý Chấp bà bay, nói ra: "Tiểu tử thối, có quyết đoán. Vân đạo ủng hộ ngươi. Con đường tu hành chưa bao giờ là một hồi tương đối nhanh chậm thi chạy, mong muốn đi đến đại đạo đích, lấy được phi phàm đạo quả, tại tu hành ban đầu giai đoạn đi chậm một chút, rèn đúc ra cứng không thể phá đại đạo căn cơ, là rất cần thiết. Ngươi lúc trước tu vi tốc độ tăng lên vô cùng nhanh chóng, đạo gia ta còn muốn nhìn và theo tiên táng chi địa sau khi ra ngoài nhắc lại ngươi, bây giờ ngươi có thể tự mình hiểu ra vậy liền không còn gì tốt hơn." Diệp Phàm hiểu rõ Đoạn Đức rất thần bí, trong lòng hơi động, lại hỏi: "Đoàn đạo trưởng, lẽ nào tốc độ tu luyện nhanh cũng là một loại tai họa ngầm sao?" Đoạn Đức giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Diệp Phàm, nói ra: "Này muốn điểm người, tiểu tử ngươi không cần sợ hãi tốc độ tu luyện nhanh, thể chất của ngươi là thủ, các ngươi nhất mạch có chuyên môn bí pháp đến nền vững chắc căn cơ, không còn tại tốc độ tu luyện nhanh sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống." Diệp Phàm cảm giác chính mình ngụy trang bị Đoạn Đức nhìn thấu bình thường, vội vàng hướng Lý Chấp hỏi: "Tiên táng chi địa rốt cuộc có đồ vật gì?" Lý Chấp nói ra: "Ta cũng không biết bên trong rốt cuộc có gì đồ vật, có thể có bất tử thiên hoàng di vật, cũng có thể có nhân tộc đại đế lưu lại cổ kinh đi, cụ thể có đồ vật gì, cần vào xem qua mới biết được. Chẳng qua thứ ngươi muốn, bên trong khẳng định có." Diệp Phàm cảm giác Lý Chấp hình như có chỉ, nhưng lại không biết hắn chỉ thay mặt là cái gì, liền không có tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, như cái ma quỷ cơ bắp người Đông Phương Giã, vậy mở miệng hỏi: "Lý đạo trưởng, ngươi cũng vậy kỳ sĩ phủ đệ từ sao? Ta như thế nào trong phủ chưa từng gặp qua ngươi đây?" Lý Chấp chỉ là cười cười, cũng không có nói cho chính Đông Phương Giã tình huống cụ thể, mà là nói ra: "Lúc không còn sớm, chúng ta trước tiến vào tiên phủ thế giới đi, vừa đi vừa trò chuyện." Bốn người cùng nhau vòng qua kỳ sĩ phủ nắm giữ tiên phủ thế giới cửa vào, lần nữa tiến nhập kia phiến man cổ thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nguyên thủy khí tức, linh khí đây ngoại giới nồng đậm rất nhiều lần, đại sơn trong lúc đó có phi cầm tẩu thú ẩn hiện, rất nhiều đều là bên ngoài đã tuyệt tích thượng cổ dị chủng, khí tức cực kỳ cường đại. Vì phòng ngừa lần nữa phát động thú triều, các thế lực đã giao ước, nghiêm cấm bắt giết những kia hồng hoang dị chủng, nghiêm cấm trộm lấy bọn chúng con non, ai dám xúc phạm, một sáng bị phát hiện đem nghiêm trị không tha. Bốn người xâm nhập tiên phủ thế giới sau đó, nhìn những kia huyết mạch thần dị hồng hoang dị chủng, Đông Phương Giã nói ra: "Nơi này dị chủng cũng thật nhiều a, đáng tiếc không thể giết ăn thịt." Lý Chấp thì nói ra: "Cơ hội khẳng định là có, đoán chừng tại tiên phủ thế giới sắp quan bế thời điểm, còn có thể xuất hiện một đợt náo động. Đến lúc đó, dụng tâm thu thập, nhất định có thể thu thập được không ít sơn hào hải vị mỹ vị. Giã nhân huynh, muốn hay không tổ đội, và tiên táng chi địa mở ra sau đó, chúng ta cùng nhau du lịch cả tòa man cổ thế giới." Đông Phương Giã hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Được." Bốn người tiếp tục đi tới, xâm nhập 5000 dặm về sau, đều tạm thời tại một vùng núi trước dừng lại. Diệp Phàm lấy ra một tấm tiên táng đồ, hướng Lý Chấp hỏi: "Lý Chấp, trước ngươi đã từng nói, ngươi đã vây quanh tiên phủ thế giới đi rồi một vòng, vậy ngươi có phát hiện hay không tiên táng đồ thượng không có đánh dấu bảo địa?" Lý Chấp nói ra: "Tấm này tiên táng đồ xem xét là được, đừng quá coi là thật. Phía trên đánh dấu tạo hóa bảo địa, hiện tại đoán chừng sớm đã hóa thành máu tanh chiến trường. Bất quá, ta vây quanh tiên phủ thế giới dạo qua một vòng sau đó, xác thực phát hiện không ít bí ẩn. Có nhiều chỗ, dường như dựng dục kinh thế long thủy, những địa phương kia tại tiên táng đồ bên trong cũng không có bị đánh dấu ra đây." Đoạn Đức vậy tò mò hỏi: "Tiểu Lý Chấp, ngươi thế mà vây quanh tiên phủ thế giới dạo qua một vòng, ngươi cũng làm cái gì?" Nghe được Đoạn Đức trong lời nói kiểm tra hương vị, Lý Chấp liền nói: "Vùng thế giới man cổ này khoảng 8 vạn dặm xung quanh, đối phàm nhân tới nói, 8 vạn dặm xung quanh thế giới xác thực được xưng tụng mênh mông vô cương, thế nhưng với ta và tu sĩ mà nói, chẳng qua là một góc nhỏ thôi. Trước đây vì rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, ta vây quanh cả tòa tiên phủ thế giới đi rồi một vòng, xác thực có không ít phát hiện. Trong đó lớn nhất phát hiện là tại vùng thế giới man cổ này phía dưới mặt đất, dường như có 9 cái cực phẩm long mạch. Nói đến đây, Lý Chấp đều dùng pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ ra nguyên một tòa man cổ thế giới hơi co lại xa bản hư ảnh. Ở thế giới phía ngoài nhất khu vực, Lý Chấp đánh dấu ra 9 con rồng đuôi cùng kéo dài hướng thế giới trung ương một nửa long thân. Dường như 9 con rồng mạch long đầu tất cả đều hướng phía tiên phủ thế giới trung ương khu vực giống như. Đông Phương Giã nhìn Lý Chấp lòng bàn tay xa bản hư ảnh, hỏi, như thế nào chỉ có như thế một đoạn nhỏ long mạch? Lý Chấp đúng sự thực nói, vì cùng địa phương khác ta còn chưa có đi qua. Chương 182, tiên táng địa mở ra, 2, chương 182, tiên táng địa mở ra, 2, Đoạn Đức thì nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, vì rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, ngươi liền khắp nơi khiêu chiến những kia hoang cổ hung thú. Tiểu Lý Chấp, đạo gia ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi còn có háo chiến như vậy một mặt đấy? Lý Chấp có chút ngượng ngùng cười nói, đạo trưởng ngài cũng đừng giễu cả ta, lúc trước ta đó là không biết trời cao đất rộng, chiến đấu lên đầu, mới biết khắp nơi khiêu chiến những hung thú kia. Ngươi nhìn ta hiện tại, còn như cái hiếu chiến người sao? Diệp Phàm thì là nhìn Lý Chấp lòng bàn tay ngưng tụ ra xa bản, còn có trong tay tiên táng đồ, qua lại so sánh sau đó, kinh ngạc nói, nơi đây thế mà cũng có cựu long bảo vệ một châu bố cục. Vùng thế giới man cổ này rốt cục là ai lưu lại thế giới, lẽ nào là trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng? Đoạn Đức hỏi tiếp, tiểu Lý Chấp, ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Lý Chấp nói ra, ta phát hiện dưới mặt đất những tia cực phẩm long mạch cũng không phải là ngoại giới thường gặp loại đó cực phẩm dương long mạch, mà là cực phẩm âm long mạch. Ở chỗ nào chút ít long mạch hội tụ long châu vị trí rất có thể âm cực sinh dương, sản sinh ra một tòa có tuyệt thế sức sống tiên thổ, có thể ở đâu chúng ta có cơ hội nhìn thấy thần nguyên dịch diễn hóa hình thành quá trình. Đoạn Đức gật đầu nói, không sai, ngươi phong thủy chi thuật đã đăng đường nhập thất. Sau đó, Lý Chấp lại hỏi, Đoàn đạo trưởng, ngươi có thể hay không ở chỗ này phát hiện thành tiên dấu vết của đường? Đoạn Đức không có mở miệng, ngược lại là Đông Phương Giã vẻ mặt nghi ngờ hỏi, thành tiên lộ, đó là vật gì? Diệp Phàm cũng tò mò chằm chằm vào Lý Chấp, hắn nghĩ tới lúc trước tại cổ Huệ Lâm bên trong nghe được những kia thanh âm thần bí, dường như không chỉ có theo vùng thế giới man cổ này truyền đi, còn có cùng địa phương khác truyền đi âm thanh. Lý Chấp giải thích nói, thành tiên lộ chính là thông hướng tiên vực con đường. Thái cổ sinh vật vào lúc này khôi phục, chính là vì chờ tiên lộ mở ra. Diệp Phàm nói ra, thế gian thật sự có thông hướng tiên vực con đường. Lý Chấp cũng không trả lời hắn, mà là nói ra, Diệp Phàm, những vật này chờ ngươi thánh thể đại thành sau đó tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ngươi có thể hay không thông qua nguyên thuật thủ đoạn giúp mọi người xem phía dưới mặt đất có hay không có dựng dục ra cực phẩm long thủy. Ta cảm giác vùng thế giới man cổ này sâu trong lòng đất, cực phẩm âm long mạch dựng dục ra long thủy, phải cùng ngoại giới sinh ra long thủy hoàn toàn khác biệt, rất có thể là trong truyền thuyết, loại đó có thể tư âm bổ hồn âm long thủy. Sau đó, Lý Chấp đều tại trên tiên táng đồ đánh dấu ra 30 mấy khu vực, đều là hư hư thực thực phía dưới mặt đất âm long mạch thai nghén long nguyên vị trí. Ngươi là Diệp Phàm, cái đó Đông Hoang yêu nghiệt thánh thể Diệp Phàm. Đông Vương ra chợt nghe Lý Chấp hô lên Diệp Phàm tên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Đoạn Đức dường như sớm đã hiểu rõ Diệp Phàm thân phận, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Ta tạm thời không thể bại lộ thân phận, còn xin dã nhân huynh thay ta giữ bí mật. Diệp Phàm nói. Sau đó, bọn hắn đều xuất phát, đi tới Lý Chấp đánh dấu ra khu vực, bắt đầu đối kia 30 mấy khu vực một vừa tiến vào được loại bỏ. Cuối cùng, tìm 15 cái địa phương sau đó, Diệp Phàm cuối cùng xác định một chỗ hư hư thực thực dưới mặt đất thai nén có tiên chân dựng dục địa phương. Lý Chấp đối ba người nói, ba vị xin chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Lý Chấp dưới chân đều xuất hiện một ngụm màu bạc quan tài, sau đó sinh mệnh thần quan phát ra một hồi ngân quang đem Lý Chấp bao vây lại. Trong chốc lát, Lý Chấp đều cùng sinh mệnh thần quan cùng nhau biến mất tại mặt đất trí thượng. Nhìn trên mặt đất không có một tia phá toái dấu vết, Đông Phương Giã kinh ngạc nói, Lý đạo trưởng thế mà tinh thông thổ độn chi thuật. Tình hình chung dưới, tu sĩ muốn đi vào dưới mặt đất chỉ có thể đào hang. Mà Lý Chấp lại tựa như dung nhập mặt đất bình thường, loại thủ đoạn này thường thường là nguyên thuật địa sư hoặc là tầm long địa sư mới có thủ đoạn. Không đến nửa nén hương thời gian, Lý Chấp đều từ dưới đất chui ra đây. Dưới chân sinh mệnh thần quan cũng bị hắn trực tiếp đặt vào đến tứ cực bí cảnh trong. Lý Chấp vẻ mặt cao hứng nói, may mắn không làm được bệnh, dưới mặt đất quả nhiên có một chỉ âm long thủy, chẳng qua phẩm chất không nhiều cao, chỉ là trung phẩm long thủy. Sau đó, hắn liền lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong chứa 56 tích lóe ra ngân sắc quang mang thần bí long thủy. Đoạn Đức thấy thế, béo hô hô trên mặt lóe ra một tia tham lam, nói ra, những thứ này âm long thủy, mỗi một giọt cũng bù đắp được 10 vạn cân nguyên. Nếu như cầm lấy đi bán đấu giá giá trị sẽ cao hơn. Người gặp có phần. Lý Chấp liền đem những tia âm long thủy chia làm 4 phần, tiếp lấy bọn hắn đều đi đến hạ một chỗ. Một ngày sau đó, bọn hắn chọn vẹn tại 5 cái địa phương đảo ra âm long thủy, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chẳng qua, những tia long thủy trùng cũng không có cực phẩm long thủy, tốt nhất là một chỉ thượng phẩm âm long thủy, chỉ có 12 giọt. Dường như những tia ở vào sâu trong lòng đất cực phẩm âm long mạch lực lượng, tất cả đều bị Long Châu cho cướp đi, nhường long thủy thiếu khuyết cần thiết âm long chi tức giận tầm bổ. Có thể coi là như thế, bọn hắn mỗi người cũng phân đến không xuống 30 giọt âm long thủy, trực tiếp phục dụng hoặc là luyện chế thành đan sau đó, đầy đủ tướng hồn phách rèn luyện một phen. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đào xong cuối cùng một chỗ long huyệt sau đó, Dã Man Nhân Đông Phương Giã hỏi. Đi tiên táng địa. Đoạn Đức nói. Lúc này, mảnh này man hoang thế giới đi vào tu sĩ đã rất nhiều, tiên táng đồ thượng đánh dấu có tạo hóa bảo địa, đều đã biến thành chiến trường, các nơi cũng có chiến đấu, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng có tu sĩ vẫn lạc. Bước vào tiên táng chi địa tu sĩ, cũng không phải là tất cả mọi người chỗ cần đến đều là tiên táng chi địa, rất nhiều người có tự mình hiểu lấy, hiểu rõ chỗ nào tụ tập quá nhiều đại năng, cho dù có thu hoạch, cuối cùng chỉ sợ cũng không giữ được những kia thu hoạch, chỉ có thể biến thành thế lực lớn áo cưới. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải rất nhiều chặn đường dị thú, còn có đảo ở trong vùng hoang dã tu sĩ, vì bất hòa những dị thú kia xảy ra xung đột, bọn hắn không ngừng mà đường vòng tiến lên. Không lâu sau đó, cuối cùng đi tới chỗ cần đến, nhìn thấy tu sĩ lập tức nhiều hơn, với lại dường như không có hóa long bí cảnh phía dưới tu sĩ. Quả nhiên là thông thiên chi địa. Ngay tại phía trước, một mảnh vách núi san sát, bên mông ngẩn, nở rộ thủy quang thải hà, trên sườn núi chi lan sinh trưởng, long thảo cắm rễ, còn có nhân luân tử khí bồng bền, nhìn lên tới dường như là đi tới một mảnh tiên gia tịnh thổ bên ngoài. Lại đi về phía trước một khoảng cách sau đó, bọn hắn chợt phát hiện không thể phi hành, dường như có một cỗ lực lượng thần bí áp chế tất cả mọi người năng lực phi hành. Thật chẳng lẽ có đế binh trấn áp ở đây? Đoạn Đức khó được lộ ra một chút nghiêm túc, ánh mắt càng là hơn không ngừng biến hóa, có kinh hỉ, có kích động, có kiên kỵ. Lý Chấp nhìn kia phiến vách núi, cảm giác không giống như là tự nhiên hình thành, mà là người vì dốc lên lên. Cảm giác tự thân thần lực vận chuyển như thường, Lý Chấp đều nếm thử bay lên không. Thế nhưng, vừa bay lên không ba tấc, cũng cảm giác trên người xuất hiện một tòa núi lớn. Lý Chấp cũng không chịu phục, tiếp tục vận chuyển thần lực bay lên không, trên vai áp lực vậy bởi vậy trở nên càng lúc càng lớn, dường như có loại đại sơn biến thần nhạc cảm giác. Trọn vẹn bay lên không đến 3 thước độ cao, Lý Chấp cũng không còn cách nào tiếp tục đi lên bay. Sau đó, hắn mới một lần nữa rơi xuống đất chi thượng, trên vai cô kia áp lực trong nháy mắt biến mất. Đông Phương Giã thấy thế, kinh ngạc hỏi, Lý đạo trưởng, ngươi thế mà có thể bay được? Ta đang nghiệm chứng, thực lực của ta đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào, so sánh cổ chi đại đế tại ta cảnh giới này lúc, đến tột cùng có hay không có chênh lệch, hoặc là chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Lý Chấp vẻ mặt thành thật nói. Chương 182, tiên táng địa mở ra, 3, chương 182, tiên táng địa mở ra, 3, nơi đây còn có kiểu này kiểm nghiệm thực lực hiệu quả. Đông Phương Giã hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi nhìn xem biểu hiện của mọi người, chúng ta cảm nhận được áp lực rõ ràng tùy từng người mà khác nhau, không phải loại đó không khác biệt áp, để cho chúng ta không thể phi hành. Chúng ta sở dĩ không cách nào phi hành, ta nghĩ hẳn là nhận lấy một loại đại đạo áp chế. Nhưng mà kiểu này áp chế khẳng định tồn tại một cái cực hạn, chỉ cần ngươi năng lực siêu việt cực hạn, đều nhất định có thể đằng không phi hành. Hoặc là dùng đế binh đến triệt tiêu cỗ này nguồn gốc từ đại đạo áp lực, có thể cũng bay được. Lý Chấp suy tư sau một lát nói. Sau đó, Đông Phương Giã cùng Diệp Phàm tất cả đều thử một phen, quả nhiên thể nội thần lực vận chuyển tới cực hạn sau đó, có thể bay lên không, thế nhưng một sáng bay lên không, lại giống như gánh vác lấy một tòa thần sơn giống như. Tiểu Lý Chấp, quan sát của ngươi là ngày càng cẩn thận, loại tình huống này đều có thể bị ngươi phát hiện. Đoạn Đức Tán thường nói. Lý Chấp phát hiện, Đông Phương Giã mặc dù có thể bay lên không, lại duy trì không ở bay lên không độ cao, mà Diệp Phàm lại năng lực duy trì được bay lên không độ cao mà không rớt xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đông Phương Giã mặc dù có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn thực lực, nhưng là thực lực chân chính nhưng không có siêu việt cực hạn, bởi vì hắn duy trì không ở mà Diệp Phàm lại giống như hắn, có thể chân chính duy trì được bay lên không độ cao, chỉ là không biết Diệp Phàm cực hạn trạng thái dưới có thể bay lên không cao bao nhiêu. Bọn hắn vừa nãy vẹn vẹn nếm thử bay lên không một thước, đều trở xuống mặt đất, cũng không có nhường Lý Chấp nhìn ra cực hạn của bọn hắn ở nơi nào. Lý Chấp không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, quả nhiên là một chỗ tu hành bảo địa. Nếu như một mực nơi đây tu luyện, rất có thể bởi vậy đột phá cực hạn. Chẳng qua, điểm này dường như cũng không bị những tu sĩ kia coi trọng, có thể bọn hắn đều không có phát hiện điểm này. Mảnh này tiên thổ, quả thực là tuyệt thế thiên kiêu chuẩn bị vô thượng tu luyện bảo địa, nếu như có thể tự do bay lượn, có thể đã đột phá chân chính cực hạn, tại tu vi cùng cảnh giới bên trên, đạt đến thậm chí siêu việt đại đế tại trước mắt tầng thứ đạo pháp lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, sự chú ý của mọi người đều bị tiên táng địa trong thần tàng hấp dẫn lấy, Lý Chấp cũng không tốt tạm thời lưu lại tu luyện. A, đột nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngắt lời Lý Chấp trầm tư, nguyên lai là một đám cổ thánh địa thái thượng trưởng lão vượt qua một mảnh hồ lớn lúc, bị một đầu đột nhiên theo dưới nước nhảy ra huyền quy một bụng ướt. Tiếp theo, không ngừng có tu sĩ đổ vào kia phiến trước vách núi, từng cái nút trong bóng tối hung thú giống như sát thủ bình thường, thu gặt lấy những thứ này ngoại lai tu sĩ sinh mệnh. Mặc dù chết rồi rất nhiều người, nhưng mà cũng không có đem những người kia cho hù sợ. Có đế binh trấn áp ở chỗ này, ngược lại kiên định rất nhiều người lòng tin, để bọn hắn trở nên càng phát ra kích động lên. Cuối cùng có một vị tuyệt đỉnh thánh chủ tại đánh chết một đầu thú vương sau đó, thành công đăng lâm kia phiến linh khí mở mịt nơi, tiến nhập bên trong vùng tịnh thổ, càng là hơn khơi dậy mọi người tham niệm trong lòng. Kia phiến thông thiên chi địa, bị các loại địa hình phức tạp chỗ vần quanh, bao gồm vực sâu, cự hồ, đầm lầy chờ, dường như tất cả đều tràn ngập nguy hiểm không biết. Đoạn Đức đang đánh giá hồi lâu sau, lựa chọn một cái phương hướng, nói ra, chúng ta đi bên kia đầm lầy. Sau đó, bốn người bọn họ tiếp tục đi tới, trên đường đi tại trong vùng đầm lầy gặp phải rất nhiều hồng hoang dị chủng, tỉ như kim tuyến quan quốc, ngư long ngạc các loại. Đông Phương Giã tựa hồ đối với những kia hồng hoang dị chủng hiểu rõ vô cùng, vì mọi người giảng giải bọn chúng thiên phú thần thông. Dường như mỗi lần gặp được hồng hoang dị chủng cũng nương theo lấy một đám tu sĩ chết đi, nhường Lý Chấp không khỏi cảm khái sinh mệnh yếu ớt cùng nhân tính tham lam. Tuyên cổ tuyên nay thường như thế. Đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi thần bí diệu âm, dường như có loại tịnh hóa thiên địa vĩ lực, Lý Chấp ngay lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bị Phật quang bao phủ thanh lệ xuất trần nữ tử xếp bằng ở liên đài chi thượng, không ngừng ngâm tụng thần bí của kinh, tịnh hóa nhìn bốn phía đầm lầy, tựa hồ tại cùng một đám ma trùng đối kháng tựa như. Đoạn Đức đang nhìn đến cái đó thiếu nữ thần bí sau đó, kinh ngạc nói, "À, đây không phải trong truyền thuyết kia có thể chứng đạo là Bồ Tát Tây Mạc nữ tử sao? Nàng làm sao cùng một cái lao hạt tử đi cùng một chỗ?" Tại Phật Quang thiếu nữ bên cạnh, một cái vô cùng lôi thôi lão hạt tử tại hướng bọn hắn vẫy tay, cùng sử dụng lực hô, "Vài vị, chúng ta cùng nhau tiến lên làm sao? Nhiều người lực lượng đại, cổ kinh chia đều, thánh binh mỗi người dựa vào cơ duyên." Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn một cái, nói lẩm bẩm, "Lão già mù này lai lịch gì? Như thế nào xem xét đều không như người tốt." Lý Chấp nói ra, hắn có thể là Bắc vực lớn thứ hai Khấu Thiên Hạt lão nhân. Bên ngoài lưu truyền tiên táng đồ chính là hắn trước hết nhất bắt đầu mua bán. Cuối cùng, Lý Chấp, Đoạn Đức, Diệp Phàm, Đông Phương Giả cùng đi qua khứ. Thế nhưng vừa tới bên ấy, liền để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Mấy chục cái dị trùng tại thiếu nữ cùng lão hạt tử bên cạnh quấn lượn quanh, không ngừng gặm ăn bọn hắn bên ngoài cơ thể hộ thể thần quang. Mỗi một cái côn trùng đều giống như mặc vào kim giáp bình thường, chừng ngón tay dài như vậy, thiếu nữ mặc dù đã luyện hóa mấy chục cái côn trùng, thế nhưng còn có ba mươi mấy con côn trùng tại gặm ăn nàng liên đại ngoại tầng Phật quang. Lão hạt tử bên ngoài cơ thể màn sáng cũng bị gặm ăn mất mô. Đây là cái gì côn trùng? Dã man nhân giật mình kinh ngạc, cho dù hắn lâu dài sinh hoạt tại man hoang lão lâm trùng, vậy chưa từng thấy qua kiểu này côn trùng. Này, sẽ không phải là truyền thuyết cổ xưa bên trong loại đó thần trùng a? Đoạn Đức kinh khủng, vội vàng lui về sau mấy nhanh chân. Không sai, chính là thí thần trùng, chẳng qua huyết mạch của bọn nó cũng không đơn thuần, không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Lão hạt tử chào hỏi mấy người, để bọn hắn giúp đỡ luyện hóa. Lý Chấp thấy thế, lộ ra một tia kinh hỉ, nói: "Vô thượng tiên chân, thực sự là vô thượng mỹ vị a, ở chỗ này lại có thí thần trùng, bần đạo vận khí còn thực là không tồi, chư vị chớ dành với ta. Những thứ này thí thần trùng, liền để bần đạo cũng thu đi." Nói xong, Lý Chấp đều huy động trong tay phất trần, đem tuyệt đại bộ phận thí thần trùng cũng cuốn tới trước mặt hắn. Sau đó ấn đường bắn ra nhất đạo thần bí quang mang bao phủ những kia thí thần trùng, tất cả thí thần trùng giống như trong nháy mắt bị xóa đi linh thức bình thường, tại chỗ tử vong. Mà Đông Phương Giả cùng Diệp Phàm vậy riêng phần mình bắt được một đầu thí thần trùng, trực tiếp dùng man lực đem côn trùng bóp chết, để người đối thần lực của bọn hắn cảm thấy một hồi sợ hãi thảm phục. Chẳng qua so với Lý Chấp thủ đoạn, bóp chết thí thần trùng đều không coi là bao nhiêu thái quá sự tình. Lão hạt tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Chấp, hỏi: "Tiểu đạo sĩ, ngươi đây là thủ đoạn gì? Ngay cả thí thần trùng đều có thể trực tiếp xóa bỏ, thế mà không cần dùng pháp lực đến luyện hóa chúng nó?" Trên đài sen thiếu nữ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Chấp, phải biết vừa nãy vì luyện hóa những kia côn trùng, thế nhưng phí hết nàng khí lực thật là lớn, mà Lý Chấp lại hời hợt xóa bỏ những kia côn trùng. Lý Chấp không trả lời hắn, mà là đem trong tay thí thần trùng thu vào, vẻ mặt kích động nói: "Thí thần trùng nướng ăn nhất là mỹ vị, không cần tăng thêm bất luận cái gì gia vị, chính là vô thượng tiên chân, với lại dùng ăn huyết đục của nó có thể cường thân kiện thể." Trương Kỳ dùng ngắn lời nói: "Không cần tu luyện có thể đạt được kim cương bất hoại chi thân. Lao tiền bối, các ngươi có phát hiện hay không trùng tổ, mấy chục con quá ít, đều không đủ nhét cái răng." Hảo gia hỏa, không ngờ rằng tiểu tử ngươi hay là cái ăn hàng, đạo gia ta cũng không biết thí thần trùng có thể ăn, ngươi lại hiểu rõ. Đoạn Đức vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Lý Chấp. Lý Chấp nói ra: "Ta cũng vậy, tại kỳ sĩ phủ một quyển bị thực bách khoa toàn thư thượng nhìn thấy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đều gặp phải thí thần trùng. Đáng tiếc, tiểu này giải thích không ai tin tưởng." Cuối cùng, mọi người tại phụ cận trong vùng đầm lầy tìm một vòng đều không có phát hiện trùng tổ anh tử, đều tiếp tục lên đường. Chương 183, Đại đế đạo đồ, 1, chương 183, Đại đế đạo đồ, 1, tiên phủ thế giới nguy hiểm nguy cơ trùng trùng, dù là đạp vào đặc biệt chọn lựa an toàn con đường, cũng sẽ gặp được khó mà vượt qua bình chướng. Trong vùng đầm lầy, có thể so với tuyệt đỉnh đại năng tơ vàng con cóc cùng ngư long ngạc giống như hai cái thủ vệ thần đồng dạng, chặn lý chấp bọn hắn đường đi. Mắt thấy ba vị giáo chủ cấp đại năng đều không thể đem kia hai đầu man cổ hung thú tiêu diệt, mọi người chưa phát hiện phát ra cảm khái. Mảnh này tiên táng địa thật đúng là khủng bố, tứ phương đều có thánh chủ cấp man thú vương thủ hộ, riêng này phiến đầm lầy đều xuất hiện hai đầu hồng hoang dị trùng, thật không biết sau khi đi vào còn có thể gặp được dạng gì kinh khủng tồn tại. Rất nhanh liền có một đám tu sĩ bước vào mảnh này đầm lầy, tựa hồ là muốn theo nơi này mượn lộ bước vào thông thiên chi địa tựa như. Mắt thấy trong đám người ba vị giáo chủ cấp đại năng tạm thời áp chế giống như canh cổng rất giống hai đại thú vương, Thiên Hạt lão nhân ngay lập tức chào hỏi mọi người, nói: "Ngay tại lúc này, chúng ta chạy ngay đi." Sau đó hắn cái thứ nhất hướng phía thông thiên chi địa vào tới. Không hổ là xem bói tay thiện nghệ, su cắt tị hung thủ đoạn, thật đúng là cao minh. Tại Thiên Hạt lão nhân dẫn đầu xuống, bọn hắn hưu kinh vô hiểm xuyên việt rồi đầm lầy, trực tiếp tiến nhập kia phiến thông thiên chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên tiên ngai, mênh mông ngông ngẩn, tử khí bừng bừng, chi lan long thảo khắp nơi, kỳ hoa dị thụ khắp nơi trên đất, dường như không có một gốc phàm phẩm. Trên vách đá dựng đứng, có vạn năm linh dược sinh trưởng, từng kia từng sợi mùi thơm phiêu tán ra, làm cho tâm thần người đại động. Hang cổ trước đó, thần đằng quấn quýt, đóa hoa hồng ánh, một ít đằng thượng thậm chí kết xuất dị quả. Tại Lý Chấp bọn hắn đến trước đó, đã có không ít tu sĩ tiến nhập thông thiên chi địa, leo núi hái thuốc, tìm động hái trái cây, người khắp nơi đều là, càng có một ít tu sĩ vì hàng cổ di khắc mà ra tay đánh nhau, thậm chí rất nhanh liền diễn hóa thành rồi liều mạng tranh đấu, không chút nào đoán chừng đã từng hữu nghị. Tựa như bước vào thông thiên chi địa về sau, tất cả mọi người mất đi người tu đạo nên có kia phần cẩn thận. Lão hạt tử tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói: "Nhìn thấy không, hôm nay không chừng muốn chết bao nhiêu người đâu, chẳng qua là vài quặng linh dược, một thiên kiếm quyết đều tranh ngươi chết ta sống, nếu thật là đại đế cổ kinh xuất thế, chỉ sợ tuyệt thế hoàng chủ đều phải tiến hành sinh tử quyết đấu." Lão tiền bối, ngươi đối những linh dược kia, di khác không có hứng thú sao? Lý Chấp tò mò hỏi. Lão phu còn không muốn chết sớm đấy. Từ nơi này lấy đi thứ gì đó càng nhiều, mất đi cũng sẽ càng nhiều. Lão hạt tử dường như đi vào trước tính quá quẻ. Sau đó hắn đều hướng Lý Chấp hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngươi tựa hồ đối với những vật kia cũng không phải vô cùng rung động, năng lực nói cho lão phu nguyên nhân sao?" Theo đạo lý mà nói, những linh dược kia di khắc đối các ngươi người trẻ tuổi rất có ích lợi. Lý Chấp lắc đầu nói ra, người khác trước mộ bia tế phẩm, văn bối cũng không dám tùy tiện ứng dụng, nhất là bất tử thiên hoàng thuộc hạng, văn bối sợ bọn họ có một ngày lại đột nhiên nhảy ra tìm ta phiền phức. Giác Hữu Tình trong mắt Phật quang tiềm thước, khó được mở miệng hỏi, Lý đạo hữu, lẽ nào ngươi nhìn ra mảnh này thông thiên chi địa hư thực? Những người khác cũng đều bệnh lỗ thai lên. Lý Chấp nói ra, các ngươi đều không cảm thấy những tia đột ngột tiên nhai cùng bia mộ có chút cùng loại sao? Ta dám kết luận nơi này mỗi một tòa tiên nhai phía dưới cũng có một tòa chôn cùng đại mộ, hơn nữa là trống không. Giác Hữu Tình có chút kỳ quái hỏi, vì sao những kia đại mộ là trống không? Lý Chấp nói ra, bởi vì bị trước kia bước vào tiên phủ thế giới các tiền bối đào rỗng, ngươi nhìn xem những kia tiên giới vách hang cổ, giống hay không là cổ lão đạo động diễn hóa mà thành sân động. Ta đoán chừng trong đó có không ít đạo động cũng nối thẳng dưới mặt đất mộ cổ địa cung. Nếu như muốn đạt được tiên chân, tìm địa phương an toàn chờ xem. Ta đoán chừng chân chính đại đế của mộ, lần này sẽ bị chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai mở ra. Lão Hạt Tử hơi sững sờ, sau đó nói, để cho ta bói một quẻ. Sau đó, hắn liền lấy ra mấy chục phiến quy giáp, bắt đầu ở một cái huyền quy trong vỏ lắc lư, trong miệng càng là hơn nói lẩm bẩm, sau đó đem quy giáp ném xuống đất. Nhìn thấy quẻ tượng sau đó, Lão Hạt Tử hơi có chút bất ngờ, nói ra, vẫn đúng là như tiểu tử ngươi nói, nơi này dưới mặt đất mộ cổ dường như đều là trống không, đại đế của mộ cũng sẽ ở không lâu sau đó mở ra. Một bên khác Đoạn Đức vậy cùng Diệp Phàm trao đổi. Bọn hắn chia ra dùng nguyên thuật cùng mộ táng chi thuật quan sát mảnh này thông thiên chi địa. Sau đó, Lý Chấp nói với Giác Hữu Tình, đạo hữu muốn hay không cùng bần đạo cùng đi xem nhìn xem bốn phía đại đế di tích. Nghe nói nơi này có một bộ đại đế lưu lại thiên đồ, sau khi tu luyện thành, có thể để cho tâm linh bước vào vô thượng đạo cảnh. Giác Hữu Tình khẽ gật đầu, nói ra, được. Sau đó, Lý Chấp đều đối Diệp Phàm cùng Đoạn Đức bọn hắn nói ra, các ngươi trước bận điệu, ta cùng Giác Hữu Tình đạo hữu đi cảm ngộ đại đế di khắc lại. Nhìn thấy Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình rời khỏi, Dã Man Nhân Đông Phương Giá hơi nghi hoặc một chút nói, Lý đạo trưởng, vì sao không mời chúng ta cùng nhau tiến đến lĩnh hội đại đế di khắc? Lão Hạt Tử cười nói, đứa nhà quê, trong đầu ngươi vậy trưởng cơ thể sao? Thật không nhìn ra, hay là giả không nhìn ra, người tiểu đạo sĩ kia là tại tiếp lời đẩy ra chúng ta, tốt đối cái đó xinh đẹp nữ hoa xun xoe đấy. Đông Phương Giá kinh ngạc nói, tiền bối ngươi là nói Lý đạo trưởng đối cảm giác hữu tình hữu ý nghĩ. Giác hữu tình không phải tu Phật người sao, sao có thể có thế tục tình yêu? Lão Hạt Tử vỗ vô Đông Phương Giá bả vai nói ra, nhìn tới ngươi về sau tìm không thấy tuyệt sắc thiên nữ làm vợ. Nhưng Đông Phương Giá một trận mơ hồ, cái này cùng hắn tìm được hay không tuyệt sắc thiên nữ làm vợ có quan hệ sao? Sau đó Lão Hạt Tử đều không tiếp tục để ý Đông Phương Giá, mà là tiến đến Diệp Phàm cùng Đoạn Đức chỗ nào, bắt đầu thảo luận lên mảnh này thông thiên chi địa. Một bên khác, cùng Lý Chấp cùng rời đi Giác Hữu Tình, đột nhiên hỏi, Lý đạo trưởng, ngươi có phải hay không cố ý tránh đi bọn hắn? Lý Chấp cười nói, đạo hữu linh giác thật đúng là nhạy bén. Bất quá đạo hữu xin yên tâm, bần đạo sẽ không chậm trễ đạo hữu chính sự. Đi theo đám bọn hắn không có chỗ tốt gì, nhưng thật ra là biết tránh không được đại chiến. Ta nghĩ đạo hữu tất nhiên tu Phật, vẫn có thể động khẩu cũng đừng động thủ sự việc hay là giao cho bọn hắn mấy cái tục nhân đi. Người ta mặc dù phân thuộc Phật đạo, nhưng mà lòng dạ từ bi lý niệm hay là tương thông. Giác Hữu Tình đột nhiên lộ ra một tia nụ cười sáng lạ, giống như Phật tổ niêm hoa nhất tiếu loại làm cho người mê muội, nói ra, Lý đạo trưởng, ngươi thật đúng là cái đặc biệt đạo sĩ. Lý Chấp nói ra, ta một chút cũng không đặc biệt, ta chỉ là tâm linh không có bị mảnh này thông thiên chi địa trong vô thượng đạo vận che đậy thôi, cho nên đạo hữu mới phát giác được ta đặc biệt. Giác Hữu Tình đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn những kia tranh đoạt hang cổ mà liều mạng chém giết người, nhảy ra thế ngoại đang xem biểu hiện của bọn hắn, tựa như tất cả cũng như bị điên một dạng, vì cái gọi là tiên chân đã từ bỏ tất cả. A Di Đà Phật. Giác Hữu Tình mặt lộ từ bi, đột nhiên hát một tiếng Phật hiệu, trong chốc lát âm thanh truyền ra cách xa mấy chục dặm, nhường trong vòng phương viên mười mấy dặm dường như phát cuồng tu sĩ toàn cũng yên tĩnh trở lại. Lý Chấp thấy thế, vậy không chịu thua kém hô một tiếng vô lượng tiên tôn. Âm thanh hùng vĩ, tựa như tiên tôn thương hại thế nhân bình thường, nhường trong lòng mọi người một trận thanh minh, bắt đầu nghĩ lại bọn hắn vừa nãy cử động. Rõ ràng cái gì quý giá tiên chân cũng còn chưa phát hiện, cũng đã liều ngươi chết ta sống, có loại ma quái không nói lên lời. Tại ngoại giới, thường thường đều là tiên chân xuất thế sau đó, mọi người mới biết độc thủ, sẽ căn cứ tiên chân giá trị đến quyết định có đáng giá hay không liều mạng. Trống không, hang cổ dường như đều là trống không. Chương 183, Đại đế đạo đồ 2, chương 183, Đại đế đạo đồ 2, chúng ta vừa nãy là thế nào, vì sao ức chế không nổi sát niệm trong lòng, nhìn thấy di khắc liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Rất nhiều người thanh tỉnh lại phát hiện, bọn hắn lúc trước tranh đoạt đồ vật, căn bản cũng không đủ để cho bọn hắn liều mạng, với lại rất nhiều người liều mạng bước vào hang cổ sau đó, thường thường sẽ phát hiện địa cung là trống không. Dường như sớm có người đem mảnh này thông thiên chi địa trong tiên chân đào sạch sẽ. Mới vừa rồi là vị kia Bồ Tát đang nhắc nhở chúng ta, còn có vô lượng thiên tôn là vị kia đạo môn cao nhân kia. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình tung tích, chẳng qua nơi này cấm chỉ phi hành, bọn hắn cũng không biết Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình người ở phương nào. Lúc này, Giác Hữu Tình cùng Lý Chấp đã tới ngoài mấy chục dặm một mảnh to lớn tuyệt bích trước. Tuyệt bích vắt ngang ở trên mặt đất, giống như một mặt màn tường bình thường, chặn mọi người đường đi. Tại trên vách đá có mơ hồ ấn ký, chim thú thủy tạo, cái gì cần có đều có, còn có rất nhiều cổ lão hoa văn không thể phân rõ nó ý, nơi này hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới trước đường chân, so với cái khác máu chảy thành sông hang cổ tiên mai, nơi đây lại muốn tường hòa nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Có vài vị nửa bước đại năng đứng ở đoạn trước nhất, không nhúc nhích chầm chậm vào trên vách đá treo leo đường vân tại tham tường. Lý Chấp chỉ vào trước mặt vách núi tuyệt bích, nói ra, đại đế đạo đồ, chỉ cần có thể thể ngộ, liền có thể tu ra vô thượng tâm linh cảnh giới. Có thể khiến cho chúng ta trước giờ cảm ngộ đến đại đế đứng ở vạn đạo chi đỉnh vô thượng tâm cảnh. Đây là một bộ thiên đạo tự nhiên đồ, bao hàm đại đạo chân nghĩa, thế nhưng chỉ sợ thánh chủ đến rồi vậy lĩnh hội không thấu. Quan sát sau một lát, Giác Hữu Tình mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo tử tính, áo trắng xuất trần, giống như một tôn hành tẩu ở trong nhân thế Bồ Tát. Tại tuyệt bích trước rất nhiều tu sĩ, nghe được Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình ở giữa đối thoại sau đó, sôi nổi nhìn về phía bọn hắn. Ngay cả phía trước nhất, mấy cái kia nửa bước đại năng cũng quay đầu nhìn bọn hắn một mắt. Bên trong một cái nửa bước đại năng càng là hơn mở miệng hướng Lý Chấp hỏi, vị này tiểu đạo trưởng, bản vẽ này thật sự có thể để cho chúng ta cảm ngộ đến đại đế thành đạo sau vô thượng tâm linh cảnh giới? Lý Chấp gật đầu nói, xác thực có thể. Chẳng qua loại đó tâm cảnh, không phải phàm nhân nhưng phải. Cần tu sĩ có đầy đủ lòng dạ khí phách cùng đạo tâm đến gánh chịu, bằng không tại cảm ngộ ra cố kia tâm cảnh đồng thời, chính là hắn hóa đạo mà đi lúc. Vậy mà như thế thần kỳ. Vị tiên nửa bước đại năng kinh ngạc nói, sau đó hỏi, tiểu đạo trưởng có thể cảm ngộ được? Lý Chấp nói ra, thử qua mới biết được. Xôn xao một tiếng, phu cận tu sĩ là Lý Chấp nhường ra một phiến khu vực, cùng Lý Chấp ngộ đạo chi dụng. Giác Hữu Tình trong mắt nổi lên một tia tò mò, hỏi, Lý đạo hữu, ngươi thật có thể cảm ngộ này tấm thiên đạo tự nhiên đồ bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý? Lý Chấp mỉm cười nói, không phải liền là khí thất tình diệt lục dụng, vô vi xuất thế, không muốn vô niệm sao? Tu sĩ chúng ta, nếu như ngay cả điểm ấy cũng làm không được, hay là đường tu đạo? Tiểu đạo trưởng, ngươi cũng không nên chém gió. Tiểu này kinh văn, nhưng phàm là có máu có thịt người làm sao có thể luyện thành? Nếu như có thể luyện thành, đó cùng có cây núi đá có gì khác? Không có nhân loại tâm trạng không phải cùng hành thi tẩu đục cùng loại sao? Một cái khác nửa bước đại năng mở miệng phản bác. Lý Chấp nói ra, lão tiền bối, này đồ rất có thể là cổ chi đại đế lưu lại vô thượng đạo đồ. Tất nhiên cổ chi đại đế có thể lưu lại bức đạo đồ này, thuyết minh hắn năm đó đã tu luyện tới loại cảnh giới đó, cho nên hậu nhân cũng không phải là làm không được. Nếu như làm không được chỉ có thể nói rõ, tự thân tư chất chưa đủ thôi. Dựa theo bần đạo suy tính, nếu có ai có thể cảm ngộ ra bức đạo đồ này đại đạo chân ý, tương lai thành đạo sát suất đều sẽ tăng lên 3 thành trở lên. Lần này vùng thế giới man cổ này mở ra, bần đạo cảm thấy, này tấm thiên đạo tự nhiên đồ chính là tiên phủ trong thế giới xếp hạng thứ nhất vô thượng tiên duyên. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người, sôi nổi lộ ra thần sắc suy tư. Giác Hữu Tình hỏi, Lý đạo trưởng, lời này nhưng thật chứ? Lý Chấp gật đầu nói, bần đạo cũng không nói bừa. Ngươi cũng vậy có chi đế lộ vô thượng tiên tiêu, hay là đến thử ở chỗ này cảm ngộ một phen này tấm thiên đạo tự nhiên đồ đi. Nếu như năng lực cảm ngộ gian này tấm thiên đạo tự nhiên đồ trung ẩn chứa đại đạo chân ý, chứng đạo có hy vọng, nếu như không thể, chỉ sợ thành đạo con đường đều khó khăn. T. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lộ ra phân chấn chi sắc. Ở đây kỳ sĩ phủ thiên tiêu, dường như tất cả mọi người bắt đầu dụng tâm cảm ngộ trên vách đá treo leo đạo đồ, không nghĩ lạc hậu hơn người. Mà mấy cái kia nửa bước đại năng, qua lại liếc nhau một cái sau đó, đi vào Lý Chấp bên cạnh hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi nói thế nhưng thật sự, cảm ngộ bức đạo đồ này, thật sự có thể thành đạo? Lý Chấp lắc đầu nói ra, không phải cảm ngộ đạo đồ có thể thành đạo, là có thể gia tăng thành đạo xác suất. Các vị tiền bối vậy sảng khoái ngộ đi, thành đạo trên đường cũng không điểm tuổi tác lớn nhỏ, nếu như tiền bối có thể cảm ngộ ra đại đạo chân ý, có thể tương lai cũng có thể thành đạo. Rất nhanh, tuyệt bích trước đó đều lâm vào trước nay chưa có yên tĩnh. Tất cả mọi người tại nghĩ trăm phương ngàn kế cảm ngộ trên vách đá treo leo đại đạo chân ý, thậm chí có vài vị thiên kiêu không tiếc miệng ngậm lá trà ngộ đạo đến cảm ngộ trên vách đá treo leo đại đạo chân ý, mà Lý Chấp vậy lặng lẽ ngậm 3 mảnh lá trà ngộ đạo, đồng thời một gốc thần bí tiểu thụ xuất hiện tại tóc của hắn chí thượng, giống như trên đầu trưởng thụ bình thường, có chút quái dị. Bất quá, tất cả mọi người đang nỗ lực cảm ngộ đạo đồ, dường như không ai chú ý Lý Chấp biến hóa trên người. Rất nhanh, một cỗ ngông lung đạo vận đều theo Lý Chấp trên đầu tiểu thụ tán phát ra rồi, trực tiếp đưa hắn chân thân bao phủ. Nguyên bản khoanh chân ngồi dưới đất Lý Chấp vậy thời gian dần trôi qua bắt đầu lơ lửng mà lên, một ngụm màu bạc thần quan đột nhiên xuất hiện tại hắn ngồi xuống, đồng thời tỏa ra một đoàn thần bí hào quang màu vàng đất, sau đó đoàn kia quang mang lại ngưng tụ thành rồi một cái thần bí cựu tầng đạo đài, đem Lý Chấp sấn thác siêu phàm nhập thánh. Những kia đang ở tuyệt bích trước cảm ngộ đạo đồ các tu sĩ tất cả cũng không có phát giác được Lý Chấp đã bay vào cao trăm trượng không. Lam Diệp Phàm, Đoạn Đức, Lao Hà Tử, Đông Phương Giá 4 người tới phiến khu vực này sau đó, liếc mắt liền thấy được bị thần bí nói đài nâng lên Lý Chấp. Lý đạo trưởng thế mà có thể bay cao như vậy? Đông Phương Giá kinh ngạc nói. Lao Hà Tử cùng Đoạn Đức tất cả đều biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lý Chấp. Diệp Phàm phát giác được bọn hắn khác thường sau đó, liền đội bằng hỏi, Lý Chấp xảy ra chuyện gì sao? Lao Hà Tử cả kinh nói, vô thượng đạo cảnh, hắn thế mà tiến nhập vô thượng đạo cảnh. Đoạn Đức cũng nói, tiểu tử này tạo hóa thật đúng là kinh người. Diệp Phàm mở ra nguyên tiên thần nhãn, xem thấu đạo đài, nhìn thấy trong đạo đài sinh mệnh thần quan, còn có Lý Chấp trên đầu đột nhiên có thêm tới thần bí tiểu thụ, nhường hắn nhớ tới chính mình trong luân hải gốc kia thần bí thanh liên. Lao Hà Tử nói ra, đi, nơi đây có vô thượng tiên chân. Sau đó, bọn hắn liền đi tới tuyệt bích trước, nhìn thấy bức kia thiên đạo tự nhiên đồ. Diệp Phàm xem xét tỉ mỉ về sau, tâm thần đại chấn, mảnh này trên vách đá treo leo khắc xuống hoa văn cùng Vũ Điệp công chúa đưa cho hắn một quyển tự nhiên cổ kinh có cùng nguồn gốc, dường như không có huyền ảo bí thuật, càng không có cụ thể pháp môn, chỉ là tại trình bày một loại đạo của tự nhiên. Thế nhưng bọn hắn tại tìm hiểu sau một lát, toàn cung cao mày lên. Nộ không thấu. Liên tiếp có người phát ra dạng này cảm khái. Sau đó, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến thăng vào cao trăm trượng trống không Lý Chấp trên người. Hắn trên người tán phát ra cỗ kia vô thượng khí cơ quả thực đáng sợ, trong thoáng chốc, để người cảm thấy có một tôn đại đế muốn trong cơ thể hắn thức tỉnh tựa như.
Chương 184, thần chi niệm nhiệt thân, 1, chương 184, thần chi niệm nhiệt thân, 1, hơi thở của cổ chi đại đế. Cái này làm sao có khả năng, một cái hóa long bí cảnh tu sĩ trên người làm sao có khả năng xuất hiện hơi thở của cổ chi đại đế? Giả, nhất định là giả. Hắn không thể nào cảm ngộ ra bản vẽ này đại đạo chân ý. Lẽ nào hắn nói đều là thật, hiểu thông bức đạo đồ này liền có cơ hội chứng đạo. Theo lý chấp thể nội truyền ra một cỗ làm cho người hoảng sợ khí tức, tuyệt bích trước tất cả tu sĩ cũng cảm giác thế giới này điên rồi. Giác Hữu Tình cũng là chấn kinh đến mức há hốc mồm, nhìn lên bầu trời bên trong lý chấp cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Lý đạo trưởng, rốt cục nộ rơi ra cái gì vậy? Vì sao trên người sẽ xuất hiện một loại như thế đáng sợ khí tức? Lẽ nào trên vách đá treo leo bức đạo đồ này thật sự ẩn giấu đi đại đế chi bí? Đông Phương Giã làm một cái võ sĩ, nhưng không có theo trên vách đá treo leo đạo đồ trong cảm giác được bất luận cái gì đại đạo chân ý. Lao Hạt Tử thậm chí lật ra nhìn mạch, chằm chằm vào trên bầu trời lý chấp, trong tay quy giáp đang không ngừng lay động, dường như có thể coi là ra lý chấp thời khắc này trạng thái. Chỉ có Đoạn Đức đấy mắt hiện lên một tia bất ngờ, nhưng không có biểu hiện ra cỡ nào kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Phàm đã sớm biết lý chấp người bị thần bí dị năng đối với lý chấp có thể cảm ngộ ra trên vách đá treo leo đại đạo chân ý không hề cảm thấy kỳ lạ. Đoàn đạo trưởng, ngươi có thể hay không nhìn ra lý chấp đến tột cùng ngộ rơi ra cái gì vậy? Vì sao lại phát ra một cỗ làm cho người cao không thể chạm khí tức, giống như trên 9 tầng trời thần linh thức tỉnh đồng dạng? Diệp Phàm hiểu rõ Đoạn Đức không chỉ thực lực sâu không lường được, kiến thức vậy vượt xa tu sĩ tầm thường, đều hướng hắn tỉnh giáo. Đoạn Đức nói ra, trên người hắn sở dĩ sẽ xuất hiện cùng loại hơi thở của cổ chi đại đế, rất có thể là tâm linh bị cổ chi đại đế lưu lại đại đạo chân ý dẫn đạo đến một loại vô thượng đạo cảnh trong. Cố khí tức kia, không phải hắn tự thân lực lượng. Giác Hữu Tình trong mắt xuất hiện hai cái vạn tại ký hiệu, dường như muốn xem thấu lý chấp thời khắc này trạng thái, thế nhưng tại nàng Phật nhãn phía dưới, lý chấp tựa như đã siêu thoát vạn đạo bên ngoài, mặc dù có thể nhìn thấy hắn hình thể, cũng đã cảm giác không đến hắn thần vận. Đông Phương Dạ nắm chặt trong tay bạch cốt đại đồng, tựa hồ có chút kích động, nhìn chòng chọc vào lý chấp, dường như muốn cùng lý chấp phân cao thấp. Diệp Phàm dường như nghĩ tới đã từng cùng lý chấp nói chuyện phiếm lúc nghe nói qua trọng tâm câu chuyện, lại hỏi, hắn có phải hay không tiến nhập loại đó nhất đạo độc tôn vạn đạo thần phục đại đế đạo cảnh. Đoạn Đức có chút ngoài ý muốn nói ra, tiểu tử ngươi biết đến cũng không ít nha. Giác Hữu Tình lúc này vậy mở miệng hỏi, Diệp thí chủ, không biết trong miệng ngươi nhất đạo độc tôn vạn đạo thần phục là ý gì? Diệp Phàm nói ra, ta cũng vậy nghe lý chấp nói, đại đế cường giả sở dĩ không thể phỏng đoán, chính là bởi vì bọn họ thực lực đã cường đại đến siêu việt thiên địa vạn đạo có khả năng dung nạp cực hạn, có thể làm được nhất đạo độc tôn vạn đạo thần phục trình độ. Dường như đạt tới loại đó tầng thứ tu sĩ, bất kể thể xác tinh thần cũng sẽ không tiếp tục nhận chúng ta có khả năng nhìn thấy thiên địa vạn vật ràng buộc. Chính như Diệp Phàm lời nói, lý chấp tại cảm ngộ bước kia thiên đạo tự nhiên đồ ẩn chứa đại đạo chân ý sau đó, thời khắc này tâm thần đã siêu thoát thiên địa vạn đạo bên ngoài, tiến nhập một chỗ tối tăm không thể phỏng đoán thế giới thần bí trong. Với lại tại thần bí tiên thụ dẫn đạo dưới, nhường nhục thể của hắn vậy mô phỏng hưởng thụ một phen siêu thoát thiên địa bên ngoài, nhất đạo ép vạn đạo cảm giác. Loại đó đem thiên địa vạn đạo dẫm tại dưới chân cảm giác, rất đặc biệt, sẽ cho người không tự chủ dựng dục ra một loại siêu thoát thế ngoại kỳ lạ khí cơ. Cô kia khí cơ vượt qua hồng trần vạn đạo, nhưng lại không phải tiên đạo khí tức, có thể là cái này ở vào cực đạo chi đỉnh tu sĩ chỗ có được đặc thủ khí tức đi. Nhưng mà lý chấp khí tức trên thân là thần bí tiểu thụ mô phỏng ra, cường độ vô cùng yếu ớt, xa xa không thể cùng cổ chi đại đế khí tức trên thân bằng được. Nhưng coi như là mô phỏng ra khí tức, cũng không phải bọn này hóa long bí cảnh hoặc là tiên đài nhất tầng thứ tu sĩ có thể xem thấu. Chỉ có hiểu rõ lý chấp bộ phận nội tình Đoạn Đức cùng Diệp Phàm có thể đoán được, lý chấp trên người để lộ ra cổ quái khí tức cùng cổ chi đại đế không có một mao tiền quan hệ. Cổ chi đại đế khí tức xuất hiện nhanh, thế nhưng biến mất cũng không chậm. Vẹn vẹn kéo dài không đến thời gian một chén trà công phu, đều hoàn toàn biến mất. Lý chấp cũng tại cố khí tức kia biến mất nháy mắt mở mắt ra, nhìn thấy chính mình thế mà bay ở 300 trượng thiên không, với lại phía dưới những người kia cũng nhìn mình chằm chằm, nhường trong lòng của hắn có loại chíp đông cảm giác. Sau đó, sinh mệnh thần quan trực tiếp bị hắn thu hồi thể nội, trên đầu thần bí tiểu thụ vậy quay trở về luân hải bí cảnh trong. Lý chấp đều một bước một bậc thang từ trên trời đi xuống. Vừa xuống đất, lão Hạt Tử liền trực tiếp tiến đến lý chấp bên cạnh, hỏi: "Lý đạo trưởng, thuận tiện hay không cho chúng ta miêu tả một chút vừa nãy ngộ đạo cảm giác?" Lý chấp lắc đầu nói ra: "Không phải ta không nghĩ miêu tả, cái loại cảm giác này thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Chỉ có chân chính cảm ngộ ra thiên đạo tự nhiên đồ bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, mới có thể bước vào loại đó thần bí đạo cảnh. Nếu như nhất định để ta miêu tả, có lẽ là lĩnh vực thần cấm thăng hoa bản đi, cái loại cảm giác này rất đặc biệt đến bần đạo căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả." Sau đó, Lý chấp đều đối những kia đưa cổ nghĩ muốn biết rõ đáp án tu sĩ nói ra: "Mọi người không nên gấp gáp, cổ chi đại đế lưu lại thiên đạo tự nhiên đồ chính là ở đây, mọi người có thể tiếp tục tham ngộ, có thể sau một khắc, có thể phát động cổ chi đại đế lưu lại đại đạo chân ý bất quá, mọi người không muốn chờ mong có thể ngộ ra đại đế cổ kinh, bức đạo đồ này là cổ chi đại đế lưu lại tới giúp chúng ta những thứ này hậu bối cảm ngộ loại đó siêu thoát hồng trần vô thượng tâm linh cảnh giới. Đạo đồ, tại cảm ngộ thời điểm, ngàn vạn không thể ôm có bất kỳ mục đích tính càng mạnh, càng là không cách nào cảm ngộ ra đại đạo chân ý." Giọng lý chấp giống như gió xuân hiu hiu bình thường, trực tiếp vuốt lên những người kia trong lòng hâm mộ, ghen ghét và hàng loạt tâm trạng. Có lý chấp cái này án lệ thành công sau đó, tuyệt bích trước mọi người lần nữa mở ra một hồi về ngộ đạo nỗ lực. Nhìn thấy mọi người không còn quan tâm lý chấp, Diệp Phàm mới mở miệng hỏi: "Lý chấp, bước đạo đồ này thượng thật sự có thể cảm ngộ đại đế tâm cảnh?" Lý chấp gật đầu nói: "Xác thực có thể."
Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một quyển cổ kinh, nói ra, đây là An Bình Quốc Vũ Điệp công chúa tặng cho của ta một quyển cổ kinh, ngươi có thể giúp ta xem xét, nó có làm được cái gì sao? Lý Chấp tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới cổ kinh sau đó, trực tiếp ngay trước mặt mọi người lật nhìn lại. Rất nhanh hắn đều lật xem một lần, sau đó suy tư hồi lâu sau, mới mở miệng nói, quyển cổ kinh này mặt ngoài là tại trình bày thiên địa đạo của tự nhiên, nhưng thật ra là một loại tu luyện thiên đạo tâm cảnh cổ kinh. Sau khi luyện thành, có thể để cho chúng ta tâm như thiên đạo, đối đãi thế gian vạn vật lúc, sẽ không còn nhận bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu. Thiện ác, đúng sai, tốt xấu, yêu hận, những thứ này vì lập trường phân chia tình cảm, sẽ không còn sẽ ảnh hưởng chúng ta tu hành. Tâm cảnh giống như thiên đạo bình thường, tại loại này tâm cảnh chỉ đạo bên dưới tu hành, sẽ để cho chúng ta nhìn thấu sự vụ bản chất, sẽ để cho tốc độ tu luyện của chúng ta đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí tu luyện tới cực cảnh sau đó, có thể để cho một người tu sĩ coi như không thấy bất luận cái gì hậu thiên tư chất hạn chế, từ đó thu hoạch được cực kỳ kinh người đạo quả. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều theo dõi Lý Chấp trong tay kia cuốn cổ kinh. Mà Lý Chấp lại đem cổ kinh còn đưa Diệp Phàm. Lão Hạt Tử nhìn Đông Phương Giã, Giác Hữu Tình cùng Đoạn Đức tất cả đều lộ ra khát vọng thần sắc sau đó, đột nhiên mở miệng nói, quyển cổ kinh này, xác thực như tiểu lý đạo trưởng nói như vậy thần kỳ. Thậm chí Trung Châu rất nhiều thế lực lớn cũng có cất giữ, thế nhưng từ xưa đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người tu thành qua. Các ngài đều không nên uổng phí loại đó tâm tư, hay là đi tốt chính các ngươi đường đi. Diệp Phàm đem cổ kinh lại lần nữa thu sau khi thức dậy, gật đầu nói, ta liền nói vì sao lý giải không được quyển cổ kinh này, nguyên lai là muốn đem người trở thành không có cảm tình khôi lỗi mới có thể tu thành, con đường này cùng của ta đại đạo con đường không hợp. Lý Chấp nói ra, ta đoán chừng ngươi quyển cổ kinh này là cổ chi đại đế thôi diễn ra tới kinh văn, từ khai sáng sau khi đi ra, cũng không có tìm người nếm thử tu luyện qua. Chẳng qua cảm ngộ này tấm thiên đạo tự nhiên đồ quả thật có thể đưa đến luyện tâm tác dụng, có thể để cho chúng ta ở một mức độ nào đó coi như không thấy thông thiên chi địa áp chế. Lý Chấp phát hiện, từ cảm ngộ đại đế tâm cảnh sau đó, dường như hắn có thể tại đây phiến thông thiên chi địa thượng tự do phi hành. Cố kia áp chế mọi người phi hành lực lượng thần bí, tựa như đột nhiên đối với hắn không có tác dụng. Chương 184, thần chi niệm nhân thân 2, chương 184, thần chi niệm nhân thân 2, nguyên bản Lý Chấp cho rằng tại thông thiên chi địa không cách nào phi hành là bởi vì thần bí đại đạo pháp tắc áp chế, bây giờ nhìn tới không phải như vậy. Cố này áp lực dường như nhiều hơn nữa bắt nguồn từ chúng nhân tâm linh trong. Nhưng mà, thật sự áp chế bọn hắn không cách nào phi hành nguyên nhân là cái gì, lại làm cho Lý Chấp tạm thời không cách nào xác định. Chân chính tiên tăng chi địa còn chưa mở ra, cho nên mọi người cũng không gấp. Đều lưu tại tuyệt bích trước cảm ngộ lên bức kia thiên đạo tự nhiên đồ. Đông Phương Giã đi vào Lý Chấp bên cạnh hỏi, Lý đạo trưởng, có hay không có đặc thù pháp môn, để cho ta cũng có thể cảm ngộ đến cố kia đại đạo chân ý. Đông Phương Giã đã thử qua thông qua tự thân nỗ lực đến cảm ngộ thiên đạo tự nhiên đồ, thế nhưng hiệu quả không tốt, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, Lý Chấp nên có phương pháp để người đụng chạm đến trên vách đá treo leo đại đạo chân ý. Lý Chấp suy tư sau một lát, nói ra, phương pháp ngược lại là có một cái, nhưng ta không biết có được hay không. Nếu như ngươi vui lòng nếm thử lời nói, ta có thể đem phương pháp kể ngươi nghe. Đông Phương Giã vội vàng nói, ta vui lòng nếm thử. Giác Hữu Tình, Lão Hạt Tử, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm vậy tất cả đều vểnh lỗ thai lên mong muốn nghe Lý Chấp phương pháp. Lý Chấp nói ra, thử phủ kín tự thân ngũ giác, trừ ra con mắt bên ngoài, sau đó làm hết sức thả lỏng tâm linh, quên trước kia sở học qua tất cả mọi thứ, đem mình làm đầu trống không ngớ ngẩn, có lẽ có cơ hội cảm ngộ đến thiên đạo tự nhiên đổ bên trong đại đạo chân ý. Đông Phương Giã lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, cái này được không sao? Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, không biết. Vậy ta thử một chút. Đông Phương Giã sau khi nói xong, liền bắt đầu dựa theo Lý Chấp phương thức bắt đầu ngộ đạo. Mà Giác Hữu Tình dường như có chút hiểu được, trên người cô kia siêu nhiên thế ngoại Phật môn khí tức bắt đầu từ từ biến mất, rất nhanh liền biến thành một cái bình thường giống như không có bất kỳ cái gì tu vi trong người bình thường thiếu nữ, trong mắt vậy không còn có bất kỳ từ bi tâm ý, chỉ là vô tận mờ mịt. Sau đó con mắt dường như hải nhi một loại thanh tịnh trong suốt, chằm chằm vào trên vách đá treo leo thiên đạo tự nhiên đồ bắt đầu quan sát. Mà Đông Phương Giã dường như lâm vào phiền phức trong, trên người thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi kinh khủng khí huyết ba động, dường như phong ấn ngũ giác thả lỏng tâm linh, nhường hắn nhớ lại là cấn tại trong óc chỗ sâu nhất khủng bố đại hoang sinh hoạt. Bản năng kháng cự đem chính mình trở thành một cái không hề sức phòng ngự con mồi. Mà Lao Hạt Tử, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm bậy lần lượt thử Lý Chấp phương thức, nhưng mà bọn hắn hiệu quả cũng không tính là tốt. Hoàn toàn không có Giác Hữu Tình loại đó giống như biến thành phàm nhân, thậm chí hải nhi cảm giác. Mà không ít nghe được Lý Chấp cùng Đông Phương Giã đối thoại tu sĩ, cũng tại nếm thử loại đó cách thức. Chỉ tiếc, bọn hắn tâm phòng bị quá mạnh mẽ, dường như không người nào dám ở loại địa phương này triệt để phong ấn tự thân ngũ giác. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, đưa tay hướng phía trước một chảo, đem một phương đột ngột xuất hiện tại Diệp Phàm phía sau màu đen in đá nắm trong tay, sau đó năm ngón tay dùng sức, trực tiếp đem in đá bóp nát. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau đó, trực tiếp kinh động đến tuyệt bích trước tất cả mọi người. Dám ở bần đạo trước mặt hành hung, tội lôi đang chém. Lý Chấp tiếng như lôi đỉnh, giống như vô thượng thẩm phán thanh âm đồng dạng. Tiểu đạo sĩ, dám phá hỏng Tiêu gia ta chuyện tốt, ngươi đang muốn chết. Tiêu gia nửa bước đại năng nhìn thấy Lý Chấp thế mà một tay đưa hắn lấy ra chuẩn bị đập chết Diệp Phàm trọng khí cho bóp nát, lúc này giận dữ. Keng! Một cái màu bạc chiến mâu đột ngột xuất hiện tại Lý Chấp mi tâm chỗ, tựa hồ muốn Lý Chấp bắn giết đồng dạng. Nhưng Lý Chấp sớm có phòng bị, đưa tay tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp bắt lấy cái kia chẳng qua giải bằng chiếc đuôi ngắn màu bạc chiến mâu, sau đó trở tay đem chiến mâu đường cũ ném đi trở về. Đồng thời dùng tới tự sáng tạo phá giới thần kích thần thông, nhường cái kia giải bằng chiếc đuôi ngăn chiến mâu có một loại xé rách hư không vô thượng mỹ lực. Không tốt, mau tránh ra. Vị kia lấy ra chiến mâu đại năng dường như cảm giác chiến mâu không nhận hắn khống chế bình thường, thật nhanh nhắc nhở bên cạnh tu sĩ tránh né. Đáng tiếc, đã muộn, Lý Chấp ném ra chiến mâu trực tiếp đâm xuyên qua người kia lồng ngực. Ầm. Bị đâm trúng lồng ngực Tiêu gia trưởng lão, tựa như huyết đục bom bình thường, trong nháy mắt nổ tung thành rồi một đoàn xương máu. Đây là sát lục cấm khí, ngay cả đại năng đều có thể đâm xuyên, tiểu tử này thế mà lấy tay bắt lấy, hơn nữa còn năng lực đảo ngược ném về đi, loại phản ứng này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão Hạt Tử nhìn thấy Lý Chấp cử động sau đó, lẩm bẩm, may mắn không có ý xuất thủ. Dám giết ta Tiêu gia trưởng lão, ngươi chết tiệt. Vị kia Tiêu gia trưởng lão thấy cảnh này sau đó, giận dữ hét: "Diệp tiểu nhi, ngươi để mạng lại. Diệp gia tiên, ngươi trả cho ta đệ đệ mệnh tới." Nhưng vào lúc này, ngoài ra một ít đệ tử Tiêu gia vậy gào thét lớn chạy tới. Thấy cảnh này sau đó, Lý Chấp đột nhiên lui về sau hai bước, nói với Diệp Phàm: "Hình như cũng là tới giết ngươi. Dường như vừa nãy bị kia bị hắn một chiêu đánh chết Tiêu gia trưởng lão, cùng hắn không có một chút quan hệ tựa như." Diệp Phàm một trận im lặng, nhưng mà không chút do dự xông về đám kia đệ tử Tiêu gia trong. Lão Hạt Tử thấy thế, vội vàng bắt đầu tính lên quẻ đến, cũng đối Diệp Phàm hô lớn: "Đi hướng đông, sinh môn mở rộng, tất có đường sống." Một bên khác, Đông Phương Giã mang theo Lang Nha Bổng vậy bỏ tới: "Hô, Diệp huynh đệ, ta tới giúp ngươi." Lão Hạt Tử nhìn thấy Đông Phương Giã sông trôi qua về sau, liền quay đầu nhìn về phía Lý Chấp, nói ra: "Tiểu đạo sĩ, ngươi không xuất thủ sao?" Lý Chấp nói ra: "Bần đạo là người xuất gia, cũng không sát sinh. Lại nói, nếu như ta xuất thủ, những kia đệ tử Tiêu gia còn không phải chết hết? Dường như tiền bối ngài một dạng, vừa ra tay, những kia đệ tử Tiêu gia còn có đường sống sao? Loại trang diện này hay là lưu cho cần thông qua chiến đấu để tăng trưởng thực lực người xử lý đi." Lão Hạt Tử cười cười, sau đó liền bắt đầu lung tung chỉ huy lên Diệp Phàm cùng Đông Phương Giã chiến đấu. Đoạn Đức dường như cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đứng ở đằng xa hướng về phía bọn hắn hô nói: "Bên này đi, không đúng, bên ấy không được, đúng, đều đi bên này." "Rất tốt, đừng có ngừng, xông về phía trước." Mắt thấy Tiêu gia nửa bước đại năng lấy ra cao ngàn trượng tử đồng lò bắt quái dự định mái trèo Phàm cùng Đông Phương Giã cùng nhau chấn áp, Lý Chấp đều phất ống tay áo một cái, âm thầm lấy ra xà bị càn khôn đại, đem tỏa kia pháp khí cho lấy đi. "Vô lượng tiên tôn, còn dám tại bần đạo trước mặt hành hung, thật coi bần đạo là bài trí không thành." Lý Chấp huy vũ một chút ngân long phát trần, vẻ mặt chính khí nói, âm thanh to, chuyển khắp phạm vi mấy chục dặm. Nhiều Tiêu gia nửa bước đại năng giống như ăn xít đồng dạng. "Tiểu đạo sĩ, ngươi dám xen vào việc của người khác, thực sự là muốn chết." Tiêu gia nửa bước đại năng từ bỏ trấn áp Diệp Phàm, ngược lại hướng về phía Lý Chấp lao đến. Mà Lý Chấp lại không chút hoang mang lấy ra xà bị càn khôn đại, nói ra: "Bần đạo lòng dạ từ bi, vốn không nguyện sát sinh, làm sao từ bi vô hiệu, chỉ có thể lôi đỉnh xuất thủ." Thu. Mở to miệng đuối, trực tiếp đem vị kia Tiêu gia nửa bước đại năng thu vào. Lão Hạt Tử thấy thế, kinh ngạc nói: "Trên người ngươi thế mà mang theo pháp tắc hoàn chỉnh thánh binh." Lý Chấp nói ra: "Ngài lao trên người còn mang theo đế binh đâu, ta mang theo một kiện thánh binh có cái gì kỳ quái?" Lão Hạt Tử kinh ngạc nói: "Ngươi đây đều có thể cảm giác được?" Lý Chấp nói ra: "Vốn đang cảm giác không đến, thế nhưng vừa nãy ta bước vào đạo cảnh sau đó, tại trong cơ thể ngươi cảm giác được thôn thiên ma quán loại đó thôn phệ thiên địa vạn đạo vô thượng ý cảnh, tự nhiên có thể đoán được." Sau đó, Giác Hữu tỉnh vậy vừa tỉnh lại, ra tay thế Diệp Phàm đỡ được mấy tên hóa long bí cảnh tu sĩ. Mà Lão Hạt Tử thì là tiếp tục ở đâu bói toán chỉ huy chiến đấu, đột nhiên hưng phấn hô: "Người trẻ tuổi, nhanh hướng đông, lại hướng nam, chỗ nào tốt nhất đại cát hiện ra, cổ đế động phủ sắp hiện ra." Sau đó, hắn đều lôi kéo Lý Chấp hướng cổ đế động phủ phương hướng chạy tới. Tiêu gia một cái khác nửa bước đại năng đuổi theo, vô cùng phẫn nộ hô: "Dám giết ta đệ tử Tiêu gia, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi." Nhưng vào lúc này, Lý Chấp chợt thấy cách đó không xa Đoạn Đức đánh run một cái, môi trong nháy mắt phát xanh, trong miệng nói ra: "Thần chi niệm, ta lại nhìn thấy hắn." Mà Lý Chấp thấy thế, đối Tiêu gia vị kia nửa bước đại năng nói ra: "Có gan ngươi đều đuổi theo à?" Sau đó, hắn đều cùng Lão Hạt Tử cùng nhau cùng Diệp Phàm đám người tụ ở cùng nhau. Đồng thời hướng phía Lão Hạt Tử suy tính ra cổ đế động phủ phương hướng phóng đi. Đi vào Đoạn Đức bên cạnh sau đó, Lý Chấp vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: "Đoàn đạo trưởng, ngươi thật nhìn thấy thần chi niệm?" Đoạn Đức nói ra: "Tiểu tử thối, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi có biết thần chi niệm chính là thời cổ thần linh sau khi chết hóa ra một sợi ác niệm, càng là hơn một tôn không cách nào chiến thắng ma quỷ." Lý Chấp vẫn như cũ hưng phấn nói: "Thần chi niệm ác, đây chẳng phải là nói ta đem ngài siêu độ sau đó có khả năng đạt được công đức càng nhiều?" Chương 185, công đức 1, chương 185, công đức 1, thánh thể chiến đấu, hung ác tàn bạo, tràn đầy một loại khắc thường bạo lực mỹ học, để người nhiệt huyết sôi trào. Tiêu gia tu sĩ dường như mang theo tất sát Diệp Phàm quyết tâm tới. Dù là Lý Chấp trước đây phản giết bọn hắn một tên trưởng lão, thế nhưng tại Diệp Phàm đứng sau khi đi ra, liền không có tiếp tục để ý tới hắn. Mấy chục tên hóa long bí cảnh chi thượng Tiêu gia tu sĩ vây công Diệp Phàm, thậm chí dùng tới trợ kỳ. Có thể Diệp Phàm thiên phú chiến đấu sát thực đáng sợ, đối mặt vây công một chút cũng không bối rối, thậm chí biểu hiện thành thạo điêu luyện, dù là đối mặt nửa bước đại năng chân sát, đều có thể nhiều lần tránh đi. Các loại tuyệt vời chiến đấu thủ đoạn, càng làm cho phụ cận quan chiến tu sĩ liền hô đặc sắc. Ngay cả Lý Chấp đang nhìn đến Diệp Phàm vậy ngày càng cùng dã phong cách chiến đấu sau đó, cũng nhịn không được hoảng sợ nói: "Hảo gia hỏa, Diệp Phàm cùng Đông Phương dã phong cách chiến đấu, thật đúng là tràn đầy một loại mãng hoang cùng dã đẹp." Tựa hồ là vì kiêng kỵ Lý Chấp sau đó chẳng giúp đỡ Diệp Phàm, Tiêu gia nửa bước đại năng cũng không toàn bộ kết cục, mà là có người tại cách đó không xa để phòng hắn. Cái này khiến Diệp Phàm cùng những kia đệ tử Tiêu gia ở giữa chiến đấu, thời gian dần trôi qua hiện ra một loại quái dị thế lực ngang nhau cảm giác. Giác Hưu tỉnh tại phát giác được Diệp Phàm dường như cũng không có sinh mệnh nguy hiểm về sau, vậy ngưng cùng những kia đệ tử Tiêu gia ở giữa chiến đấu, đi tới Lý Chấp bên cạnh. Về phần Lao Hạt Tử cùng Đoạn Đức, từ đầu đến cuối cũng không có ý xuất thủ, mà là đang không ngừng tìm kiếm lấy cái quái gì thế, dường như đang xác định bước vào cổ đế động phủ chân chính thông đạo tựa như. Lý Chấp đang quan chiến đường khẩu, còn tranh thủ hướng Giác Hữu Tình chúc mừng, nói ra, chúc mừng đạo hữu, tâm cảnh nâng cao một bước. Giác Hữu Tình trên người Phật vận dường như nội liễm rất nhiều, cả người nhìn lên tới vậy không còn là loại đó cao cao tại thượng, cứ người tại hồng trần bên ngoài cảm giác, nói ra, còn muốn đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bằng không ta cũng không có khả năng cảm ngộ đến kia ti đại đế tâm cảnh chân ý. Mặc dù Giác Hữu Tình không có giống Lý Chấp như thế cảm ngộ đến thiên đạo tự nhiên đồ thượng ẩn chứa tất cả đại đạo chân ý, nhưng cũng nhường tâm linh của nàng cảnh giới càng lên hơn một tầng lầu. Giờ phút này Giác Hữu Tình trên người cô kia nhảy ra tam giới ngoại siêu thoát ý cảnh hoàn toàn biến mất, giống như đã không còn sáng tỏ hồng trần cùng thế ngoại phân chia. Đây cũng không phải là tu vi của nàng rút lui, mà là tâm linh cảnh giới lần nữa bị cất cao một mạng lớn nguyên nhân, để người căn bản là cảm giác không đến nàng có phải đang ở hồng trần trong. Đều là đạo hữu phúc duyên thâm hậu, cùng bần đạo không quan trọng. Nghe được Lý Chấp phương pháp người không có 30 cũng có 50, nhưng lại không ai tượng Giác Hữu Tình một loại cảm ngộ đến một tia tâm cảnh đạo vận. Mắt thấy trên chiến trường Diệp Phàm đã thay đổi cục diện, thậm chí lấy ra một tấm cổ cung liên tục bắn ra 18 đạo thần tiễn, đem 18 tòa núi đá tuần tự bắn sụp đổ. Lý Chấp liền nghe đến già mù lòa có chút ngạc nhiên nói ra, viên cổ đại đế động phủ thật muốn xuất thế. Lý Chấp ngay lập tức nhìn về phía bị Diệp Phàm bắn sập những kia núi đá, đều mơ hồ nhìn được một mảnh thật lớn địa cung xuất hiện tại trong tầm mắt, giống như một mảnh cổ đại nghĩa trang, lại giống là một tòa chân chính tiên phủ, mông lung, để người nhìn xem không phải vô cùng rõ ràng. Lý Chấp đi vào lão hạt tử bên cạnh, hỏi: "Tiền bối, năng lực tính ra vào cổ đế động phủ an toàn thông đạo sao?" Lão hạt tử ngay lập tức dao động vái to lên, nói ra: "Cửa vào chính ở đằng kia địa cung trong." Đoạn Đức hô: "Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên, đừng cho người nhanh chân đến trước." Sau đó, Lý Chấp, Đoạn Đức, Giác Hữu Tình, Đông Phương Giá cùng Diệp Phạm đều cùng nhau chui vào kia mảnh đất cung trong. Những kia đệ tử Tiêu gia thấy thế, tại Tiêu gia nửa bước đại năng xuất linh dưới, cũng đội vàng đi theo, về phần tu sĩ khác, vậy sôi nổi vào. Bọn hắn tới đây, vì cái gì? Không phải là vì tiên táng chi địa trong đại đế di tàng à? Bây giờ cổ đế động phủ chân chính xuất hiện, ở đâu còn nhớ được cái khác cân đoán, tất cả đều vào. Thế nhưng bước vào địa cung không bao lâu, Lý Chấp đều chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, thanh âm bên trong tràn đầy vô hạn sợ hãi. Phản phất có người tại bên trong khu cung điện dưới lòng đất này gặp phải siêu cấp cổ ma đồng đạo. A, với lại tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Lý Chấp trong lòng hơi động, liền đem cái đó lúc trước bị hắn thu nhập xả bị cản khôn đại trong Tiêu gia nửa bước đại năng phóng ra, sau đó hướng thẳng đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng ném tới. Nguyên bản đầu vóc choáng váng Tiêu gia nửa bước đại năng, còn tưởng rằng bị người cho cứu ra. Nhưng chưa từng nghĩ, lấy lại tinh thần sau đó nhìn thấy làm hắn phẫn nộ một màn, một cái hắc ảnh chính một tay bóp lấy hắn đồng bạn, tựa hồ muốn vị kia Tiêu gia nửa bước đại năng bóp chết giống như. Muốn chết. Vị kia nửa bước đại năng phẫn nộ quát, sau đó đều lấy ra một cái thần đao hướng phía hắc ảnh trên thân chém tới. Thế nhưng hắc ảnh dường như đao thương bất nhập bình thường, thần đao chém vào trên người, không có để lại bất kỳ vết thương nào. Ngược lại hình như quỷ mị xuất hiện tại cái kia Tiêu gia nửa bước đại năng trước mặt, trực tiếp bẻ vụn trong tay hắn thần đao, đồng thời bắt lấy cổ của hắn. Hu hu. Bị hắc ảnh bắt lấy cổ Tiêu gia nửa bước đại năng trong mắt đều muốn lồi ra đến, liều mạng bắt đầu giãy giụa, nhưng điều người sợ hãi là, hắn thế mà thi triển không ra bất kỳ thần thông pháp lực. Giống như hắc ảnh bóp lấy cổ của hắn cái tay kia đã cầm giữ hắn một thân pháp lực, chỉ có thể như cái phàm nhân giống nhau giãy giụa. Đạo hắc ảnh kia một tay mang theo một cái Tiêu gia nửa bước đại năng, đồng thời bóp lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn phát ra cực kỳ thống khổ cùng sợ hãi tiếng gầm, nhìn xem mọi người một hồi rùng mình. Thấy cảnh này Đoạn Đức, âm thanh có chút run rẩy nói, "Thần chi niệm, thật là thần chi niệm." Lão hạt tử vậy khẩn cấp tính một quẻ, đối với mọi người hô, "Mau lui lại đi, rời khỏi địa cung, hạ hạ quẻ tượng, điểm đại hung." Mắt thấy hai cái Tiêu gia nửa bước đại năng phát ra cuối cùng một tiếng nghẹn nào, sắp qua đời, Lý Chấp đột nhiên từ trong đám người đứng ra, đối mặt cái đó thần chi niệm, thi triển đạo nhất thánh địa âm công thần thông, hô, "Vô lượng tiên tôn, nhất đạo ác niệm dám ngay trước bần đạo mặt sát nhân, hôm nay liền để bần đạo siêu độ ngươi." Âm thanh hùng vĩ to rõ, dường như tràn đầy một cỗ vô thượng tịnh hóa vĩ lực, nhường nguyên bản u ám địa cung cũng trở nên quang minh lên, dường như trong cung điện dưới lòng đất âm khí cũng vì Lý Chấp giống to một tiếng mà trở nên mỏng manh lên. Đoạn Đức thấy thế, sắc mặt đột biến, hô, "Tiểu Lý Chấp, ngươi muốn làm gì, không muốn sống nữa sao?" Mà Lý Chấp lại nghĩa vô phản cố hướng về phía đạo kia vô cùng ảnh đi đến, đồng thời trong miệng toát ra thần bí đại đạo thiên âm. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, tử vong không phải luân hồi đích, lêu lổng ở nhân gian ác linh xứng nhận luân hồi chế ước. Nguyên bản quay đầu nhìn về phía Lý Chấp thần chi niệm tựa hồ muốn Lý Chấp xem như con mồi tiếp theo, thế nhưng đang nghe Lý Chấp ngâm tụng ra kinh văn sau đó, cơ thể đột nhiên run rẩy lên, trực tiếp đưa trong tay hai vị Tiêu gia đại năng bóp chết, sau đó đem thi thể của bọn hắn hướng về phía Lý Chấp ném tới. Mà Lý Chấp trên người tản ra một hồi nu hòa đạo quang, đem kia hai cỗ thi thể đánh bay. Đồng thời, theo kia hai cỗ thi trong bay ra hai đạo thần bí quang ảnh hướng phía đạo hắc ảnh kia đánh giết mà đi, dường như Lý Chấp tiếng tụng kinh đem bọn hắn hóa thành câu hồn đoạt phách đầu châu mặt ngựa tựa như. Câu hồn sứ giả ở đâu, nhanh chóng đem này ác linh cầm xuống. Tựa hồ tại thần bí không biết nơi, có người phát ra dạng này đại đạo pháp chỉ. A, bị kia hai đạo thần bí quang ảnh cận thân sau đó, thần chi niệm dường như nhận lấy trọng thương, đột nhiên bắt đầu ôm đầu kêu rên lên. Loại đau khổ này tiếng kêu rên, giống như địa ngục cửu u bên trong lệ quỷ phát ra tới chịu hình âm thanh, làm cho tất cả mọi người dùng mình, cảm giác linh hồn đều muốn bay ra nhục thể đồng dạng. đại đa số người theo bản năng cách xa cái chỗ kia, lại không có mấy người cứ vậy rời đi địa cung. Chương 185, công đức 2, chương 185, công đức 2, theo lý chấp tiếng tụng kinh từ từ vang vọng toàn bộ địa cung, tựa như trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên nhiều hơn một cố vô thượng luân hồi lực lượng, từng đội câu hồn sứ giả cầm thần bí hồn binh, bánh xe phụ hồi trong cửa lớn đi ra, muốn bắt trói dương gian tất cả không muốn đầu thai chuyển thế vong linh. Một cố khí tức ma quái ở cung điện dưới lòng đất trong tỏ khắp, tất cả mọi người đều có chuẩn bị vô thượng tồn tại để mắt tới cảm giác. Một mực tụng kinh lý chấp dường như cũng không bị cố kia quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Ngược lại theo tiếng tụng kinh của hắn, trên người thời gian dần trôi qua hội tụ một ít ánh sáng màu vàng nóng, tựa hồ là công đức kim quang tựa như. Mà cái đó thần chi niệm trên người, càng là hơn toát ra từng tia từng sợi hắc khí, dường như thật sự muốn bị lý chấp siêu độ đồng dạng. Ngay tại mọi người cho rằng thần bí hắc ảnh sẽ bị lý chấp xử lý thời điểm, sắc mặt tái nhợt lý chấp đột nhiên hướng sau lưng Diệp Phàm đám người truyền âm nói, mọi người mau lui lại, cái này thần chi niệm cường đại, vừa xa ta lúc này phạm vi năng lực, pháp lực của ta chỉ sợ kiên trì không đến triệt để đưa hắn siêu độ, một sáng đình chỉ tụ kinh, hắn rồi sẽ triệt để điên cuồng, sẽ giết chết nhìn thấy tất cả mọi người. Đoạn Đức giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới về thần chi niệm đủ loại nghe đồn, nói ra, đi, mau chóng rời đi nơi đây, nếu không không ai có thể sống mệnh. Lão Hạt Tử nhìn thấy lý chấp tình huống, nói ra, tiểu đạo sĩ đừng sinh cường, nhường lão phu đến giúp ngươi một cái, ngươi vậy mau lui lại. Thích Dương thành thần, thần trung hữu hình, hình sinh tại ngày, nhật sinh tại nguyệt. Thích Âm thành hình, hình trung có thần. Sau đó Lão Hạt Tử ngay lập tức mở miệng ngâm tụng lên đạo môn độ nhân kinh chia sẻ lý chấp trên người bộ phận áp lực, mà lý chấp vậy tức thời ngưng tụng kinh, sau đó cùng Diệp Phàm bọn hắn vọt thẳng ra địa cung. Lão Hạt Tử theo sát phía sau, vậy theo trong cung điện dưới lòng đất vọt ra. Về phần trong cung điện dưới lòng đất những người khác, dường như không có phát giác được thần chi niệm chỗ kinh khủng, tại Lão Hạt Tử đỉnh chỉ tụng kinh sau đó, vậy không hề rời đi địa cung. A, thế nhưng rất nhanh, mất đi chế ước thần chi niệm liền bắt đầu phát cuồng, điên cuồng tiêu diệt trong cung điện dưới lòng đất tất cả tu sĩ. Trong chốc lát, bên trong khu cung điện dưới lòng đất kia đều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, phát cuồng thần chi niệm trực tiếp đem kia mảnh đất cung hóa thành tu la tràng. Bất quá, hắn dường như rất kiêng kỵ lý chấp cùng Lão Hạt Tử ngâm tụng kinh văn, cũng không có xông ra địa cung, mà là tại giết chết tất cả mọi người sau đó, trực tiếp biến mất ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất. Đi vào ngoại giới sau đó, Lý Chấp ngay lập tức nuốt một viên khôi phục pháp lực đan dược, bắt đầu khôi phục đi trước tiêu hao tinh khí thần. Tính sai, cái đó thần chi niệm thực lực đã vượt qua tuyệt đỉnh đại năng, siêu độ hắn cần có pháp lực quả thực vô cùng khó tin. Vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, Lý Chấp kém chút liền bị ép cô. Cũng may bên cạnh có Lao Hạt Tử kiểu này tinh thông đạo môn độ nhân kinh hóa thạch sống, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoàn thành sứ mệnh. Nghe đồn siêu độ thần linh ác niệm sẽ thu hoạch công đức, quả nhiên là thật sự. Một bên khôi phục pháp lực, Lý Chấp một bên đem những tia công đức quán thâu đến một tòa thần bí ba tầng tế đàn trong. Mọi người đi tới một mảnh khu vực an toàn sau đó, Đoạn Đức trên trán còn lưu lại một chút mồ hôi lạnh, nói ra, muốn ta Đoàn mỗi người, năm tuổi xuất đạo, tung hoành thiên hạ mộ cổ hơn 20 năm, lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết thần chi niệm, cuối cùng là gặp phải địch thủ. Lời vừa nói ra, nhường mấy người không phản bắt được, rốt cục là sợ sệt, hay là ra mặt dày, lại nói lên loại lời này. Đông Phương Giã lộ ra một tia vẻ khinh bỉ, nói ra, Đoàn đạo trưởng, nếu là địch thủ, vậy ngươi lại không có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Người ta Lý đạo trưởng tốt xấu có siêu độ thần chi niệm thần thông, ngươi giống như trừ ra sợ sệt bên ngoài, liền không có cái khác biện pháp đáp lại đi. Đoạn Đức chỉ vào đang khôi phục pháp lực Lý Chấp, có chút nhớn nhắc nói, cái kia là biện pháp đáp lại sao? Khoe khoang mà thôi. Nếu như không phải lão già lừa đảo giúp hắn một tay, giờ phút này hắn chỉ sợ đã chính mình đem chính mình cho hố chết. Giác Hưu Tình cảm giác Đoạn Đức phản ứng có chút không bình thường, lại hỏi, Đoàn đạo trưởng, ngài là mộ táng học mọi người. Vừa nãy Lý đạo trưởng ngâm tụng siêu độ kinh văn là loại nào kinh văn? Dường như không phải đạo môn kinh văn, cũng không phải ta Phật môn kinh văn. Đoạn Đức trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hài lòng, nói ra, đó là hắn tự sáng tạo kinh văn. Bây giờ nhìn tới, uy lực đã không nhỏ, thế mà ngay cả thần chi niệm đều có thể siêu độ. Tương lai và tu vi của hắn tăng lên sau đó, cùng bần đạo cùng nhau tung hoành thiên hạ mộ cổ, đem lại không có địch thủ. Diệp Phàm thì tại trong lòng cân nhắc, lẽ nào trên địa cầu những kinh văn kia thật sự có vô thượng vĩ lực hay sao? Không bao lâu, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi siêu cấp tiếng nổ, dường như thiên băng địa liệt đồng dạng. Ầm ầm. Giờ khắc này mặt đất đều rất giống biến thành hải dương, những tia tiên nhai như là từng đóa bọt nước ở trên mặt đất phập phồng, sau đó triệt để vỡ nát. Lý Chấp cũng bị cái này siêu cấp tiếng động bừng tỉnh, mặc dù pháp lực cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đã trên đại thể vô ngại. Dương mắt nhìn lên, liền thấy xa xa 365 tòa núi đá trong cùng một lúc sụp đổ, như thủy triều phun trào, nhấc lên một đóa lại một đóa bọt nước, năng lượng ba động khủng bố trực tiếp đem một ít tu vi yếu đuối tu sĩ chấn thành rồi xương máu. Thậm chí có không ít tiên đại bí cảnh cao thủ đều bị cỗ năng lượng này triệu tịch cấp hiên phi đến trong cao không. Ao ngong. Đúng lúc này, thư không giống như bị người hung hăng chọc lấy một chút giống như, bắt đầu kịch liệt lay động, sau đó những kia sụp đổ đại sơn trực tiếp hóa thành bụi mù, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, đây là thánh nhân đang xuất thủ sao? Có người hoảng sợ nói. Đại bộ phận tu sĩ nhìn thấy kiểu này hủy thiên diệt địa cảnh tượng sau đó, sắc mặt tái nhợt, ngực khó chịu, cảm giác muốn hít thở không thông đồng dạng. Oeng, lại là một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sau đó một tòa cổ nhạc đều từ dưới đất chậm rãi dâng lên, giống như hải thượng thăng minh nguyệt một loại trắng lệ, làm lòng người thần đại chấn. Thần nhạc cũng không cao vút trong mây, đã có chủng nguy nga khí thế bằng bạn, cho người ta một loại nhạc trong đế ảo giác, tựa như một tòa nguồn gốc từ thần thoại thời đại bất hủ thần sơn tái hiện nhân gian. Đó là cái gì? Cổ chi đại đế đạo phủ, thật sự muốn xuất hiện sao? Nguyên vốn còn muốn hay không rời khỏi mảnh này thông thiên chi địa tu sĩ, nhìn thấy ngọn thần sơn kia sau đó, tất cả đều lộ ra phân chấn chi sắc. Lý Chấp thấy thế, phát ra cảm khái không thôi, nói, mảnh này tiên táng chi địa, lần này qua đi, chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại nữa. Đứng ở Lý Chấp bên người Giác Hữu tình hỏi, Lý đạo hữu, vì sao có này nói chuyện? Lý Chấp nói ra, dùng như thế bạo lực thủ đoạn mở ra thần linh táng địa, rõ ràng là mãng phu hành vi, cùng những kia bị lăng trộm mộ người có gì khác biệt? Thần sơn như thế, thuyết minh cổ chi đại đế cũng không muốn phá hoại phong thủy bố cục bị phá. Thật sự không tổn hao gì bước vào thần linh đất tạm thông đạo, hẳn là lúc trước thần chi niệm tiến vào kia mảnh đất cung trong. Ta lo lắng thần linh táng địa bị mở ra sau đó, mảnh này tiên phủ thế giới đều có khả năng bởi vậy sụp đổ. Nhưng vào lúc này, ở mảnh này rách nát nơi vùng trời, đột nhiên có mười mấy người đứng giữa không trung, có Trung Châu tứ đại thần triều hoàng chủ, Tây Mạc vài vị thần tăng, Nam Linh yêu chủ cùng chiến chủ chờ, bọn hắn cũng không bị giam cầm, dường như kia phiến địa phương cấm bay lực lượng đã biến mất. Nhìn thấy những người kia sau đó, Lao Hạt Tử sắc mặt biến hóa, nói ra, bọn hắn lại tìm được rồi bước vào thần phủ chân chính môn hộ. Đoạn Đức Thần sắc một hồi khó coi, dường như nghĩ tới điều gì, nói ra, nhân tộc đại đế tới qua nơi đây, nhất định ở bên trong lưu lại nguyên cơ, có thể còn đang ở bên trong ấn chứng cái gì, bây giờ tòa này cổ táng địa bị bọn hắn bạo lực mở ra, chỉ sợ xác minh thứ gì đó đều sẽ không còn tồn tại. Giác Hữu Tình cầm trong tay bồ đề cành xanh, ấn đường một đóa kim sắc liên hoa ấn ký lóe ra thần bí Phật quang, hỏi, thái cổ trước đó, thế gian thật sự có thần linh sao? Đông Phương Giã nhìn phía xa thần sơn, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, nơi đây rốt cục là người phương nào nói lưu, lẽ nào cùng tiên vực liên quan đến? Diệp Phàm cũng tại thấp giọng tự nói, dường như nghĩ tới cổ Huệ Lâm nghe được âm thanh. Chương 186, Thái Âm Thái Dương, 1, chương 186, Thái Âm Thái Dương, 1, thần nhạc nguy nga, không, có một mặt cỏ, tiên vụ cuốn lượn quanh, sức sống cuồn cuộn, có tiên hạc bay múa, chim loan hót vang, tất cả đều là linh khí biến thành, để người giống như đi tới tiên giới trước cổng chính. Hương thơm nồng bền, thấm vào ruột gan, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ thần nhạc bên trên truyền đến, làm cho tâm thần người đại động. Đây là Bất Tử Thần Dược mùi thơm. Có lớn năng lực kêu lên, dường như không thể tin được đây là sự thực. Trong đám người rối loạn tương mừng, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dường như trước đây long trời lở đất hành động vĩ đại, đã để những người này lại lần nữa nhớ lại tầm bảo ba yếu tố. Thần nhạc trước đó, có một tòa cao 8 trượng thạch môn đứng vững, kín kẽ đứng ở trước núi, nhường vô số tu sĩ nhíu mày. Đạo này hư hư thực thực cổ chi đại đế lưu lại môn hộ, dường như để bọn hắn lâm vào khó xử, cũng không xác định có thể hay không mở ra. Trong đám người Lý Chấp thì là nhỏ giọng hướng Lao Hạt Tử truyền âm nói, "Lão tiền bối, ngươi không tới tranh đoạt một chút không? Sau cửa đá mặt khẳng định có cổ dược vương, đây chính là duyên thọ vô thượng tiên chân." Lão Hạt Tử lại lắc đầu nói ra, đạo thạch môn kia không phải dễ dàng như vậy bị mở ra, chỉ sợ một hồi sự kiện đẫm máu muốn xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện huyết tế tình huống. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn liền bị đánh mặt. Một cái cổ hoa hoàng triều đại năng đi vào thạch môn trước đó, nhẹ nhàng đẩy, đều đẩy ra một cái thạch môn. Nhưng vô số tu sĩ cảm thấy bất ngờ. Lão Hạt Tử lại một chút cũng không lung túng, nói ra, cửu tuyệt chi địa không có đơn giản như vậy. Mong muốn từ bên trong mang ra đồ vật, là cần dùng lượng lớn sinh mệnh đến hiến tế, vẫn là để bọn hắn đi đầu dò đường đi. Lão giả mù này không hổ là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, kiến thức quả nhiên bất phàm. Mảnh này thần linh táng địa nhân quả lớn đến vô biên, căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể chiếm tiện nghi. Bất Tử Thiên Hoàng nhân quả, còn không phải thế sao tốt như vậy kết, không phải tất cả mọi người gọi Diệp Phàm, có thể không sợ Bất Tử Thiên Hoàng nhân quả. Đại Hạ Hoàng triều thủy tổ Thái Hoàng, cũng bởi vậy trả giá bằng máu. Không bao lâu, Trung Châu hoàng chủ, Tây Mạc thần tăng, Nam Linh yêu chủ, tại xác định trên cửa đá không có cấm chế sau đó, sôi nổi đi vào trước cửa đá, triệt để đẩy ra kia hai phiến thạch môn. Thạch môn mở rộng, một cỗ nồng đậm mờ mịt linh vụ phun ra ngoài, để người cảm nhận được một cỗ giàu có sức sống tiên tiên linh khí vận bị. Linh vụ chung còn kèm theo thần dược khí tức, khiến người tâm động không thôi. Mắt thấy, những hoàng chủ kia, thần tăng cùng yêu chủ tất cả đều tiến nhập thạch môn, những người khác vậy sôi nổi vào. Sau một lát, trong cửa đá liền truyền đến nổ thật to âm thanh, dường như tiến vào tu sĩ phát hiện tiên chân, đã bắt đầu động thủ tranh đoạt. Lý Chấp đám người nhưng không có khởi hành, ngược lại đang đợi Lao Hạt Tử xem bói. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đã hiểu rõ, Lao Hạt Tử xem bói chi thuật linh nghiệm vô cùng, có thể vì bọn hắn tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hữu kinh vô hiểm, cơ duyên lớn. Quẻ tượng xuất hiện sau đó, Lao Hạt Tử phấn khởi kêu lên, sau đó bèo một cái đều vọt ra ngoài, hướng phía thạch môn chạy tới. Lao Thỏ. Đoạn Đức thấy thế, mắng một tiếng sau đó, vậy đi vào theo. Sau đó, Diệp Phàm cùng Đông Phương Giã vậy gấp vọt vào theo. Có thể Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình lại không có chút nào khởi hành ý nghĩa. Mắt thấy, đại bộ phận tu sĩ đều đã xông vào thạch môn cấp đoạt tạo hóa, Lý Chấp đều hướng bên người Giác Hữu Tình hỏi, đạo hữu vì sao không đi theo thiên hạt tiền bối bọn hắn vào trong cấp đoạt tạo hóa? Giác Hữu Tình tay cầm bồ đề nhánh, áo trắng như tuyết, ánh mắt thanh minh trong suốt, lộ ra một tia ôn hòa lòng người đủ cười, nói ra, ta càng tin tưởng đạo hữu lựa chọn. Lý Chấp nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Giác Hữu Tình, sau đó hỏi, ngươi vì sao sẽ tin tưởng bần đạo đâu? Ta chẳng qua là một cái hóa rồng cựu trọng thiên tiểu tu sĩ thôi. Giác Hữu Tình vẻ mặt thành thật nói ra, trực giác nói cho ta biết, chỉ có đi theo đạo hữu bên cạnh mới sẽ không đi một chuyến, với lại sẽ không nhân quả quấn thân. Lý Chấp tò mò hỏi, đạo hữu vì sao coi trọng như thế bần đạo? Giác Hữu Tình nói ra, bởi vì ta không có tại trên người đạo hữu cảm giác được đối trước mắt chấp niệm của tiên táng chi địa. Dường như đạo hưu đối mảnh này tiên táng chi địa vô dục vô cầu, thậm chí mang theo vài phần tham quan du lịch cảm giác, cùng những người khác trên người phát ra suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Lý Chấp mỉm cười nói, đạo hữu tâm tư thật đúng là tinh tế tỉ mỉ. Hắn xác thực đối tiên táng địa trong thứ gì đó không có nhất định phải cướp đến tay chấp niệm, nhưng lại không có nghĩa là hắn đối bên trong cổ kinh không có hứng thú. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cổ kinh là có thể phòng chế, cũng không phải là độc nhất vô nhị tài nguyên, cho nên Lý Chấp trong lòng không có chấp niệm cũng coi như bình thường. Sau đó, Lý Chấp lật tay lấy ra một cái lớn chừng quả đấm thần bí ba tầng tế đàn, mơ hồ có công đức kim quang tại tế đàn bên trên lưu động. Giác Hữu Tình hơi có chút giật mình nhìn Lý Chấp trong tay ba tầng tế đàn chất liệu có giá trị không nhỏ, theo thứ tự là do tích địa thạch, xanh thấm ngọc cùng thánh nhân khắc xương khắc mà thành, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn thần bí. Lý đạo hữu, cần ta làm những gì sao? Giác Hữu Tình rất thạo nghiệp vụ mở miệng hỏi. Lý Chấp nói ra, đạo hữu tu Phật môn đại pháp, nên góp nhặt không ít tín ngưỡng chi lực đi, có thể hướng bần đạo bên trong tòa tế đàn này quán thâu một ít. Giác Hữu Tình không có hỏi nguyên nhân cụ thể, một viên thần bí xá lợi tử đều theo mi tâm của nàng liên hoa lạc ấn trong bay ra, sau đó một cỗ tinh thuần tín ngưỡng chi lực liền bị nàng quán thâu đến tế đàn trong. Mắt thấy tín ngưỡng chi lực đem một tầng tế đàn rót đầy, Lý Chấp đội vàng cắt đứt quán thâu thông đạo, nói ra, đầy đủ. Sau đó, Lý Chấp lại lấy ra nhất đạo thần bí long khí quán thâu tiến tế đàn trong, trong chốc lát, ba tầng tế đàn tỏa ra tam sắc thần quang. Vàng sáng, màu vàng đất cùng vàng nhạt ba loại màu sắc thần quang đan vào một chỗ, đem tế đàn sấn thác vô cùng thần thánh. Thần. Lý Chấp bắt đầu thi pháp tế luyện tế đàn, theo cuối cùng nhất đạo pháp quyết đánh ra sau đó, tế đàn chậm rãi bay đến đỉnh đầu hắn cao một trượng địa phương, sau đó tỏa ra một cỗ lực lượng thần bí, đưa hắn bao phủ ở bên trong, đồng thời tế đàn tự thân vậy trực tiếp ẩn nấp ở trong hư không, thần thức cùng mắt thường đều không thể thấy. Đại công cáo thành, đạo hữu có thể đi theo bần đạo bên cạnh, chỉ cần không vượt qua một trượng khoảng cách. Nơi đây thần linh lưu lại tạo hóa, tất có ngươi ta một phần. Lý Chấp tự tin lại cao hứng nói. Giác Hữu Tình đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, khẽ gật đầu, sau đó liền đi tới Lý Chấp bên cạnh. Sau đó, hai người tại tế đàn tản ra vô hình thần quang chiếu dọi xuống, tiến nhập kia hai phiến thạch môn. Thạch môn trong, phản phất là một mảnh tiên gia động phủ, linh khí mãnh liệt, hơn sang ngoại giới. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đi vào thời gian hơi trễ, động phủ trong đã trống rỗng, không có còn lại bất luận gì đó. Không có quá nhiều dừng lại, hai người liền xuyên qua tầng thứ nhất động phủ, tiến nhập đệ nhị trọng động phủ, chỗ nào vẫn như cũ trống trải, trừ ra linh khí càng thêm nồng đậm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tiến chân. Tiếp tục đi vào trong, hai người chỉ là tại ven đường nhìn thấy rất nhiều tu sĩ di hài, bọn hắn hẳn là tranh đoạt trong động phủ tiên chân lúc bị giết chết tu sĩ. Giác Hữu Tình nhìn có chút trống trải động phủ, hỏi, nơi đây dường như không giống như là thái cổ thần linh nơi chôn cất. Lý Chấp nói ra, chân chính táng địa không ở nơi này, nên tại động phủ chỗ sâu nhất. Cuối cùng hai người lên đường bình an đi vào động phủ chỗ sâu nhất. Một mảnh linh khí mênh mông hồ lớn ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Hồ lớn mênh mông vô bờ, giống như một mảnh biển xanh ngăn cản rất nhiều người đường đi. Đột nhiên, theo hồ lớn chỗ sâu truyền đến một hồi thần bí tiếng tụng kinh. Giác Hữu Tình thần sắc khẽ biến, nói ra, lẽ nào là thần chi niệm lại xuất hiện? Lý Chấp lại nói, là lúc này rồi. Sau đó, Lý Chấp dưới chân sinh vân, đưa hắn cùng Giác Hữu Tình tất cả đều nâng lên. Sau đó ở bên hồ mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hai người ung dung hướng về hồ lớn chỗ sâu bay đi. Bên hồ không ít tu sĩ thấy thế, lộ ra vẻ chấn động. Thế nhưng khi bọn hắn cố gắng phi hành thuận lúc, lại đều không ngoại lệ không cách nào phi hành, chỉ có thể dẫm lên mặt nước đi tới. Làm Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình đi vào hồ lớn chỗ sâu lúc, liền thấy mấy ngàn tu sĩ ở đâu tụ kinh, quang hoa bạt trượng. Rất nhiều người đắm chìm trong một loại kỳ dị ý cảnh trong, tựa hồ tại siêu độ thần chi niệm đồng dạng. Thần bí quang hoa phô thiên cái địa, đem vương tiên hư không cũng làm nổi bật vô cùng thần thánh. Thế nhưng bốn phía nhưng không có thần chi niệm tung tích. Giác Hữu Tình mở miệng nói, thần chi niệm bị tiêu diệt sao? Lý Chấp nói ra, không dễ dàng như vậy tiêu diệt. Đoán chừng đã chạy trốn tới chân chính tiên táng chi địa. Chương 186, Thái Âm Thái Dương 2, chương 186, Thái Âm Thái Dương 2, tại hồ lớn vùng trời, nhất đạo thần bí thiên thê, giống như từ cựu thiên ngân hà trung rơi xuống phía dưới, treo ở giữa không trung, thông hướng thiên khung chỗ sâu, tiên vụ cuốn lượn quanh khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Không để ý đến phía dưới những tia tụng kinh người, Lý Chấp trở Giác Hữu Tình đều bay lên trời bậc thang, rất nhanh liền xuyên biệt rồi sương ngủ, đi tới một mảnh thần bí tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, vạn vật mới sinh, linh khí như nước, linh dược khắp nơi trên đất, cỏ cây phồn thịnh, phóng tầm mắt nhìn tới có linh hà đang chảy, có nguyên tinh khiết tại hình thành, tùy tiện hút vào một luồng khí, cũng cảm giác sinh mệnh lực lượng tăng trưởng một tia. Giác Hữu Tình kinh ngạc nói, nơi này lẽ nào là một mảnh thái cổ thời kỳ thiên địa? Lý Chấp gật đầu nói, đúng là thái cổ thiên địa, chẳng qua bây giờ chúng ta hay là trước cùng thiên hạt tiền bối bọn hắn tụ hợp đi. Nơi đây đại năng quá nhiều, hai người chúng ta đơn độc hành động có thể biết gặp nguy hiểm. Làm Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình tìm thấy Đoạn Đức bọn hắn lúc, Diệp Phàm bốn người bọn họ đang một gốc hỏa thụ vương hạ dự định trộm lấy trên cây một tòa kim ô xảo. Nhìn thấy Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình thế mà cưỡi mây bay bay tới, Đông Phương Giả kinh ngạc nói, các ngươi lại có thể ở chỗ này phi hành. Lý Chấp nói ra, vì đuổi kịp các ngươi, không thể không thi triển một ít bí pháp. Nhìn thoáng qua trên cây ô xảo, Lý Chấp nói ra, nhìn tới vận mệnh của các ngươi không nhỏ à, vừa tiến vào mảnh này tiền táng chi địa, đã tìm được đại đế cổ kinh tung tích. Cái gì? Nơi đây có lớn đế cổ kinh? Mọi người nghe vậy sôi nổi kêu lên. Lý Chấp nói ra, ta mang bọn ngươi đi lên. Sau đó, hắn đều chào hỏi mọi người đứng ở đám mây chi thượng, bay thẳng đến hỏa thụ vương trên nhánh cây ô xào nội bộ. Ô xào trung ương có ba cái chứng thần vàng nóng, còn có một cái hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhạt thần bí xương cốt. Thánh nhân chi cốt, bất diệt thánh cốt. Đây là cổ thánh hóa đạo sau lưu lại đạo cốt. Mọi người thấy trong xào huyệt thần vật sau đó, ngay lập tức kinh hô lên. Sau đó, chính là một phen tranh đoạt, Tu có chữ hành bí Diệp Phàm động tác nhanh nhất, trước hết nhất đem kim ô trứng cùng thánh cốt lấy đến trong tay. Mà Lý Chấp thì theo ô xảo trong khe nước đào ra một tờ màu xanh biết đồng phiến. Đoạn Đức nhìn thấy đồng phiến sau đó, trực tiếp đi tới Lý Chấp bên cạnh, chằm chằm vào đồng phiến quan sát chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó vừa lại kinh ngạc nói, lại là tiên lệ lục kim chế tạo một tờ trang sách. Lẽ nào cái này là đạo bạn nói tới đại đế cổ kinh? Giác Hữu Tình một mực đi theo Lý Chấp bên cạnh, giờ phút này vậy mở miệng nói. Những người khác tất cả đều chằm chằm vào Lý Chấp trong tay đồng phiến. Lý Chấp cũng không lo lắng bọn hắn sẽ theo trong tay mình cướp đoạt đồng phiến, ngay tại chỗ lật nhìn lại, vậy không có ngăn cản những người khác quan sát. Chẳng qua, đồng phiến bên trên chữ viết là do Thái Cổ Thần Văn viết, bọn hắn cũng xem không hiểu. Lý Chấp thô sơ giản lược đọc một lần sau đó, mỉm cười nói, phía trên ghi chép nhân tộc ta mẫu kinh Thái Dương Chân Kinh Hóa Long Quyển cùng Tiên Đại Quyển. Lời vừa nói ra, mọi người một trận nhãn nhiệt chằm chằm vào tấm kia tiên lệ lục kim trang sách. Diệp Phàm thì là hỏi, Lý Chấp, ngươi trường nào thì học được Thái Cổ Thần Văn? Lý Chấp nói ra, đối Thái Cổ sinh vật siêu hồn lúc học được. Sau đó, Lý Chấp liền đem tiên lệ lục kim thư đưa cho bên cạnh Giác Hữu Tình nói ra, tất cả mọi người đem phía trên kinh văn ghi lại đi. Đây là nhân tộc ta mẫu kinh, rất nhiều đại đế khai sáng đế kinh lúc cũng tiến hành qua tham khảo. Ừm. Cầm tiên lệ lục kim trang sách, nỗ lực ký ức câu trên chữ Giác Hữu Tình đột nhiên phát ra kêu rên, sau đó theo bản năng đem kinh thư ném ra ngoài. Đoạn Đức cùng lão Hạt Tử thấy thế, gần như đồng thời tiếp nhận kinh thư, sau đó vậy quan sát cùng ký ức lên. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể ghi lại kinh thư bên trên nguyên thủy chữ viết. Trang này tiên lệ lục kim trên giấy vô thượng thần văn, ngăn cản người khác nhớ ở nội dung phía trên. Để cho ta xem xét. Đông Phương Giã mở miệng nói. Đoạn Đức phi thường đại khí đem tiên lệ lục kim trang đưa tới. Sau đó, Đông Phương Giã cùng Diệp Phàm bệnh đếm thử đọc cùng ký ức phía trên chữ viết, thế nhưng một chữ cũng không nhận ra, dương mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng vào lúc này, Lý Chấp mở miệng nói, chư vị muốn hay không Thái Dương Chân Kinh phiên dịch bản? Tiểu tử thối, ngươi tất nhiên hiểu được Thái Cổ Thần Văn, còn không mau đưa nó phiên dịch ra tới. Đoạn Đức nói. Diệp Phàm nghe vậy, liền đem tiên kim thư đưa cho Lý Chấp, mong muốn nghe hắn phiên dịch kinh văn. Thế nhưng không có chờ đến Lý Chấp phiên dịch kinh văn, mà là gặp hắn lấy ra một bộ sao chép công cụ, mọi người hoài nghi khó hiểu. Liền nghe Lý Chấp giải thích nói, trang này tiên lệ lục kim thư rất có thể là Thái Dương Thánh Hoàng hoặc là nhân tộc ta tu luyện Thái Dương Chân Kinh Thái Cổ cường giả tự tay chế tạo, ta phiên dịch không nhất định chuẩn xác, cho nên đem những thứ này Thái Cổ thần văn cũng sao chép một lần, mọi người có thể mang về chậm rãi lĩnh hội. Sau đó, Lý Chấp một bên sao chép một bên phiên dịch, rất nhanh liền đem bản dịch cùng sao chép bản tất cả đều phân phát cho mọi người. Cuối cùng, hắn liền đem tờ kia tiên lệ lục kim thư thu vào, nói ra, tương lai có ai muốn mượn dùng trang này tiên lệ lục kim thư cảm ngộ Thái Dương Chân Kinh đại đạo chân ý, có thể đến bần đạo trong lúc này mượn dùng. Ta hoài nghi trang này tiên kim trong sách còn ẩn tàng Thái Dương Chân Kinh 9 cái đế tự. Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng đều cũng có chí lớn đại khí phách nhân hoàng, năm đó cũng không có đem bọn hắn khai sáng ra cổ kinh trở thành vật phẩm tư nhân chỉ chuyển cho huyết mạch truyền nhân, mà là rộng khắp truyền thụ cho ngay lúc đó nhân tộc các bộ. Do đó, này hai bộ kinh thư tại nhân tộc bên trong lưu truyền rất rộng, nhường rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng bởi vậy được lợi. Xa so với hậu thế nhân tộc đại đế nhóm khai sáng ra cổ kinh truyền bá phạm vi muốn rộng khắp hơn nhiều. Có thể chính là bởi vậy, vậy chỉ có bọn hắn bị thế nhân tôn làm nhân hoàng. Tiểu đạo sĩ, ngươi này bố cục, quả thực nhường lao phu bội phục. Lao Hạt Tử tại nghe xong Lý Chấp sau cảm khái nói. Lý Chấp lại nói, là Thái Dương Thánh Hoàng lòng dạ rộng lớn, bần đạo chẳng qua là mượn hoa hiến vật thôi. Thái Dương Chân Kinh tuy là vô thượng kinh văn, thế nhưng mong muốn tu thành lại cực kỳ khó khăn, chẳng qua là tham khảo, vẫn là để người được ích lợi không nhỏ. Nói không chừng tòa này tiên táng chi địa bên trong, trừ ra Thái Dương Chân Kinh bên ngoài, còn có Thái Âm Chân Kinh. Lời vừa nói ra, nhường mọi người triệt để hưng phấn. Sau đó, bọn hắn đều tiếp tục lên đường, tiến về tòa này tiểu thế giới chỗ sâu. Cuối cùng tại một cái xâm nhập địa mạch bên trong cái tiên động, gặp phải một cái hoàn toàn do Thái Âm Chân Thủy hội tụ mà thành dòng sông. Nước sông bình tĩnh không lay động, lặng lặng ở đâu chảy xuôi, vắt ngang con đường phía trước, tựa một cái vực sâu màu đen, dường như muốn đem tâm thần của người ta cùng linh hồn cũng thôn phệ vào trong. Tòa này trong tiểu thế giới thật sự có Thái Âm Chân Thủy. Đây chẳng phải là nói, nơi đây rất có thể xuất hiện Thái Âm Chân Kinh. Trước đây đi đường lúc, Lý Chấp đã hướng mọi người nói qua suy đoán của hắn, Tam Túc Kim Ô đại biểu Thái Dương, cho nên Thái Dương Chân Kinh tiên trang nút trong Kim Ô xảo trong. Như vậy muốn tìm được Thái Âm Chân Kinh, muốn tìm kiếm được Thái Âm chi khí hội tụ địa phương. Bây giờ, bọn hắn thật sự tại bên trong cái tiên động nhìn thấy một con sông Thái Âm Chân Thủy, không thể không khiến người cảm thấy rung động. Cũng không biết, đầu này Thái Âm Hà Trung có hay không có sinh linh, nếu có sinh linh lời nói, rất có thể Thái Âm Chân Kinh đều nút trong xảo huyệt của nó trong. Nhìn trước mắt Thái Âm Hà, Lý Chấp trong mắt tách ra một tia kinh hỉ. Vừa dứt lời, nước sông chính là một trận bốc lên, sau đó một cái vây lưng theo trong nước lộ ra, mọi người liền thấy một cái tương tự huyết giao sinh vật tại trong sông lêu lổng, rất nhanh vừa chầm phủ đáy sông. Mọi người thấy thế, hơi có chút kích động nói, thật là có sinh vật sinh hoạt tại Thái Âm Hà bên trong. Lý Chấp thấy thế, trên người hiện lên một hồi hào quang màu vàng đất, nói ra, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Lý Chấp không có chút gì do dự, liền trực tiếp nhảy vào Thái Âm Hà Trung. Lý đạo trưởng cũng quá dữ rồi đi. Đây chính là Thái Âm Chân Thủy hội tụ mà thành dòng sông, nói nhảy đều nhảy. Đông Phương Giã hoảng sợ nói, hào tiểu tử, khi nào có loại thủ đoạn này, bần đạo thế mà cũng không biết. Đoạn Đức vậy sợ hãi thán nói. Rất nhanh, Thái Âm Hà đều lật vọt lên, dường như đáy sông xuất hiện đại chiến giống như. Thế nhưng bọn nước vẹn vẹn sôi trào không đủ thời gian 10 hơi thở đều lần nữa biến mất. Mọi người ở đây thế Lý Chấp lo lắng thời khắc, tới gần bờ bên kia Thái Âm Hà Trung, đột nhiên bay ra một khối chừng cao 10 trượng to lớn tảng băng. Tảng băng giống như một khối đen nhánh cổ địa, nặng nề đập xuống đất, tản ra một cỗ cực độ âm hàn khí tức, thậm chí cách Thái Âm Hà, bọn hắn cũng cảm giác cơ thể muốn bị xé rách đồng dạng. Chúng ta vậy quá khứ, Lý Chấp dường như thật sự tìm được rồi Thái Âm chân kinh. Chương 187, Tiên Hoàng Đạo Ấn, 1, chương 187, Tiên Hoàng Đạo Ấn, 1, tiên táng chi địa, dưới mặt đất tiên động, Thái Âm Hà bờ. Qua sông mà đến đoạn đức đám người, trực tiếp đi tới Lý Chấp biến thành 10 trượng huyền băng bị trước. Nồng đậm Thái Âm chi lực, giống như ngưng tụ trong vũ trụ bản nguyên sắc khí, vẹn vẹn là tới gần, đều khiến người ta cảm thấy cơ thể sinh liệt. Cũng may, mọi người không có một cái nào phạm tục, bất luận là Diệp Phàm thánh thể, hay là Đông Phương Dã Man thần chiến thể, hoặc là đoạn đức nhục thân, đều là tồn tại hết sức mạnh. Ngay cả nhìn như nhục thân yếu nhất giác hữu tình, vậy tu luyện Phật môn kim thân bí pháp, nhục thân chi kiên, vừa xa cùng giai tu sĩ. So ra mà nói, đã đứng ở tiên nhị đỉnh phong cảnh giới thiên hạt cơ thể ông lão tựa hồ là trong mọi người yếu nhất, nhưng hắn bằng vào hóa thạch sống loại cường đại tu vi đền bù nhục thân phương diện lực điểm. Cao 10 trượng huyền băng bi trùng, Lý Chấp như là bị thời gian phong ấn cổ nhân. Nhìn Lý Chấp dường như triệt để không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thần niệm đều không thể truyền ra ngoài, Đông Phương Giá đều mở miệng nói, "Lý đạo trưởng, dường như bị Thái Âm chi lực triệt để đông cứng, như thế nào mới có thể hóa giải cố kia Thái Âm chi lực?" Giác Hữu Tình chầm chậm vào cao 10 trượng huyền băng nói ra, "Để ta tới thử một chút đi." Nói xong, mi tâm của nàng Kim Liên Lạc Ấn liền trực tiếp hóa thành một đóa lớn chừng bàn tay liên đài bay ra, sau đó liên đài treo tại trên huyền băng bi, phóng xuất ra một cỗ cường đại hỏa diễm, tựa hồ muốn huyền băng bi hỏa tan đồng dạng. Đây là nghiệp hỏa. Đoạn Đức có chút kinh ngạc nhìn trên đài sen bay ra ngoài hỏa diễm. Không đúng, không đạt được nghiệp hỏa cường độ, hẳn là vừa mới bắt đầu hướng về nghiệp hỏa phương hướng tiến hóa thần diễm. Phong ấn Lý Chấp Thái Âm chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là thời khắc này Giác Hữu Tình có thể phá bỡ. Quả nhiên ngọn lửa màu vàng đốt đi hồi lâu, Thái Âm chi lực biến thành huyền băng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi kim liên. Đông Phương Giã thấy thế, cầm lấy cái kia bạch cốt đại đồng nói ra, vẫn là để ta đập ra khối này phá băng đi. Làm, làm. Liên tiếp cơ bạch cốt đại đồng, đập mạnh huyền băng mấy chục lần, phát ra kim thiết va chạm âm thanh, thậm chí đem Đông Phương Giã hai tay cũng chấn hơi tê tê. Khối này huyền băng cũng quá kiên cố đi, của ta bạch cốt đại đồng thế mà cũng nện không nát nó. Đông Phương Giã kinh ngạc nói, đao phách búa chặt, thủy nấu hỏa thiêu cũng là vô dụng. Khối này huyền băng hẳn là do bản nguyên thái âm chi lực biến thành, trừ phi sử dụng thái dương chi lực chậm rãi hòa tan. Nếu như dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ lời nói, sợ rằng sẽ làm bị thương bên trong tiểu Lý đạo trưởng. Lão hạt tử đang quan sát nửa ngày sau nói. Sau đó, lão hạt tử đề nghị, hay là trước đem hắn nhận lấy đi, những đại thế lực kia người sắp đến, nếu như bị bọn hắn cướp đi tiểu Lý đạo trưởng, vậy coi như không ổn. Đoạn Đức cắn răng, chằm chằm vào huyền băng nói ra, tiểu tử thối, nếu như ngươi không có đạt được thái âm chân kinh, nhìn xem bần đạo như thế nào thu thập ngươi. Sau đó, hắn đều lấy ra một cái chén bể, trực tiếp đem Lý Chấp biến thành 10 trượng huyền băng thu vào. Nhìn thấy cái đó chén bể sau đó, Diệp Phàm cùng Đông Phương Giã tất cả đều lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Đoàn đạo trưởng, ngươi cái này bắt là pháp bảo gì, như thế nào cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác? Diệp Phàm hỏi dò. Đoạn Đức không có trả lời hắn, mà là thi pháp kích hoạt lên chén bể, sau đó một cỗ làm người sợ hãi khí tức đều theo chén bể thượng tiêu tán ra đây, càng có từng tia từng sợi thái âm chi lực phiêu tán ra. Mọi người tại nghe được một hồi huyền băng vỡ tan âm thanh sau đó, cuối cùng lần nữa cảm giác được hơi thở của Lý Chấp. Liên tại bọn hắn chờ mong Lý Chấp cho bọn hắn đem lại tin tức tốt lúc, chợt nghe bên kia bờ sông truyền đến một hồi giao chiến thanh. Anh. Dường như có lớn năng lực tại kịch chiến đồng dạng. Nơi đây thật sự có hơi thở của cực đạo đế binh. Rất nhanh, mọi người liền nghe đến dạng này tiếng kinh hô. Lão hạt tử thấy thế, vọt thẳng nhìn Đoạn Đức hô, mập mạp, không muốn lãng phí pháp lực, những hoàng chủ kia, yêu chủ cùng thần tăng chỉ sợ phải vào đến, nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ bước vào thần linh tăng địa. Mẹ nó, tới thật không phải lúc. Đoạn Đức mắng một tiếng sau đó, liền đem cái đó chén bể thu vào, không còn tiếp tục giúp đỡ Lý Chấp hóa giải bên ngoài cơ thể bằng cứng. Sau đó bọn hắn liền nhanh chóng hướng phía tiên động chỗ sâu đi đến. Không có đi ra bao xa, bọn hắn cũng cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn, giống như tiến nhập vô hình như vũng bùn, dù là lấy ra các loại cổ bảo hộ thể, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đây là thần linh thi thể cường thịnh khí cơ, hay là cực đạo vũ khí chấn áp ở chỗ này? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra dạng này hoài nghi. Treo lên áp lực, tiếp tục đi tới, cảm giác cơ thể đều muốn vỡ nát bình thường, thế nhưng bọn hắn lại không ai bỏ cuộc. Đến, mau nhìn, phía trước là một mảnh tiên địa. Cuối cùng bọn hắn treo lên cố kia áp lực, đi tới địa mạch chỗ sâu nhất, gặp được chân chính tiên táng chi địa. Vô tận tiên khí đập vào mặt, hút vào một ngụm, cũng làm người ta sinh ra một loại phi thăng lên trời cảm giác. Thần quang sáng chói, dáng lành từng đạo, càng có vạn đạo long khí đại long ở trên bầu trời xoay quanh, tiên vụ mông lung, giống như nhường người đi tới một mảnh rộng lớn tiên địa trung. Tại tiên địa trong, có một tòa to lớn kim tự tháp hình đại cao, tại ngay chỗ ngọn tháp thì là một khối bằng phẳng mặt bàn, nó toàn thân do ngọc thạch năm màu dựng thành, nhìn lên tới vô cùng uy nga. Đài cao trường bạc trượng, ngọc đài một bước nhất dài, thông hướng đỉnh tháp, phía trên vô tận tiên khí cuốn lượn quanh, khí thần thánh bành trướng, các loại tiên linh vần quanh, càng là hơn là đài cao tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Tại trên đài cao, một ngụm quan tài cổ bí ẩn lơ lửng giữa không trung, bị nặng nề tiên vụ vần quanh, phát ra vô tận tăng thương. Mà ở trên đài cao, còn có một loại áp sập vạn cổ khí cơ đang lưu động, để bọn hắn khó mà tiến về phía trước một bước. Lẽ nào đó chính là thần linh ngủ say quan tài? Trời ạ, lại là dùng cây trà cổ ngộ đạo thân cây chế tạo quan tài. Thần bí khí cơ dường như không phải quan tài thượng phát ra tới. Đi, leo lên đài cao, có thể biết được chân tướng. Đài cao đỉnh bị thần bí tiên vụ bao phủ, bọn hắn đứng ở phía dưới, cũng không có thấy rõ tất cả chân tướng. Sau đó, mấy người bọn họ đều lấy ra thánh vật đến đối kháng cố kia áp lực, bắt đầu leo lên ngọc đài. Cùng lúc đó, đang ở pháp khí không gian bên trong Lý Chấp, vậy cuối cùng thoát khỏi thái âm chi lực giam cầm. Sau đó nhất đạo cựu thải hỏa diễm đều theo hắn đạo cung trong bay ra, bắt đầu trong cơ thể hắn khắp nơi đi khắp, không bao lâu, liền đem trong cơ thể hắn thái âm chi khí loại trừ sạch sẽ. Thái âm hà bên trong thái âm chi lực, thật đúng là không thể khinh thường. Vốn cho là có nguồn gốc từ hỏa bực cựu thải hỏa diễm hộ thể, sẽ không nhận thái âm chi lực ảnh hưởng. Lại không nghĩ rằng, mới từ con kia huyết âm giao hang ổ trong rút ra một khối tàn phá bia đá, liền bị tàn trên tấm bia đột nhiên bộc phát ra thái âm lực lượng bản nguyên cho đóng băng lên. Cũng may hắn chuẩn bị sung túc, mới không có vĩnh viễn lưu tại cái kia thái âm hà trung. Nhìn trong tay khối kia chỉ có cao khoảng một thước thần bí tàn địa. Lý Chấp lộ ra một tia vui mừng, mạo hiểm bước vào thái âm hà tầm bảo, cuối cùng không phải công giá tràng hoan hỉ. Tàn địa chi thượng, mặc dù không có kinh văn, đã có ba bức thần bí đạo đồ. Đạo đồ bên trên tỏa ra nồng đậm bản nguyên thái âm chi lực, dường như còn dựng dục tuyệt thế sắc cơ. Hơi cảm ngộ đạo đồ, Lý Chấp liền hiểu bọn chúng hàng nghĩa. Ba bức đạo đồ tương đương với thái âm chân kinh ba quyển kinh văn, chia ra đối ứng luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, cùng tứ cực bí cảnh, này tam đại bí cảnh phương pháp tu hành. Mặc dù không có hóa long bí cảnh cùng tiên đài bí cảnh đạo đồ, nhưng mà này ba bức đạo đồ liền đã tương đương với ba quyển thái âm chân kinh. Pháp bảo không gian trong cũng không phải cảm ngộ thái âm đại đạo địa phương, Lý Chấp ngay lập tức đem thái âm tản bi thu nhập bách thảo đồ bên trong tiểu thế giới tạm thời phong ấn. Sau đó hắn mới hướng ra phía ngoài truyền ra thân nhiệm, báo cho biết Đoạn Đức nhường hắn ra ngoài. Lúc này, thần linh táng địa đã diễn ra một màn lại một màn trò khơi hài. Đoạn Đức cùng Thiên Hạt lão nhân đã hợp lực lấy ra thôn thiên ma quán, đang cùng những kia kẻ đến sau đối lập, nhất là treo lên một mặt thánh nhân tầng thứ pháp bảo âm dương kính âm dương giáo lao giáo chủ. Nghe được Lý Chấp truyền âm sau đó, Đoạn Đức trong lòng hơi động, trong nháy mắt đem Lý Chấp theo trong chén bể phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy một bóng người từ trên thân Đoạn Đức bay ra, những kia âm dương giáo đệ tử còn tưởng rằng là giúp đỡ. Lập tức liền có một vị đại năng hướng phía Lý Chấp xuất thủ. A, thế nhưng Lý Chấp trên người lại giống như mọc gai bình thường, vị kia đại năng cảm giác vô tận sát cơ từ trên thân Lý Chấp bắn ra, bàn tay bị thương, nhịn không được phát ra một hồi kêu thảm. Sau đó, vị kia đại năng nhục thân càng là hơn theo bàn tay bắt đầu kết băng, rất nhanh liền bị đông cứng thành rồi một tòa băng điêu. Thái âm thần lực, có chút mắt sắc đại năng thấy cảnh này sau đó, hoảng sợ nói, làm bao phủ tại Lý Chấp bên ngoài cơ thể một tầng u quang tản đi sau đó, hắn đều xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía sau đó, hắn đều đối xa xa những hoàng chủ kia, giáo chủ và đại năng, nói một tiếng, vô lượng tiên tôn, gặp qua chư vị tiền bối. Nói xong, Lý Chấp liền trực tiếp thối lui đến Đoạn Đức sau lưng, nhường mọi người vô cùng tò mò thân phận của hắn. Chương 187, Tiên Hoàng Đạo Ấn, 2, chương 187, Tiên Hoàng Đạo Ấn, 2, Giác Hữu Tình hai mắt tỏa sáng, một bước liền đi tới Lý Chấp bên cạnh truyền âm hỏi, Lý đạo hữu, nơi đây thần linh tạo hóa còn có cơ hội lấy được sao? Lý Chấp khẽ gật đầu, nói ra, đương nhiên là có thể. Mà Lý Chấp phát hiện vậy Diệp Phàm đã ngồi ở thần linh bên cạnh quan tài cổ, bắt đầu cảm ngộ lên trong cổ quan lạc ấn Thái Hoàng Đại Đạo. Diệp Phàm thật không hổ là thiên mệnh chi tử, tại Thái Hoàng Kiếm, Cựu Lê Đồ cùng thôn Thiên Ma Quán lần lượt xuất thế về sau, hắn lại có thể tại trước mắt bao người không coi ai ra gì ngồi ở chỗ kia ngộ đạo. Quả thực là không đem tất cả mọi người để vào mắt, Lý Chấp ở trong lòng gọi thẳng thái quá. Quả nhiên, theo Diệp Phàm ngộ đạo, thiên kiếp đột nhiên giáng lâm vạn trượng ngọc đài chí thượng. Ầm ầm, mắt thấy vô tận lôi hải chút xuống, đem vạn trượng ngọc đài bao vây lại, nguyên bản kiếm bạt nô trương tu sĩ, bị đột nhiên xuất hiện thiên kiếp giật mình. Sau đó mọi người liền bị một màn này cho giận điên lên. Tên Vương bắt đảng nào ở thời điểm này độ kiếp? Khốn nạn a, lại vào lúc này dẫn động tiên kiếp, là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Tất cả mọi người biến sắc, nhịn không được bắt đầu chửi mẹ, các loại lời khó nghe liên tục không ngừng phun ra ngoài. Mọi người ngoài miệng mặc dù không ngừng chửi mắng, thế nhưng động tác lại vô cùng quả quyết, dường như mỗi người cũng không quay đầu lại đi xa, kiên định không thay đổi nhảy xuống ngọc đài, sợ bị thiên kiếp liên lụy, cùng theo một lúc độ kiếp. Nơi đây có đế binh, có thánh binh, có tuyệt đỉnh đại năng, có hóa thạch sống, có tuổi trẻ yêu nghiệt, một sáng dẫn động tất cả mọi người lôi kiếp, sẽ là một hồi hủy thiên diệt địa tai nạn. Trong chốc lát, nguyên bản tại trên đài ngọc đối lập hai bên đều trốn sạch. Ngay cả Đoạn Đức, Lão Hạt Tử cùng Đông Phương Giã cũng rời đi. Chỉ có Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình không hề rời đi, với lại bọn hắn cũng không có bị thiên kiếp tác động đến. Lúc đến, đạo hữu lại là bần đạo hộ pháp. Ngàn bạn nhớ kỹ, tại ta trong quá trình thi pháp, tuyệt đối không thể nhiễm đến thiên kiếp, bằng không một sáng nhiễm đến thiên kiếp, không muốn do dự, ngay lập tức rời khỏi, bằng không bần đạo vậy không bảo vệ được ngươi an toàn. Lý Chấp vẻ mặt thành thật nói với Giác Hữu Tình. Sau đó, Lý Chấp liền đi tới khối kia phong ấn bất tử thiên hoàng ngũ sắc thần bị băng cứng trước, chỗ nào là trên đài ngọc duy nhất không có lôi kiếp giáng lâm khu vực, dường như bất tử thiên hoàng thần bị đã siêu việt thiên địa pháp tắc hạn chế, có thể để cho lôi kiếp cũng tránh lui lùng dạng. Treo lên tuyệt thế sát cơ cùng vô tận áp lực, Lý Chấp cùng Giác Hữu Tình đi tới khối kia băng cứng trước. Sau đó, một tòa ba tầng tế đàn đều theo Lý Chấp trên đầu bay ra, nhanh chóng biến lớn, biến thành một tòa ba trượng lớn nhỏ thần bí tế đàn, rơi vào ngọc đài trên. Lý Chấp thi pháp, đem phong ấn bất tử thiên hoàng thần bị băng cứng na di đến ba tầng trên tế đàn, sau đó bắt đầu tụng kinh. Hu hu. Theo Lý Chấp tụng kinh, trên đài ngọc đột nhiên bắt đầu vang lên thần ma kêu khóc thần bí tế tự âm, lại tốt dường như thần linh hạ táng lúc nương theo táng âm. Ngay cả cách đó không xa Diệp Phàm khi độ kiếp lôi kiếp tiếng oanh minh, đều không thể che giấu cỗ kia thiên táng thần âm. Đây là thanh âm gì? Vì sao ta sẽ nhịn không được rơi lệ? nghe được thần bí tế tự âm vô số đại năng cảm thấy kinh khủng, vô cùng hoảng sợ nhìn ngọc đài phương hướng. Thế nhưng, giờ phút này trên đài ngọc thổi lên thần bí lôi đình phong bạo, ngăn cách bọn hắn thần niệm cùng ánh mắt, có tia chớp màu đỏ, có tử sắc thiểm điện, có tia chớp màu đỏ ngòm. Trừ ra Diệp Phàm độ kiếp hình tượng bên ngoài, ngọc đài trên còn ra hiện một bộ quỷ dị làm cho người kinh khủng hình tượng. Đây là có đại gia hỏa muốn khôi phục sao? Đoạn Đức thấy cảnh này sau đó, chấn động không gì sánh nổi nói. Lão Hạt Tử càng là hơn đem trong tay quy giáp cũng tính bốc khói, vẫn như cũ tính không ra trên đài ngọc đã xảy ra chuyện gì. Đông Phương Giã trái xem phải xem, đột nhiên nói ra, Lý đạo trưởng cùng Giác Hữu Tình không có tiếp theo. Đoạn Đức thần sắc khẽ biến, thầm nói, tiểu Lý chấp, phía trên tiếng động không phải là ngươi làm ra đi. Trên đài cao, nhìn thần bí lôi đỉnh phong bạo ngày càng tới gần, đứng ở Lý chấp bên người Giác Hữu Tình lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, dường như lôi đỉnh trong gió lốc mỗi một lọn kia chấp cũng có thể làm cho nàng hình thần câu diệt đồng dạng. Nhưng vào lúc này, ba tầng tế đàn bên trên băng cứng trong bất tử thiên hoàng thần trên da ngũ sắc thần huyết đột nhiên toát ra một ít thần bí đại đạo pháp tắc mạnh mẽ. Lý chấp thấy thế, lập tức ngưng tụ kinh, sau đó vẻ mặt kinh hỉ nói với Giác Hữu Tình, vô thượng đại đạo pháp tắc xuất hiện, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều nhìn xem đạo hữu tạo hóa. Không đợi Giác Hữu Tình hướng hắn tự tin nghi ngờ trong lòng, Lý chấp đều được một hớp hương trà nồng đậm nộ đạo trà thủy, bắt đầu cảm ngộ những kia thần bí đại đạo pháp tắc mạnh mẽ. Đồng thời, tại trong đầu hắn, nổi lên một bộ nguồn gốc từ thiên hoàng tử huyết mạch bản nguyên trung không chọn vẹn đạo đồ. Theo cảm ngộ bất tử thiên hoàng thần trên da ngũ sắc tiên huyết trong tiêu tán ra tới mảnh vỡ đại đạo, một đầu tương tự ngũ sắc tiên hoàng đạo đồ dần dần tại Lý chấp trong lòng được hoàn thiện. Sau một canh giờ, Lý chấp trong lòng ngũ sắc tiên hoàng triệt để thành hình. Tại tiên hoàng thành hình ngay mắt, trong con mắt hắn dường như có ngũ sắc tiên hoàng đang bay múa. Mà Giác Hữu Tình dường như sớm đã tỉnh lại, dán thật chặt dựa vào sau lưng Lý chấp, dùng cái này đến tránh cho bị đã cách bọn hắn không đủ một thước thần bí tia chớp nhiễm. Diệt. Lý chấp thấy thế, một chỉ điểm tại ba tầng tế đàn bên trên. Ba tầng tế đàn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, giống như kết thúc sứ mạng của nó bình thường. Mà thần bí yêu dị lôi đình phong bạo cũng tại tế đàn hóa thành kiếp hôi đồng thời biến mất. Sau đó, Lý chấp đều nói với Giác Hữu Tình, Giác Hữu Tình đạo hữu, đại công cáo thành, người ta như vậy chia ra đi. Nơi đây hay là không muốn đều lưu cho thỏa đáng, để tránh bị không cần thiết nhân quả quân thân. Giác Hữu Tình nói ra, lần này đã tạ đạo hữu, không biết còn có cái gì phải chú ý hạng mục công việc sao? Lý chấp suy tư sau một lát, nói ra, có thể đi thử mượn dùng Diệp Phàm thiên kiếp, triệu hoán lôi kiếp lực lượng tẩy luyện tự thân, dùng cái này đến chạm diệt trên người không biết nhân quả. Nói xong, Lý chấp tiểu xung hướng về phía đang cây trà cổ ngộ đạo quan tài trước cảm ngộ Thái Hoàng Đại Đạo cũng chịu đựng thiên lôi tẩy lễ Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm giờ phút này đang đắm chìm tại Thái Hoàng Kinh Đại Đạo cảm ngộ trong, cũng không có phát giác được Lý chấp đến. Mà Lý chấp đi vào Diệp Phàm bên cạnh sau đó, trên người lóe ra một cỗ khi thiên đạo văn khí tức, ngăn cách bị thiên kiếp tìm phiền toái kết cục, nhưng lại tránh không được bị Diệp Phàm lôi kiếp chém vào. Bất quá, lúc này Diệp Phàm dẫn tới lôi kiếp cường độ, đối với Lý chấp mà nói cũng không có bao nhiêu lực phá hoại. Sau đó hắn đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu cảm ngộ trong cổ quan Thái Hoàng lưu lại vô thượng đại đạo thần đồ. Đây là Thái Hoàng tuổi già tinh tu qua Thái Hoàng kinh, thậm chí đây đại hạ hoàng triều truyền thừa Thái Hoàng kinh còn muốn tinh diệu, có thể so với tiên điện. Lý chấp không cầu lý giải, chỉ cầu ký ức, cho nên hắn cảm ngộ tốc độ rất nhanh. Sau nửa canh giờ, Thái Hoàng lưu lại bức kia nhân thể thiên đồ ấn ký trong năm phó đạo đồ liền bị hắn ghi nhớ trong lòng trung, đó là Thái Hoàng kinh bản nguyên đạo đồ, thậm chí đây dùng chữ viết ghi lại kinh văn càng thêm nối thẳng đại đạo. Mắt thấy Diệp Phàm còn chưa có kết thức cảm ngộ ý nghĩa, Lý chấp đều treo lên tiên lôi rời đi đại cao. Như là bị Diệp Phàm độ kiếp dính líu giống như, phi tốc hướng phía tiên táng chi địa bên ngoài chạy trốn. Một bên khác, Giác Hữu Tình vậy dẫn động tự thân lôi độ, bắt đầu dùng thiên lôi tẩy luyện tự thân. Mặc dù không có đột phá cảnh giới, thế nhưng bọn hắn mà đưa tới thiên lôi uy lực một chút cũng không nhỏ, nhìn xem những kia đại năng không hiểu rung động. Bọn hắn là điên rồi sao? Trong chốc lát, địa mạch tiểu thế giới cơ hồ bị thiên kiếp khí tức chất đầy. Lý chấp rời đi trên đường, há miệng đem trong tiểu thế giới tất cả tiên vụ hút vào trong bụng, sau đó treo lên thiên lôi chạy ra khỏi địa mạch tiểu thế giới. Không người dám tiến lên ngăn cản, mặc cho hắn chạy ra ngoài. Sau đó hắn liền đi tới ngoại giới thông thiên chi địa, vọt thẳng tiến trên lôi hải bắt đầu chính thức độ kiếp. Trong biển lôi, Lý chấp trên người thỉnh thoảng bay ra một đầu ngũ sắc tiên hoàng, tựa hồ tại thay thế hắn trải nghiệm lôi kiếp rèn luyện. Đồng thời Lý chấp vậy mượn tiên lôi chi lực, dùng mới vừa ngộ ra được tiên hoàng đạo ấn, đem những kia tiên tinh đạo khí triệt để luyện hóa. Sinh mệnh bản nguyên trong quá trình này lại lớn mạnh mấy phần. Nhưng Lý chấp đối với tiên hoàng đạo ấn vừa lòng phi thường. Tiên hoàng đạo ấn, nguồn gốc từ thiên hoàng tử huyết mạch bản nguyên, đồng thời dùng bất tử thiên hoàng đại đạo pháp tắc đem bù đắp, có thể xưng thần bí khó lường. Một chút cũng không đây Lý chấp theo đạo nhất thánh địa mang tới bốn tiên tôn đạo đồ yếu nhược, thậm chí huyền ảo trình độ còn đang ở hắn vừa mới nhớ Thái Hoàng lưu lại đạo đồ chí thượng. Tiên hoàng đạo ấn dường như đại biểu tiên hoàng kiểu này tiên linh nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên tái sinh lực lượng, không chỉ có là một môn lớn mạnh sinh mệnh lực pháp môn, càng là hơn một môn có thể để cho tu sĩ tái sinh vô thượng bí pháp. Xa so với lúc trước hắn đạt được phượng hoàng kiếp huyền ảo hơn nhiều lắm, tiên hoàng đạo ấn dường như càng thêm cận đạo, có thể theo bản nguyên thượng lớn mạnh một cái tu sĩ sinh mệnh lực. Cuối cùng tại đã trải qua hai canh giờ thiên lôi rèn luyện sau đó, Lý chấp đều hóa thành nhất đạo lưu quang, theo kia phiến thông thiên chi địa vùng trời biến mất. Chương 188, đăng lâm tiên đài, 1, chương 188, đăng lâm tiên đài, 1, thời gian thoáng qua, chính là 3 tháng, tiên táng chi địa, cuối cùng cũng chưa thấy tiên. Tuy có đại đế cổ kinh, thế nhưng cổ kinh lại là Thái Hoàng kinh mọi người không cách nào chia sẻ. Về phần bất tử thiên hoàng thần bì, mọi người mặc dù tranh đoạt kịch liệt, thế nhưng cuối cùng lại không có một cái nào thế lực lớn đạt được tấm gia thần đó. Thái cổ sinh vật tổ vương giáng lâm tiên phủ thế giới, Bất Tử Thiên Hoàng là thái cổ vạn tộc tín ngưỡng, những đại thế lực kia lưu không được thần bị, chỉ có thể mặc cho bọn hắn cầm đi Bất Tử Thiên Hoàng thần bị. Bất Tử Thiên Hoàng thần bị lấy đi sau đó, thông thiên chi địa tranh đoạt cũng còn chưa có kết thúc, ngược lại càng thêm thảm thiết, cái đó thần linh táng tiểu thế giới, cơ hồ bị đánh thành phế tích. Tòa kia vạn trượng ngọc đài đều bị đánh nát, Thái Âm Hà trong Thái Âm chân thủy cũng bị đông đảo thế lực chia cắt một giọt không dư thừa. Cơ hồ là đối tiên táng tiểu thế giới tiến hành đảo ba thước đất cắt đoạn, cuối cùng chỉ là lưu lại một mớ hỗn độn. Nhi thánh thể Diệp Phàm dường như thành rồi lần này tranh đoạt lớn nhất doanh gia, trừ ra Bất Tử Thiên Hoàng thần bị bên ngoài, có giá trị nhất dùng cây trà cổ ngộ đạo chế tạo thần linh cổ quan hắn dường như mang đi 3/4, nhường không ít thế lực lớn đối với hắn phát ra lệnh truy sát. Đồng thời, cũng không ít thế lực lớn bắt đầu âm thầm điều tra, tại Diệp Phàm lôi kiếp bắt đầu sau trên đài ngọc xuất hiện thần bí dị tượng đến tột cùng là cái gì. Những thứ này hỗn loạn cũng không có quan hệ gì với Lý Chấp. Rời đi kia phiến thông thiên chi địa về sau, Lý Chấp cũng không hề rời đi tiên phủ thế giới, mà là đi tới tiên phủ thế giới chỗ sâu kia phiến thái cổ chiến trường bế quan. Lúc này hắn đã bế quan 3 tháng có thừa. Hoàn chỉnh Thái Hoàng Kinh mặc dù không phải thế gian tốt nhất đại đế cổ kinh, nhưng mà tại trình bày nhân thể đại long cuối cùng hàm nghĩa phương diện lại có 102 thiên hạ, cho Lý Chấp rất nhiều cảm ngộ mới. Hóa thân thành thần long cảm ngộ ra hóa rồng chân ý, cùng bị hình người làm gốc cảm ngộ ra đại đạo chân ý, tuy có đại bộ phận chỗ tương thông, lại cũng có một chút nhỏ xíu khác biệt. Chính là bởi vì những thứ này nhỏ xíu khác biệt, nhường Lý Chấp chậm chạp làm được hóa long bí cảnh đại viên mãn tầng thứ. Tại tìm hiểu Thái Hoàng Kinh 1 tháng sau, Lý Chấp đều bù đắp hóa long bí cảnh cuối cùng một tia thiếu hụt. Bí cảnh trong 10 trượng thần long cũng chính thức sinh ra. Một cỗ đại viên mãn ý cảnh từ trên người hắn bạo phát ra. Tại hóa long bí cảnh viên mãn trong chốc lát, Lý Chấp đột nhiên bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm. Mặc dù tại lĩnh vực thần cấm vẹn vẹn dừng lại không đến thời gian một hơi thở, thế nhưng loại đó thiên địa vô hạn, không gì làm không được cảm giác vẫn là để hắn bắt được. Bước vào thần cấm sau đó, dường như thế gian không đối thủ nữa. Có thể Lý Chấp hiểu rõ, đồng dạng là lĩnh vực thần cấm, cũng chia mạnh yếu. Đồng thời, cũng làm cho Lý Chấp đã hiểu một việc, thế nhân đối lĩnh vực bắt cấm giải thích cũng không đáng tin cậy. Cũng không phải là có thể vượt ngang 8 cái tiểu cảnh giới giết địch, chính là bước vào lĩnh vực bắt cấm, mà là một loại tự thân tiềm năng phóng thích. Có thể phóng thích ra tiềm năng càng nhiều, có khả năng phát động lĩnh vực cấm kỵ càng mạnh. Mặc dù vẹn vẹn lập thân bạn cổ lĩnh vực thần cấm không đến thời gian một hơi thở, thế nhưng với hắn mà nói, đây đã là một cái rất tốt bắt đầu. Tương lai nhất định có thể lâu dài đứng ở lĩnh vực này trong. Hóa Long bí cảnh viên mãn sau đó, Lý Chấp cũng không có nóng lòng đột phá tiên đại bí cảnh, mà là bắt đầu mượn nhờ mảnh này thái cổ chiến trường ma luyện bản thân. Không chỉ tiếp dẫn thái cổ chiến trường trong sát khí ma luyện lục thần, còn ngưng luyện tự thân đại đạo pháp tắc hóa thành pháp tắc trường mâu cùng trong cổ chiến trường lưu lại các loại pháp tắc tiến hành đọ sức. Tại đây chẳng khác loại đọ sức chung, mặc dù Lý Chấp ngưng tụ ra pháp tắc trường mâu, có vẻ không chịu nổi một kích. Thế nhưng, đang không ngừng tán loạn trong quá trình, cũng làm cho hắn đối các loại pháp tắc ứng dụng càng biến đổi thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời trải qua ma luyện pháp tắc mạnh mẽ, cũng làm cho đạo cơ của hắn càng biến đổi thêm nền vững chắc. Nhân thể đại long cũng bởi vậy trở nên ngày càng sinh động, dường như có loại bay lên mà lên, bay thẳng tiên đại xúc động. Lý Chấp tạm thời áp chế cố kia xúc động, cũng không đội tại bước vào tiên đài bí cảnh, mà là không ngừng cảm ngộ Thái Hoàng Kinh dùng cái này tới sửa đang cùng hoàn thiện tiên tiên trường sinh công hóa long quyển. Nguồn gốc từ thần linh trong cổ quan Thái Hoàng Kinh không hổ là Thái Hoàng tuổi gia chỉnh sửa qua vô thượng phiên bản, đơn giản chính là Thái Hoàng tu luyện đại đạo long khí hữu hình thể hiện. Mặc dù không có ghi chép bất luận cái gì công kích nguyên pháp, thế nhưng tại vì nhân thể cùng long khí phương diện, lại đạt đến một cái làm cho người theo không kịp tầm thứ. Nếu như nói Hoàng Kim thần long đại biểu cho Lý Chấp ngộ ra chân long khống chế long khí cực hạn, như vậy bước kia đối ứng hóa long bí cảnh đạo đồ chính là tu luyện nhân thể long khí một cái cực hạn. Hoàng đạo long khí lực công kích có thể so với đấu tự bí, quả nhiên không phải nói dân thôi. Đương nhiên, Thái Hoàng Kinh đối Lý Chấp giúp đỡ vậy không như trong tưởng tượng lớn như vậy, rốt cuộc hắn chỉ là đem Thái Hoàng Kinh là tham khảo thôi. Gốc rễ của hắn đại pháp hay là tiên tiên trường sinh công. Tại mượn nhờ thái cổ chiến trường sát khí ma luyện bản thân lúc, hắn đối với tiên hoàng đạo ấn lĩnh hội mới là trọng điểm. Bất Tử Thiên Hoàng là theo tiên vực rơi xuống thế gian tiên linh, điều này nguồn gốc từ huyết mạch chuyển thừa bên trong bản nguyên đại đạo pháp tác biến thành đạo đồ, dị thường huyền ảo. Lý Chấp mặc dù ở trong lòng buộc vòng quanh bức đạo đồ kia, thế nhưng lại không cách nào triệt để đưa nó nộ ra. Thế nhưng, vẹn vẹn cảm nộ ra lông sau đó, Lý Chấp suy đoán tiên hoàng đạo ấn tại chữa thương cùng lớn mạnh sinh mệnh lực phương diện có thể so với giả tự bí, thậm chí có khả năng còn muốn siêu việt giả tự bí. Theo gần đây hắn ở đây thái cổ chiến trường bên trên biểu hiện có thể nhìn ra. Sau khi bị thương, nhục thân trong khoảnh khắc có thể tự lành, chỉ cần không phải thương tới sinh mệnh bản nguyên, hắn dường như có bất tử chi thân. Là lúc đăng lâm tiên đài. Sau 3 tháng, làm Lý Chấp lần nữa theo thánh nhân hóa đạo sau lưu lại đạo đài thượng thức tỉnh. Liền biết tu vi áp chế không nổi. Tiên táng chi địa tranh đoạt mặc dù đã kết thúc, thế nhưng tiên phủ thế giới lại cũng không bình tĩnh, các nơi tạo hóa tranh đoạt là càng diễn ra càng mãnh liệt. Dường như mỗi thời mỗi khắc cũng có tu sĩ đột tử. Mà Lý Chấp bế quan mảnh này thái cổ chiến trường, lại có rất ít người đặt chân, dường như xưng được là khó được hòa bình nơi. Đương nhiên, vậy cùng trên chiến trường sát khí liên quan đến, không có chí bảo hộ thân, căn bản là đừng nghĩ tới gần chiến trường. Lý Chấp còn phát hiện, mảnh này người vì mở ra tới tiên phủ thế giới, dường như không có biến mất ý nghĩa, giống như đều sẽ vĩnh viễn ngừng lưu ở nơi đây đồng dạng. Đang ở thái cổ chiến trường, Lý Chấp mơ hồ có thể cảm giác được thiên địa đại đạo biến hóa, dường như đã chậm rãi bắt đầu. Trên chiến trường các loại sát khí uy lực càng ngày càng tăng, nguyên bản yên lặng tại chiến trường trong các loại đại đạo pháp tắc vậy dần dần trở nên sinh động. Bắt đầu thiên địa đại biến, dường như đang ở trước mắt. Chỉ sợ không dùng đến 10 năm thời gian, bắt đầu thiên địa rồi sẽ lần nữa trở nên thích hợp tu hành. Đến lúc đó, chính là tu sĩ giếng phun thời đại, trước kia tuyệt thế thiên kiêu đều cần 2-30 năm mới có thể đạt tới đại năng cảnh giới, chỉ sợ 10-20 năm có thể tu thành. Tu hành đều sẽ trở nên ngày càng dễ, tương ứng đạo hạnh cũng sẽ xuất hiện rót nước tình huống. Nay kiểu này rót nước cũng không vì tu sĩ tự thân ý chí là rời đi, lưu cho Lý Chấp thời gian dường như càng ngày càng ít. Tại thiên địa đại biến trước chẳng đạo cùng tại thiên địa đại biến sau chẳng đạo, đủ khả năng tích lũy đạo hạnh cùng đúc thành đạo cơ cường độ, cơ hồ là hai loại khái niệm khác nhau. Như vậy cũng tốt đây, đi thang máy đi lên đỉnh núi cùng đi bộ đi lên đỉnh núi, đối một người rèn luyện hiệu quả khác nhau. Bây giờ thiên hạ, chẳng đạo vương giả cực kỳ thưa thớt. Đại bộ phận đại năng đều bị vây ở tiên nhị bắt trọng thiên tầng thứ, có một số nhỏ tuyệt đỉnh đại năng thì là bị vây ở tiên nhị cửu trọng thiên cảnh giới. Dường như liền đi tới con đường tu hành cuối cùng, để người không nhìn thấy con đường phía trước. Nếu như có thể dưới loại tình huống này, nghịch thiên chẳng đạo, chỗ chém ra tới đại đạo, tuyệt đối là thích hợp nhất tự thân đại đạo, bằng không không thể nào thành công. Tiểu này đại đạo muốn so tại thiên địa đại biến sau đó chém ra tới đại đạo muốn cường hãn không ít. Vì tại đây phương này trong thế giới, càng là tại chật vật môi trường tu ra tới đạo quả càng là kinh thế. Mặt pháp thời đại tu ra tới đạo quả, chính là đây bình thường năm cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Những kia tại thiên địa đại biến trước thành công chạm đạo tu sĩ, tương lai tại thiên địa đại biến sau đó, sẽ ở trong thời gian rất ngắn đều lấy được kinh người đạo quả, đều cùng bọn hắn chạm đạo thời gian liên quan đến. Bằng không bọn hắn không thể nào tại thiên địa đại biến sau ngắn ngủi 100-200 năm bên trong, có thể xung kích đến thánh nhân, thậm chí thánh nhân vương tầng thứ. Đây là một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện, phóng tầm mắt chư thiên, đều thuộc về yêu nghiệt cấp độ tu hành tốc độ. Tại dĩ vãng 5 tháng chung, chỉ có những kia đạp vào tinh không cổ lộ tuyệt thế thiên kiêu mới có thể có loại tu luyện này tốc độ. Bắt đầu cổ tinh sắp xuất hiện đại đạo biến thiên quá trình, nếu như có thể toàn bộ hành trình bắt được, đối một người tu sĩ mà nói, không khác nào đang nghe thiên địa trình bày đại đạo. Chương 188, Đăng Lâm Thiên Đài 2, chương 188, Đăng Lâm Thiên Đài 2, tiểu này kinh thế tạo hóa, thiên cổ hiếm thấy. Lý Chấp cũng không tin tưởng, tại khi yếu ớt áp chế vượt hung ác, thay cái thích hợp tu đạo môi trường rồi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tương lai bắt đầu cổ tinh thượng thánh nhân giếng phun trạng thái, tuyệt đối là theo thiên địa đại đạo diễn biến trong quá trình được lợi, mà không phải cái gọi là trước kia áp chế quá ác nguyên nhân. Cho nên tại thành tiên lộ mở ra trước đó, Lý Chấp có phải không dự định rời khỏi bắt đầu cổ tinh. Nhìn thoáng qua, bên ngoài động phủ cổ chiến trường, Lý Chấp sẽ thu hồi trong động tất cả, sau đó trở lại tiên phủ thế giới bên dưới. Bước vào tiên đài bí cảnh, tuyệt đối có bất thế lôi kiếp giáng lâm, muốn độ kiểu này lôi kiếp, tuyệt đối không thể tại trên chiến trường cổ đi độ. Bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn đem đột phá cùng độ kiếp địa điểm lựa chọn tại tiên phủ thế giới khu vực biên giới trên đại dương bao la. Tầm nửa ngày sau, Lý Chấp đều xuất hiện tại đông phương chân trời cuối cùng. Vô tận mênh mông biển lớn chỗ sâu, Lý Chấp xếp bằng ở trong biển một khối trên đá ngầm, bắt đầu quan trọng nhất đột phá. Theo hắn bắt đầu phá cảnh, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa rồng, tứ đại bí cảnh cũng bắt đầu phát sáng. Một cái người thần bí thể đại long khôi phục, theo tứ đại bí cảnh trong cấp lấy lượng lớn thần năng, bắt đầu tụ lực. Hóa long bí cảnh trong, hoàng kim thần long thể trong bay ra 9 cái phù văn thần bí, dẫn đạo người thần bí thể đại long tự hư hóa thực. Sau đó, nhân thể đại long mang theo một cỗ thần bí khai thiên năng lượng, dọc theo cuộc sống, nhảy lên, tiến nhập trong óc. Thử, a, cha. Nhân thể đại long bay vào một mảnh hỗn độn khu vực sau đó, phát ra cựu đạo khai thiên thần âm, nhường nguyên bản không hiện tại hồng trần thân thể tiên đài triệt để bạo lộ ra. Theo tiên đài xuất hiện, thức hải bên trong nguyên thần, dường như nhận lấy dẫn dắt bình thường, bay thẳng vào tiên đài trong, một hơi hút khô tiên đài vừa sinh ra lúc nương theo mà ra thần bí tiên vụ. Nguyên thần đang hấp thu cỗ kia tiên vụ sau đó, trong nháy mắt đã xảy ra một loại thần kỳ thuế biến, dường như chính thức bước vào tiên đài bí cảnh. Cùng lúc đó, thiên địa bên ngoài vậy cảm ứng được Lý Chấp đang lâm tiên đài bí cảnh, có thiên kiếp khí tức bắt đầu trong hư không hội tụ. Không bao lâu, phạm vi ngàn dặm hư không liền bị vô tận thiên kiếp lôi vân bao trùm. Oanh! Trong chốc lát, trong hư không lôi hải vỡ đê, vô tận thần lôi chút xuống. Xếp bằng ở trên đá ngầm Lý Chấp lại không hề bị lay động, mặc cho lôi thác nước ra thân. Trong biển lôi, mơ hồ xuất hiện một phương cổ lão lôi chỉ, có thần bí đường vân tại lôi chỉ nổi lên hiện. Giống như mỗi một đường vân đều là một loại lôi đạo pháp tắc biến thành, hỗn độn thần lôi, âm dương thần lôi, ngũ hành thần lôi, tử tiêu thần lôi, tứ tượng thần lôi, cửu kiếp thần lôi. Dường như giữa thiên địa xuất hiện qua tất cả thần lôi đều có thể tại lôi chỉ thượng tìm thấy đối ứng pháp tắc dấu vết. Thần bí lôi chỉ tại trên lôi hải không ngừng mà chìm nổi, mỗi một lần chìm nổi đều muốn chút xuống một mảnh lôi thác nước. Đá ngầm phụ cận đại dương mênh mông cũng bởi vậy biến thành lôi điện hải dương. Một trang lại một quẻ lôi đỉnh thác nước đổ vào tại Lý Chấp trên đầu, dường như muốn đem hắn ma diệt tựa như. Mà Lý Chấp tại vững chắc tiên đài sau đó, nguyên thần đều theo tiên đài trong bay ra, đồng thời dừng lại tại đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ, cùng hắn cùng nhau độ kiếp. Theo nguyên thần không ngừng mà bị thiên lôi nung khô, một cỗ thần bí thuần dương lực lượng bắt đầu ở nguyên thần trung thanh nén. Tiên thiên trường sinh công tiên đài quyển huyền công không ngừng bị Lý Chấp nguyên thần vận chuyển, mượn nhờ khó được thiên địa chi lực đến nung khô nguyên thần, từ đó dựng dục ra một cái thuần dương nguyên thần. Đây là tiên thiên trường sinh công tiên đài quyển ghi lại bí pháp, đồng thời tiên thiên trường sinh công tiên đài quyển cũng là tiên thiên trường sinh công trung mạnh nhất một quyển kinh văn, có thể sánh vai đại đế khai sáng ra cổ kinh. Cũng là vì gì đời trước trường thọ đạo nhân có thể vì chỉ là chuẩn đế tam trọng thiên cảnh giới đều dường như có thể so với đại đế một thế tuổi thọ chỗ căn bản. Nguyên thần không mạnh, làm sao có khả năng trường sinh? Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới sau đó, sau khi chết nhục thân rồi sẽ bất hủ, dường như có thể làm được trường tồn cùng thế gian, trên thế gian tồn tại cái 10 vạn 8 vạn năm là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nguyên thần mong muốn trường tồn, lại không được. Nguyên thần mạnh yếu, cơ hồ là quyết định một cái tu sĩ tuổi thọ dài ngắn mấu chốt. Tiên Tiên Trường Sinh Công Tiên Đài quyển kinh văn, dường như không thể so với thế gian bất luận cái gì đế kinh tiên đài quyển yếu. Tối thiểu theo lý chấp, Thái Dương Chân Kinh Tiên Đài quyển cùng Thái Hoàng Kinh Tiên Đài quyển kinh văn, liền không có rõ ràng mạnh hơn Tiên Tiên Trường Sinh Công Tiên Đài quyển ý nghĩa. Mà Tiên Tiên Trường Sinh Công Tiên Đài quyển ghi lại tiên nhất cảnh giới phương pháp tu luyện, chính là rèn đúc thuần dương nguyên thần chi pháp. Bình thường công pháp, tại tiên nhất cảnh giới chỉ là cường tráng đại tu sĩ thần niệm, từ đó lớn mạnh tu sĩ nguyên thần lực lượng. Mà Tiên Tiên Trường Sinh Công Tiên Đài quyển kinh văn, thì là từ vừa mới bắt đầu muốn mượn nhờ thiên địa chi lực rèn đúc ra thuần dương nguyên thần. Chỉ có rèn đúc ra thuần dương nguyên thần, mới xem như đem tiên đài nhất trọng thiên cảnh giới tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bằng không quản chi đạo hạnh của hắn đạt đến tiên đài nhất cửu trọng thiên cảnh giới, cũng không thể coi là tiên nhất viên mãn. Mà thiên đạo lôi kiếp thì là rèn đúc thuần dương nguyên thần tốt nhất hỏa lò, thậm chí đây thái dương chi lực càng thêm thích hợp rèn đúc thuần dương nguyên thần, tại Tiên Tiên Trường Sinh Công ghi chép chung, còn bởi vậy ghi chép một loại cỏ người khác lôi kiếp bí pháp. Tại nguyên thần triệt để hóa thành thuần dương nguyên thần trước đó, nguyên thần trải qua lôi kiếp số lần càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy dựng dục ra thuần dương lực lượng mới biết càng thêm tinh thuần. Dùng loại phương thức này dựng dục ra cực hạn thuần dương lực lượng, sánh ngang trời địa ở giữa tồn tại bản nguyên thái dương chi lực. Dựa theo kinh văn bên trên ghi chép, lý chấp tại tiên nhất cảnh giới, tối thiểu muốn để nguyên thần trải nghiệm 20 lần trở lên lôi kiếp đúc cô, mới có thể đem nguyên thần hóa thành thuần dương nguyên thần. Đây là dựa theo hắn trải qua lôi kiếp cường độ đánh giá tính ra số lần. Nếu như là bình thường thiên kiêu tầng thứ tiên nhất lôi kiếp, cái này số lần chỉ sợ muốn gấp bội, thậm chí không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Hơn nữa còn không thể sử dụng bình thường thiên lôi nung khô nguyên thần. Vì bình thường thiên lôi trùng, thiếu khuyết đối ứng thiên địa pháp tắc, không cách nào hóa thành dùng để nung khô thuần dương nguyên thần thiên địa hỏa lò. Càng là cường đại lôi kiếp, nung khô nguyên thần hiệu quả lại càng tốt. Theo lý chấp nguyên thần bắt đầu vận chuyển tiên đài quyển huyền công, một tràng lại một tràng lôi đình thác nước, không còn hướng về bốn phía khuếch tán, mà là dần dần tại lý chấp bên cạnh ngưng tụ thành rồi một cái cao 9 trượng 3 chân 22 thần bí lôi đình cự đỉnh, bắt đầu hội tụ tất cả thiên lôi chi lực. Lôi đình trong, bị huyền pháp tập hợp một chỗ lôi đình chi lực, dường như đạt đến hóa lỏng trình độ. Bình thường đại năng rơi vào, trong khoảnh khắc rồi sẽ mất mạng. Mà lý chấp nhục thân cùng nguyên thần, lại tại một cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới, tại lôi dịch trung nấu chín. Nhưng hắn ở đây mượn nhờ thiên địa chi lực luyện đan tựa như, thiên lôi làm lửa, pháp tác là lô, nhục thân làm thuốc, nguyên thần là đan. Dùng cái này nấu luyện ra nhân thế tiên đan. Đây là một loại kinh khủng thiên địa dung lô pháp tướng, hơi không cẩn thận liền sẽ để tu sĩ hình thần câu diện. Mà lý chấp nếu như muốn tu ra thuần dương nguyên thần, loại kinh nghiệm này, chí ít còn cần tiến hành 20 lần trở lên. Cũng may, lý chấp tích lũy đầy đủ hùng hậu. Dù là nhục thân khô cạn, nguyên thần bị bại, lại không có xuất hiện bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cuối cùng tiên kiếp thời gian đều bị hắn nấu xong rồi, trên lôi hải thần bí lôi chỉ vậy tại thời khắc này biến mất không thấy. Sau đó, lôi thác nước ngừng, mây đen tản đi. Thế nhưng trên mặt biển, chiếc kia cao 9 trượng lôi đỉnh đại đỉnh lại không có vì vậy biến mất. Dường như những tiên lôi đỉnh đã không thuộc về tiên kiếp lực lượng khống chế, mà là bị lý chấp đạo ngược cướp đoạt đi qua. Toàn này thiên địa hỏa lò không đem tiên đan nấu luyện ra đây dường như sẽ không tiêu tán tựa như. Biển cả chỗ sâu xuất hiện kinh khủng tiên kiếp, đã sớm bị không ít tu sĩ phát giác. Không ít người bởi vậy hướng phía bờ biển chạy đến, muốn biết là cái gì tại độ kiếp, là tu sĩ độ kiếp, hay là trong biển dựng dục ra tiên bảo tại độ kiếp. Không ít người đều đem nó trở thành tạo hóa. Bây giờ cảm giác dưới biển sâu tiên kiếp khí tức biến mất, đều có không ít gan lớn tu sĩ bay đi, muốn đi xem tình huống, nếu như có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thì tốt hơn. Cũng may lý chấp lựa chọn độ kiếp chi địa, ở vào tiên phủ thế giới khu vực biên giới, phủ cận cũng không đại năng lưu lại. Chỉ có một ít tứ cực bí cảnh cùng hóa long bí cảnh tiểu tu sĩ, tại tiên phủ thế giới khu vực biên giới tìm kiếm cơ duyên. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển chiếc kia cao 9 trượng lôi đỉnh cự đỉnh sau đó, tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là vừa đã trải qua lôi kiếp của bảo. Có người hoảng sợ nói. Sau đó, mọi người đều tranh đoạt lên. Đáng tiếc, không ai có thể bắt lấy chiếc kia lôi đỉnh cự đỉnh, ngược lại có không ít tu sĩ tại chạm đến cự đỉnh đồng thời, liền bị cự đỉnh bên trên lôi điện chi lực hóa thành kiếp hôi. Nhanh đi mời trưởng lão. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu huy động người. Chương 189, kiếp diệt chúng sinh, 1, chương 189, kiếp diệt chúng sinh. Một, bên trong biển sâu có cổ bảo xuất thế thông tin, rất nhanh liền tại tiên phủ thế giới tới gần đông bộ hải vực một khu vực như vậy trong truyền ra. Chiếc kia trên mặt biển chìm nổi lôi đỉnh cự đỉnh, xem xét đều không phải là phàm vật. Thiên kiếp khí tức nồng đậm, lực lượng pháp tắc tràn ngập, có thần bí lôi đỉnh tại cự đỉnh trong chạy xuôi, thoạt nhìn như là một tòa thiên địa sắp thai nén hoàn thành tiên chân. Thậm chí có không ít lao tiền bối đi vào kia phiến hải vực, đang nhìn đến lôi đỉnh cự đỉnh tản ra khí tức sau đó, kết luận tòa kia lôi đỉnh cự đỉnh không chỉ có là một tòa cổ bảo bị kích phát sau hiện lộ tại bên ngoài pháp tướng, với lại cự đỉnh trong thai nén có vô thượng tiên chân tiên chân. Chẳng qua, lôi đỉnh cự đỉnh bên trên lôi kiếp khí tức quá đậm, phản phất là thiên kiếp đầu nguồn đồng dạng. Để người không dám chạm đến, chỉ có thể xa xa quan sát. Rốt cuộc những kia có lá gan chạm đến lôi đỉnh cự đỉnh tu sĩ, đã hóa thành thiên kiếp thần lôi ở dưới kiếp hôi, dùng sinh mệnh cho mọi người cảnh tỉnh. Lôi đỉnh cự đỉnh chỗ xung quanh 20 dặm mặt biển trong không có một cái nào tu sĩ, đi vào biển sâu nơi mấy trăm tên tu sĩ đứng bên ngoài khu vực. Mau nhìn, vậy có phải hay không cổ hoa hoàng triều trấn Nam Vương từ ra bắt tu liễn? Đột nhiên, có người chỉ vào tây phương chân trời hô. Một cỗ do tám ngựa long mã lôi kéo xe ngọc gào thét mà đến. Cuối cùng ngừng đến ngoài 30 dặm thiên khung chí thượng. Tám ngựa kéo xe long mã, toàn thân xích hồng, trải rộng long lân, màu đỏ long đầu, dường như cùng chân long không khác, cho thấy huyết mạch của bọn nó bất phàm, hung hãn khí tức, giống như đạp trên xích diệm bốn vó, cho người ta một loại không thể địch lại rung động. với lại mỗi một con long mã tu vi cũng tương đương với nhân loại hóa long bí cảnh hậu kỳ cao thủ tầng thứ, đây ở đây đại đa số tu sĩ tu vi cũng cao hơn thượng không ít. Chỉ là một kiện cổ bảo, lẽ nào ngay cả thứ đại nhân vật này đều kinh động sao? Đứng ở sóng biển bên trên không ít tu sĩ, trong lòng nổi lên nói thầm, đối mặt thứ đại nhân vật này, bọn hắn dường như không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể nói. Chỉ có số ít tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ đối với cái này cũng không để trong lòng, thậm chí đều không có nhìn nhiều Bát Tuấn Liễn một chút. Bọn hắn tất cả đều mắt không chấp chằm chằm vào Lôi Đỉnh Cự Đỉnh, thậm chí đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, phòng ngừa cự đỉnh thừa dịp loạn đảo tẩu. Lẽ nào chúng ta tiểu chân không có cơ hội sao? Những thứ này thế lực lớn thậm chí ngay cả như thế xa xôi địa phương tạo hóa cũng không dung tha, thực sự là quá ghê tởm. Có không ít thế lực nhỏ xuất thân tu sĩ bắt đầu nhỏ giọng châm biếm lên. Mấy tháng trước đó, những đại thế lực kia tại Tiên Táng chi địa bị thiệt lớn, hao phí giá cả to lớn, lại không có đạt được chân chính có giá trị tiên chân. Đầu nhập và thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, giờ phút này đang định theo tiên phủ thế giới cùng địa phương khác bù quay về đấy. Nhưng vào lúc này, có một người trung niên tu sĩ bắt đầu thấp giọng hướng bốn phía người trẻ tuổi bắt quái lên các thế lực tiểu tâm tư. Thân tiền bối, ngài là mọi người đều biết tin tức nhanh nhạy hàng người, có thể hay không nói cho chúng ta một chút trước đó tại Tiên Táng chi địa đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cũng có nào tiên chân xuất thế? Còn có những đại thế lực kia đến tuột cùng ăn cái gì thiệt thòi lớn, vì sao muốn truy sát cái đó thánh thể Diệp Phàm? Với lại vãn bối vài ngày trước phát hiện, bọn hắn dường như còn phái ra không ít tu sĩ tại tiên phủ trong thế giới âm thầm tìm người nào tung tích. Có một trong nhận thức năm tu sĩ người trẻ tuổi hướng hắn hỏi mọi người tiếng lòng. Thân hữu chí nhìn những kia lộ ra vẻ tò mò tuổi trẻ gương mặt, đều thần thần bí bí nói ra, Tiên Táng chi địa có thần linh cổ quan, có Thái Hoàng Kinh, còn có Bất Tử Thiên Hoàng thần bí xuất thế, những vật này chắc hẳn mọi người đều biết ta. Thân tiền bối, ngài lao cũng đừng có thừa nước đục thả câu, những tin tức này tất cả mọi người hiểu rõ, nói chút chúng ta không biết chứ sao. Nhìn xem các ngươi như thế cảm thấy hứng thú, vậy lao phu hôm nay liền phá lệ, nói cho các ngươi biết một ít chân chính bí mật, các ngươi có thể tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Thân hữu chí nhìn như thấp giọng, có đó không chàng tu sĩ, cái nào không phải thai thính mắt tinh hạng người, đưa hắn nhỏ giọng nói chuyện nghe được rõ ràng. Nhưng mà hắn xác thực hơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ, sau đó liền bắt đầu nói ra, Tiên Táng chi địa bị mở ra sau đó, có thần tính tử cao độ phân tích suy tính qua bên trong xuất thế tiên chân, trừ ra mọi người đều biết đồ vật bên ngoài, kỳ thực còn có một số thần bí tạo hóa xuất thế. Trong đó quý giá nhất, tạo hóa, phải kể tới nhân tộc ta hai bộ mẫu kinh. Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh dường như bị Bất Tử Thiên Hoàng là vật bồi táng, đặt ở thần linh táng địa, chỉ là táng địa mở ra sau đó, chúng nó liền không biết tung tích. Nhân tộc ta mẫu kinh thế mà tại Bất Tử Thiên Hoàng táng huyệt trong, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Hắn thế mà dùng nhân tộc ta mẫu kinh là vật bồi táng. Mọi người kêu lên. Mắt thấy tâm tình của mọi người bị câu bắt đầu chuyển động, thân hữu chí tiếp tục thần thần bí bí nói ra, kỳ thực tại táng địa mở ra sau đó, còn có một bộ chân chính cùng tiên có liên quan kinh văn xuất thế. Chẳng qua kia bộ kinh văn dường như là chân chính tiên điện, thần toán tử cao đồ đang tính đến kia bộ kinh văn thời điểm, tại chỗ thổ huyết, nếu như không phải có thế mệnh thần phù thế hắn ngăn cản một kiếp, sợ rằng sẽ bị theo sát mà đến lôi phạt trực tiếp đánh chết. Nghe được tiểu này bí ẩn thông tin sau đó, mọi người càng thêm hưng phấn. Thân tiền bối, thần toán tử cao đồ cuối cùng tính ra những kia tiên kinh rơi ở trong tay ai sao? Có phải hay không cái đó thánh thể Diệp Phàm cướp đoạt tạo hóa? Nghe nói hắn đem thần linh cổ quan hủy đi chia năm xẻ bảy, tối thiểu cầm đi nhiều hơn phân nửa cây trà cổ ngộ đạo thân cảnh làm vách quan tài. Có người tuổi trẻ hỏi, không phải thánh thể? Căn cứ thần toán tử cao đồ suy tính, kia ba bộ tiên kinh còn đang ở tiên phủ thế giới trong. Chẳng qua, hắn không thể suy tính chỗ mã tại trong tay ai. Chẳng qua thần toán tử cao đồ cũng coi như ra những kia tiên điện tại tiên phủ trong thế giới thời gian tồn tại, dài nhất sẽ không vượt qua một năm, vượt qua một năm sau đó, những người khác đều lại không cấp đoạt tiên điện cơ hội. Thì ra là thế, chẳng trách những đại thế lực kia người tại Tiên Táng chi địa bị mở ra sau đó còn không rút khỏi, nguyên lai là đang tìm kiếm tiên kinh tung tích. Thân tiền bối, chúng ta có cơ hội hay không đạt được tiên kinh đâu? Tất cả mọi người có cơ hội, với lại cơ hội rất lớn. Thân hữu chí lời thề son sắt đối mọi người nói. Lúc này, tại Bát Tuấn xe ngọc bên trong, hai cái bề ngoài nhìn lên tới chẳng qua chừng 20 người trẻ tuổi nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận về sau, sôi nổi nhíu mày. Dường như những thứ này tuyệt mật thông tin, không nên bị tiết lộ ra ngoài tựa như. Cổ Linh Linh, muốn hay không đem phía ngoài những tu sĩ kia toàn bộ tiêu diệt? Trấn Nam Vương phủ tiểu vương thúc Từ Thương trong mắt lóe lên một tia sắc khí, đối bên cạnh Cổ Hoa Hoàng Triều Ngũ Điện hạ Cổ Linh nói: "Thương Minh không nên tức giận. Bách Hiểu Môn, Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên phái ra không chỉ một người tu sĩ tới trước tiên phủ thế giới tản lời đồn, vì chính là đảo loạn thời cuộc, để cho chúng ta không chiếm được những kia tiên điện." Một thân hoàng kim long bảo Cổ Linh trong mắt long khí mơ hồ, tỏa ra một cỗ làm cho người sinh ra sợ hãi uy nghiêm. Từ Thương hơi cười một chút, không có chút nào đem phía ngoài tu sĩ để ở trong lòng, nói ra: "Nhìn tới, thần toán tử cao độ thôi diễn ra thần linh táng địa đạo được có trưởng sinh chi bí tiên kinh là sự thật. Bằng không Bách Hiểu Môn, Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên những thế lực này vậy sẽ không nhảy ra." Cổ Linh chầm chậm vào ngoài mấy chục dặm Lôi Đỉnh Cự Đỉnh, nói ra, trước mặc kệ kia bộ thần bí tiên kinh là thật là giả, tối thiểu tiên táng chi địa bên trong có nhân tộc mẫu kinh là thực sự. Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh chôn giấu địa đều bị tìm được, đáng tiếc đều bị người đi trước một bước cướp đi. Lần này có thể hay không tìm thấy tiên kinh tung tích, đều nhìn xem chuyện kế tiếp. Từ Thương vậy nhìn thoáng qua trên mặt biển Lôi Đỉnh Cự Đỉnh, sau đó đều nhíu mày, hỏi, có phải hay không là Bắc Bực cái đó Thiên Hạt lão nhân đã cầm đi nhân tộc mẫu kinh? Nghe nói là hắn dẫn người trước hết tiến vào Tiên Táng chi địa. Chúng ta tại loại này hoang vắng địa phương chờ đợi thật sự có thể tìm thấy mẫu kinh manh mối sao? Cổ Linh lắc đầu nói ra, mẫu kinh không tại Thiên Hạt lão nhân trong tay. Nơi đây có thể hay không tìm thấy mẫu kinh manh mối, muốn nhìn xem thần toán tử cao đồ thôi diễn có phải chuẩn xác. Từ Thương hỏi, thực sự là kỳ lạ, thế mà ngay cả thần toán tử cao đồ cũng suy tính không ra tiên kinh cụ thể đã rơi vào người nào chi thủ, lẽ nào trên người hắn có cực đạo đế binh che lấp tiên cơ hay sao? Cổ Linh nói ra, cũng không phải là bị cực đạo đế binh che đậy tiên cơ, người kia quay thân đều không cách nào suy tính, thần toán tử cao đồ đã từng cố gắng để lộ người kia khăn che mặt bí ẩn, thế nhưng còn chưa để lộ mạng che mặt đều gặp nạn. Từ Thương trong mắt có hơi hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, thế gian thật có không cách nào suy tính hạng người. Cổ Linh lắc đầu nói ra, thế gian không tồn tại không cách nào suy tính hạng người, chỉ là thần toán tử cao đồ đạo hạnh chưa đủ, gánh không được cưỡng ép suy tính phản vệ thôi. Từ Thương cùng Cổ Linh tiếp tục tại xe ngọc trong trò chuyện, tựa hồ cũng không có đem trên mặt biển tòa kia lôi đỉnh cự đỉnh để ở trong lòng, bởi vì bọn họ đã cảm giác được, cự đỉnh bên trên tán phát khí tức chỉ là có thể so với đại năng pháp khí trong pháp tắc khí tức thôi, nhiều nhất cũng là một cái cấp bậc đại năng pháp bảo, thậm chí cũng không đạt được vương giả thần binh tầng thứ, căn bản không đáng giá bọn hắn tới trước tranh đoạt. Từ Thương cùng Cổ Linh nhìn lên tới bề ngoài chỉ có 20 tuổi, kỳ thực đã qua tuổi trăm tuổi, đồng thời hai người đều là tại 10 năm trước tuần tự bước vào đại năng cảnh giới trẻ tuổi đại năng. Tuy nói, bây giờ tu vi vẫn như cũ dừng lại tại đại năng nhất trọng thiên cảnh giới, thế nhưng đại năng chính là đại năng, chắc chắn không phải trên mặt biển những kia tiên đài bí cảnh trở xuống tu sĩ có thể sánh ngang. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đến khu này biển sâu khu vực, cộng lại năng lực có hơn mấy ngàn người. Trong đám người, kia tin tức nhanh nhạy thân hữu trí đang nhìn đến loại tràng diện này sau đó, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó đều thì thầm rời đi chỗ nào, rất nhanh liền bay đến bên bờ. Chương 189, kiếp diệt chúng sinh 2, chương 189, kiếp diệt chúng sinh 2, nhưng mà, cũng không phải là tất cả tu sĩ cũng đối cái đó lôi đỉnh cự đỉnh cảm thấy hứng thú, cũng có mấy cái tu sĩ đi theo hắn lui ra ngoài. Đi vào bên bờ sau đó, chỉ có một người trẻ tuổi không hề rời đi, mà là đi vào hắn bên cạnh hỏi, "Thân tiền bối, có phải hay không gặp nguy hiểm muốn xảy ra?" "Kim tiểu tử, ngươi là làm thế nào thấy được sẽ có nguy hiểm?" Thân Hữu Chí có chút kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi kia, dường như hai người trước kia chính là người quen. Người trẻ tuổi nói ra, các ngươi thiên cơ các cũng không muốn tham dự sự việc, khẳng định là gặp nguy hiểm. Sư phụ ta tại trước khi ra cửa liên tục khuyên bảo qua ta, ra ngoài, tốt nhất đừng đi tham gia náo nhiệt, không chừng ngày nào rồi sẽ theo hóng chuyện trở thành náo nhiệt thân mình. Thân Hữu Chí hơi sững sờ, không ngờ rằng Kim Ngọc Minh sẽ có kiểu này giác ngộ, đều gật đầu nói, Kim tiểu tử, ngươi thực sự là bái một cái tốt sư phụ. Hiện tại kể ngươi nghe cũng không sao, kia phiến hải vực chẳng mấy chốc sẽ hóa thành Tu La Hải. Kim Ngọc Minh vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì sao? Thân Hữu Chí nói ra, bởi vì ta thiên cơ các thiên cơ sư suy tính đến, mong muốn gặp được tiên điện, nhất định phải trải nghiệm kiếp diệt chúng sinh chi kiếp, bằng không vĩnh viễn không gặp tiên này. À, ý của ngài là nói, cái đó thần bí lôi đỉnh cự đỉnh căn bản cũng không phải là của bảo. Kim Ngọc Minh kinh ngạc nói. Thân Hữu Chí nói ra, lão phu khi nào đã từng nói đó là của bảo, đó là kiếp nạn kiếp nổ. Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, bên trong biển sâu, lôi đỉnh cự đỉnh đột nhiên run rẩy mấy lần, sau đó tản ra một cỗ mê người mùi thơm ngát chi khí. Hút vào một ngụm, cũng làm người ta có loại phi tiên cảm giác, giống như trong đỉnh có kinh thế thần đan sắp sinh ra đầu dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại ngưng giao lưu, toàn đều đem ánh mắt chăm chú vào lôi đỉnh cự đỉnh chí thượng. Rất nhanh, lôi đỉnh cự đỉnh liền bắt đầu kịch liệt run run, dường như thật sự có tiên đan sắp xuất thế đồng dạng. Hàng luồng thần bí dường như có thể làm cho người trường sinh khí tức theo lôi đỉnh cự đỉnh trong tiêu tán ra đây, dẫn ra thiên địa tinh khí, ngưng tụ ra các loại thần bí dị tượng. Tiên hoàng bay múa, chân long vương hải, kỳ lân hống, bạch hổ liệt thiên và dị tượng liên tiếp xuất hiện, để người hoa mắt. Đây là thiên địa dựng dục ra tiên đan thành hình dấu hiệu. Không ít người nhìn thấy những kia dị tượng sau đó, sôi nổi kinh hô lên. Trên bầu trời, tại tám ngựa long mã kéo xe ngọc tròng, Cổ Linh cùng Từ Thương nhìn thấy những kia dị tượng sau đó, tất cả đều biến sắc, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hai người trong nháy mắt liếc nhau một cái, toàn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Âm ầm đúng lúc này, lôi đỉnh cự đỉnh trong phát ra thiên lôi loại tiếng oanh minh, với lại khí tức của nó ngày càng không ổn định, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ khai đồng dạng. Đùng đùng, không dứt, các loại lôi điện chi lực theo trên vách đỉnh tản ra ngoài, dường như mỗi một đạo thần lôi đều sẽ trên mặt biển nổ ra một cái phóng lên tận trời thác nước. Thật cường hãn lôi điện, chỉ sợ nửa bước đại năng bị những kia lôi đỉnh bổ chúng sau đó đều không thể bảo đảm không được gì. Trong đám người có tiên đại nhất tầng trời trung kỳ tu sĩ kinh ngạc nói: "Nhanh đi báo tin trong tộc đại năng, nơi đây có tuyệt thế tiên chân xuất thế, chúng ta chỉ sợ bất lực tranh đoạt, còn xin nhanh chóng phái ra thái thượng trưởng lao trợ giúp." Cũng có gia tộc quyền thế tu sĩ nhìn thấy cái tràng diện này sau đó, ngay lập tức để người trở về biển binh. Trong chốc lát, đều có vài chục đạo lưu quang phi tốc hướng về bên bờ biển bỏ tới, tựa hồ cũng là tiến đến tìm kiếm trợ giúp. Tại xe ngọc trong, Cổ Linh cùng Từ Thương thấy thế, qua lại liếc nhau một cái dường như đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tâm. Cổ Linh trong nháy mắt theo xe ngọc trong biến mất, sau đó tại ở gần bên bờ biển cách đó không xa địa phương xuất hiện. Ở chỗ nào chút ít truyền tin người đã đến bờ biển trước đó, Cổ Linh liền đem kia mười mấy cái tu sĩ một vỗ thành rồi xương máu. Trốn ở bờ biển phụ cận một tòa chim biển trong xào huyệt, Thân Hữu Chí cùng Kim Ngọc Minh toàn bộ hành trình nhìn thấy màn này. Mắt thấy Cổ Linh theo bờ biển phụ cận biến mất, Thân Hữu Chí cảm khái nói, Cổ Hoa hoàng triều Cổ Linh hoàng tử thế mà vậy xuất hiện tại tiên phủ thế giới, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nhìn tới từ gia xe ngọc trong, cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, nên còn có một cái từ gia đại năng. Kim Ngọc Minh có chút lo lắng hỏi, thân tiền bối, hắn vừa nay có thể hay không phát hiện chúng ta? Cái đó Cổ Linh hoàng tử rất lợi hại phải không? Ta trước kia như thế nào từ trước đến giờ chưa nghe nói qua uy danh của hắn. Thân Hữu Chí nói ra, đương nhiên lợi hại. Năm đó Cổ Lĩnh chẳng qua 30 tuổi, liền bị Cổ Hoa Hoàng triều sắc phong làm ngũ hoàng tử. Ngươi ngẫm lại xem, có thể bị Bất Hủ Thần triều sắc phong làm hoàng tử người, thiên phú năng lực kém sao? Chỉ là gần đây mấy chục năm hắn rất ít bên ngoài đi lại, không ngờ rằng hắn bây giờ lại tu thành đại năng, Bất Hủ Thần triều thực lực quả nhiên sâu không lường được. Kim Ngọc Minh nói ra, vậy hắn vừa nãy vì sao muốn tập sát những tu sĩ kia? Thân Hữu Chí thần sắc không hiểu nói, đoán chừng Lôi đỉnh cự đỉnh trong thứ gì đó khiến cho hứng thú của hắn, cho nên không cho phép lại có đại năng tới trước. Kim Ngọc Minh tò mò hỏi, tiền bối, cái đó Lôi đỉnh cự đỉnh trung rốt cục có đồ vật gì? Thân Hữu Chí nói ra, để dòng người huyết thứ gì đó, chúng ta không thể nhiễm thứ gì đó. Ta đoán chừng không dùng đến nửa canh giờ, sự việc rồi sẽ thấy rõ ràng. Một nén nhang về sau, hai người liền thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân chân đạp tường vân theo biển sâu nơi bay ra, đồng thời một khắc không ngừng trực tiếp theo trên đầu của bọn hắn bay qua, cuối cùng biến mất tại mênh mông giữa trời đất. Kim Ngọc Minh thấy thế, thấp giọng hỏi nói, tiền bối, có phải hay không có kết quả? Thân Hữu Chí vội vàng lấy ra một cái ống thẻ, bắt đầu lay động, rất nhanh liền có một chi thăm chúc bay ra. Kim Ngọc Minh nhìn thăm chúc bên trên chữ viết đọc, tốt nhất ký, trăm lợi vô hại. Thân Hữu Chí thấy thế, trực tiếp nói với Kim Ngọc Minh, Kim tiểu tử, chúng ta tới đó thử xem tình huống, khẳng định là có kết quả rồi. Sau đó, hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào 5000 dặm ngoại biển sâu khu vực. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt sau đó, sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt biển khắp nơi đều là nổi lơ lửng thi thể. Với lại không có một cỗ thi thể trên người có rõ ràng vết thương. Tất cả đều vẻ mặt bình tĩnh, giống như ngủ thiếp đi bình thường, thế nhưng lại không có một tia sinh mệnh khí tức. Dường như nguyên thần của bọn hắn bị tồn tại bí ẩn, trong nháy mắt xóa bỏ đồng dạng. Kim Ngọc Minh bốn phía dò xét một phen sau đó, hơi có chút sợ hãi nói, thân tiền bối, bọn hắn đều đã chết, không có một cái nào người sống. Với lại trên người mọi người thứ gì đó cũng bị người khác lấy mất, tất cả mọi người bí cảnh trong giống tuyết, ngay cả những tia tiên đài bí cảnh tiền bối đều là như thế. Mà thân Hữu Chí đang nhìn đến loại tình hình này sau đó, trên người trực tiếp bạo phát ra một cỗ thuộc về đại năng cường hãn khí tức. Kim Ngọc Minh kinh ngạc nói, thân tiền bối, ngài lại là một tên đại năng, không phải hóa rồng cựu trọng thiên tu sĩ. Thân Hữu Chí không trả lời hắn, mà là trực tiếp thi triển huyền pháp tìm kiếm Cổ Hoa Hoàng triều ngũ hoàng tử cùng Từ Thương tung tích. Không bao lâu, hắn đều từ đáy biển vớt ra cổ lĩnh cùng Từ Thương hải cốt, còn có một số xe ngọc mảnh vỡ. Nhìn cổ lĩnh cùng Từ Thương hải cốt, thân Hữu Chí thần sắc khẽ biến, thầm nói, bọn hắn lại là bị người theo chính diện đánh chết, lẽ nào là người tiểu đạo sĩ kia làm? Kim Ngọc Minh cũng là can đảm cẩn trọng hạng người, đang quan sát trong chốc lát hoàn cảnh bốn phía sau đó, nói ra, thân tiền bối, hảo kỳ quái, ai chết rồi nhiều người như vậy, thế mà không có một tia khí tức cấm lãnh, với lại ta còn chưa phát hiện bất luận cái gì tàn hồn dấu vết. Bốn phía trong biển cũng không có cái đó Lôi đỉnh cự đỉnh bất kỳ khí tức gì. Thân Hữu Chí đem cổ lĩnh cùng Từ Thương thi thể lại lần nữa ném vào trong biển sau đó, lúc này mới kiểm tra lên những kia trôi nổi trên mặt biển thi thể. Quả nhiên như Kim Ngọc Minh lời nói, trên người mọi người thứ gì đó đều bị người cầm đi, với lại thi thể trong không có để lại bất luận cái gì tàn hồn khí tức. Nguyên nhân tử vong làm cho người hoài nghi. Kim Ngọc Minh cũng là vừa kiểm tra những kia thi hài, càng là cảm giác kỳ lạ, lại hỏi, thân tiền bối, bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Thân Hữu Chí trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, trực tiếp lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Kim Ngọc Minh có chút không dám tin tưởng nói, lẽ nào bọn hắn đều là cái đó tiểu đạo trưởng giết? Thân Hữu Chí cắn răng, nói ra, nhường lão phu tính cả tính toán. Sau đó, hắn liền lấy ra một cái nhìn lên tới vô cùng cổ lão quy giáp quên đi lên. Kiếp diệt chúng sinh. Đây là hắn tính ra quẻ tượng. Kim Ngọc Minh hỏi, tiền bối, đây là ý gì? Thân Hữu Chí ánh mắt phức tạp nói ra, đi thôi, xảy ra đại sự, nếu ngươi không đi mạng nhỏ liền không có. Nói xong, hai người liền nhanh chóng rời đi kia phiến hải vực, với lại không có dọc theo đường cũ trở về bờ biển, mà là đường vòng rời đi. Không bao lâu, một vị Cổ Hoa Hoàng triều tuyệt đỉnh đại năng tầng thứ hoàng thúc, đều cùng Trấn Nam Vương Tử ra một vị thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất hiện ở mảnh này hải vực. Nhìn cổ linh cùng thi thể của Từ Thương, hai người thần sắc khó coi, lại không hề tức giận. Cổ Hoa Hoàng triều hoàng thúc tại nghiệm hết thi thể sau đó, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, đây là ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần cùng đại đạo pháp tác thủ đoạn công kích. Loại thủ đoạn này làm sao lại như vậy xuất hiện tại tiên phủ thế giới, lẽ nào là có vương giả ra tay với bọn họ? Từ gia thái thượng trưởng lão thần sắc khó coi nói, đem 100000 chiêu ngưng tụ thành một chiêu đánh ra phương thức chiến đấu, cũng không phải tiểu tu sĩ có thể nắm giữ chiến đấu pháp môn, thường thường là đạo hạnh cực kỳ cao thâm tuyệt đỉnh đại năng mới nắm giữ chiến đấu thủ đoạn. Năm đó ở giao trì trên chiến đài, giao quang thánh địa hóa thạch sống đều thi triển qua loại thủ đoạn này, lực sát thương cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, có thể phân ra thắng bại, thậm chí sinh tử. Bây giờ Cổ Hoa Hoàng triều ngũ hoàng tử cùng Trấn Nam Vương phủ tiểu vương thúc tất cả đều bị người dùng loại thủ đoạn này tiêu diệt, nhường hai vị đứng ở tiên nhị hậu kỳ tuyệt đỉnh đại có thể cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Lúc này tiên phủ thế giới dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn cùng không lường được. Lười biếng thời gian kết thúc, ngày mai hai canh đi lên.